không sai. Nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, vừa rồi xuất hiện tại trường thanh miếu phía trên, cơ hồ cùng hắn dáng dấp một lông một dạng trích tiên nam tử, liền là cái gọi là trường thanh thánh nhân. Thế nhưng là, đối phương hiển nhiên là biển ngọn núi cao thâm khủng bố tồn tại, mà chính mình thì là không có một linh căn phế nhân. Mà nếu nay, ở đây tất cả mọi người đem chính mình xem như vị kia trường thanh thánh nhân. Chư vị, cái này thì, liền tại Diệp Trường Thanh quét mắt đám người, chuẩn bị cưỡng ép mở miệng giải thích thì, để đầu hắn đau một màn phát sinh. Hoa, một thoáng thì, cũng không biết rằng nguyên nhân gì. Diệp Trường Thanh quanh thân ánh sáng đại tác phẩm, chói lọi bảo quang quanh quẩn, một cầu trắng như tuyết trường bảo chậm rãi phun động, nồng đậm tóc dài chậm chậm phiêu động. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh mấy cái như trích tiên lâm trần, lại thêm hắn trong khoảng thời gian này lặng yên phát sinh thuế biến khí chất. Một chút nhìn đến, cả cá nhân so trích tiên còn muốn trích tiên. Chỉ là đứng lặng tại chỗ, liền có một loại vô hình uy nghiêm bao phủ phương thiên địa này. Giờ khắc này, khiến cho đám người càng thêm tin tưởng vững chắc, trước mắt vị này khí chất siêu phàm thoát tục thanh niên liền là Trường Thanh thánh nhân. Nơi này cùng lúc, thằng nếu không phải là mình linh căn, nhất định không thể tu đạo. Nếu không, chỉ sợ Diệp Trường Thanh liền thật cho là mình đều là cái gọi là Trường Thanh thánh nhân. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, Diệp Trường Thanh vậy gỗ hai cái hô hấp thời gian. Lúc này, Diệp Trường Thanh phát hiện, chính mình không chỉ có quanh thân bị cái này trói lọi vô dụng đặc hiệu bao phủ. Với lại, trong cơ thể đúng là lại xuất hiện từng tia từng sợi ôn hòa khí lưu, du tẩu quanh thân, khiến cho hắn trở nên vô cùng khoan khoái. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào sao? Khó nói không có linh căn hắn, thật cùng vị này Trường Thanh thánh nhân có cái gì nguồn gốc. Giật mình lấy lại tinh thần, Diệp Trường Thanh không khỏi như thế hiểu lầm. Không đúng, không đúng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta tốt như vậy cùng vị này Trường Thanh thánh nhân có quan hệ gì, nếu không ta về phần như thế phế sao? Diệp Trường Thanh không chỗ ở lắc đầu, tâm lý cảm khái như thế nói. Vậy mà, liền tại hắn ánh mắt rời rạc, trong lúc vô tình liếc về Yến Băng Tâm một đoàn người lúc, trong lòng đông nhiên không khỏi siết chặt. Chỉ gặp, Yến Băng Tâm mấy người, tuy nói không có giống tín đồ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, nhưng là bọn họ giờ phút này không có chỗ nào mà không phải là thần sắc cuồng nhiệt. Lại tràn ngập kính sợ. Không thể nào. Khó nói bọn họ cũng ngộ nhận là ta chính là vị kia Trường Thanh thánh nhân, bởi vậy mới một mực đối ta cung kính như thế. Không qua cũng đúng. Nếu như không phải như vậy lời nói. Khó nói chỉ là bởi vì ta thư pháp cùng tác phẩm hội họa, lúc này mới đối ta biểu hiện cung kính như thế. Đúng. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh trên mặt không khỏi toát ra một tia phức tạp, mà trong lòng càng là rời sông lấp biển. Không nói đến, bọn họ sẽ không tin tưởng, kỳ thực chính mình căn bản không có cái gì linh căn, càng không khả năng là bọn họ phán đoán Trường Thanh thánh nhân. Nếu như chính mình ngả bài, bọn họ lại tin tưởng, như vậy đến lúc đó, chính mình kết quả sẽ là dạng gì? Cái này hiển ra nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại đế đô tuyệt đối là nhất đẳng đại gia tộc. Mà cái này Trương Sâm, chính là đế đô hai đại học cung bên trong, Đông Lan học cung đại học vấn nhà, hắn thân phận tự nhiên là đức cao vọng trọng, lại có môn đồ đông đảo. Một khi chính mình ngả bài, với lại đối phương lại tin tưởng. Chỉ sợ từ nay về sau, không chỉ có tại cái này đế đô không có đất cắm rủi, chính là mình trốn về tiểu trì trấn, ngày tháng sau đó vậy tuyệt đối không thể sống yên ổn. Như vậy vấn đề đến. Giờ này khắc này, nên làm cái gì? Diễn sao? Dù sao vừa rồi vậy tận mắt thấy, vị kia Trường Thanh thánh nhân cùng chính mình dáng dấp một lông một dạng. Chỉ cần tại không sử dụng võ lực điều kiện tiên quyết. Tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấu chính mình căn bản không phải vị kia Trường Thanh thánh nhân. Về phần võ lực, tại thế giới kia xem qua rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết hắn biết rõ. Chính thức tu đạo cường giả có thể tùy ý áp chế chính mình tu vi, che lấp tự thân khí tức, so với chính mình yếu tu sĩ căn bản là không có cách cảm ứng được. Huống chi, trên người mình mang theo như thế chói lọi pha tạp đặc hiệu. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh không lưu vết tích hít một hơi lãnh khí. Hiện tại hệ thống thiết bị cơ bản cũng đầy đủ. Tiếp xuống liền muốn nhìn hắn diễn kỹ. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh lần nữa lặng yên hít một hơi lãnh khí, tận lực để cho mình nỗi lòng bình phục lại. Nơi này cùng lúc, hắn chậm rãi khép kín hai mắt, tại kiến tạo một loại nào đó không khí cùng lúc, vậy bắt đầu cấp tốc gấp vụ tiếp xuống tìm từ. Cứ như vậy, qua 3-4 cái hô hấp thời gian, Diệp Trường Thanh từ từ mở mắt. Nhưng tại giây phút này, hắn khí chất phát sinh có tính đột phá thuế biến. Hắn ánh mắt trở nên có một tia hờ hững. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ. Trong lúc nhất thời, cả cá nhân nhìn cao ngạo tuyệt trần, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Chú ý tới giờ phút này Diệp Trường Thanh biến hóa. Đứng lặng tại cách đó không xa Yến Băng Tâm đại mi nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp tiên sinh như thế uy nghiêm một mặt, bất quá, vẹn vẹn chỉ là loại khí chất này biến hóa, liền cho người ta một loại dùng mình cảm thụ. Đạm Thai Thanh Tuyết rất tán thành nói, hiện bây giờ, có nhiều như thế tín đồ ở trước mặt, Diệp tiên sinh thể hiện ra hắn uy nghiêm một mặt, cũng là phải. Trương Sâm Vân vê trắng như tuyết dâu dài, như có điều suy nghĩ nói, đạo chi lấy nói, tề chi lấy lễ, Trường Thành Thánh Nhân coi là thật chính là một đời nhân kiệt vậy. Liên tại cái này thì, Diệp Trường Thanh quét mắt quỳ rạp dưới đất thành kính tín đồ, lạnh nhạt mở miệng nói, chư vị, cũng lên đi. Diệp Trường Thanh lời này vừa nói ra. Quỳ rạp trên đất đám người hơi chút chần chờ, lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó chậm rãi nâng lên đầu nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Cái này thì, Diệp Trường Thanh lại nói, đưa rượu cao đường, bi ca trước khi thường, người thọ bao nhiêu, trôi qua như hương sương, thì không nặng đến. Một phen suy nghĩ qua đi. Diệp Trường Thanh thực đang suy nghĩ không ra cái gì phù hợp thực tế, lại có thể động viên cái này chút thành kính tín đồ lời nói. Vì vậy, hắn quyết định mượn dùng tại thế giới kia một bài thơ, dùng cái này động viên cái này chút tín đồ. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, còn chưa chờ trước người cái này chút tín đồ làm ra phản ứng thì dị tượng đột nhiên tái khởi. Vâng, 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 vâng. Chỉ một thoáng, nột ngạt điếc hai tiếng oanh mình, đột nhiên từ thiên khung bên trong vang lên. Ngẩng đầu nhìn đến, chỉ gặp từng đoàn thất thải tường vân bao phủ. Ngay sau đó, trọn vẹn 18 đạo sáng chói lóa mắt của sáng từ xuyên phá tầng mây, lấy Diệp Trường Thanh làm trung tâm bắn ra xuống. Bất khả tư nghị nhất là, mỗi một đạo quang trụ bên trên lại có khác biệt hình ảnh hiện hóa. Có tuyệt thế vô song bóng hình xinh đẹp vờn quanh của sáng, dường như phi thiên, có năm màu thủy thú gầm nhẹ thét dài, chấn động hư không, có áo trắng tiên ông hát vang, siêu phàm thoát tục. Cứ như vậy, mấy hơi thở qua đi, càng thêm chấn hám nhân tâm một màn xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Trường Thanh phía trên mênh mông quang vụ tràn ngập, một đưa lưng về phía chúng sinh hư ảnh lặng yên hiển hóa. Cái bóng lưng này cực kỳ vĩ ngạn, sau lưng có mấy đạo sáng chói quang hoàn bao phủ, bảo quang chiếu rọi, lại có vô số cổ lão phù văn sáng tắt long lánh. Diệp Trường Thanh sững sờ thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến. Ngay tại lúc này, đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không đạo thân ảnh này vậy chậm rãi quay người. Hắn áo trắng phun động, nồng đậm tóc dài phất phới, lộ ra cực kỳ siêu phàm thoát tục. Với lại, một tay nâng một tòa kim sắc cổ tháp. Chỉ là Diệp Trường Thanh có chỗ không biết là, giờ này khắc này, phía sau hắn vậy có dạng này một ngôi tháp cổ hiển hóa, chỉ là nhìn so sánh mơ hồ. Thế nhưng là cũng không biết rằng nguyên nhân gì. Lần này, Diệp Trường Thanh vậy mà lại thấy rõ ràng trương này tuấn giật gương mặt. Với lại, để hắn rất không nói là, khuôn mặt này, vậy mà cùng hắn dáng dấp lại là một lông một dạng, lại là đồng dạng nụ cười. Cái này, cái này, cái này, cái này có phải hay không là cái này Trường Thanh Thánh Nhân cố ý đang trêu đùa chính mình? Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh không khỏi sinh ra dạng này một cái ý nghĩ. Thế nhưng là đối phương chính là cao cao tại Thượng Thánh Nhân, mà chính mình chỉ là một người không có linh căn người đáng thương, có cần phải dạng này lặp đi lặp lại trêu đùa chính mình sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh tuyệt đối tựa hồ nơi đó lại hình như không đúng. Liên tại cái này thì, một cao vút âm thanh vang lên. Chúng ta cúi đầu Trường Thanh Thánh Nhân. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn đến, chính là phát hiện, Trương Sâm mấy người vậy mà cũng đều giống tín đồ một dạng tất cung tất kính quỳ ở nơi đó. Với lại, thanh âm này hiển nhiên cũng là xuất từ Trương Sâm. Chúng ta cúi đầu Trường Thanh Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, dạng này thanh âm từ con đường này vang lên, sau đó lan tràn cả đế đô đông khu, thậm chí cả đế đô. Chương 186, tên ta Trường Thanh. Chương 186, tên ta Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, thành kính tiếng nói mấy cái như tiếng sấm vang vọng cả đế đô, thậm chí để cho người ta ngăn không được tê cả da đầu. Nghe được như thế rung động thanh âm, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lần nữa không khỏi sức sở, cùng lúc trong lòng lần nữa phiên giang đảo hải. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tại đế đô, vị này Trường Thanh Thánh Nhân lại có nhiều như thế tín đồ. Nếu như để cái này chút tín đồ biết rõ, chính mình cũng không phải là vị kia Trường Thanh Thánh Nhân, giới lúc lại là một cái dạng gì kiểu chết. Người này bị ổi vô sỉ, dám can đảm giả mạo Trường Thanh Thánh Nhân, đem ngũ mã phân thây. Người này dám can đảm khinh nhờn Trường Thanh Thánh Nhân, nhất định phải đem ngũ mã phân thây. Người này đơn giản to gan lớn mật, hẳn là đem treo cổ ở cửa thành phía trên. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh trong đầu toát ra ngàn vạn loại kiểu chết, khiến cho hắn nhịn không được tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Diệp Trường Thanh a Diệp Trường Thanh, ngươi còn đợi tại đế đô làm gì? Ngươi chính là cùng cái kia Trường Thanh Thánh Nhân dáng dấp một lông một dạng, khí chất vậy tương xứng, lại có thể thế nào? Không có biển ngọn núi cao thâm tu vi, như thế dưới đi muộn sớm muốn lộ tẩy. Còn chưa cút về tiểu trì trấn, cậu thả. Một phen suy nghĩ sâu xa qua đi. Diệp Trường Thanh quyết định. Chỉ cần ứng phó xong Đông Lan học cung lần này thử khóa, hắn liền lập tức nghĩ biện pháp rời đi đế đô, trở về tiểu trì trấn. Đúng. Liền là chết, cũng muốn chết tại tiểu trì trấn. Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh lần thứ nhất đối tiểu trì trấn có mãnh liệt như thế quy trúc cảm. Không qua. Giờ này khắc này. Trở ngại hắn hiện tại vai diễn nhân vật chính là cao cao tại thượng Trường Thanh Thánh Nhân. Hắn vẫn như cũ ánh mắt đông nhiên, thần sắc bình tĩnh đứng lặng tại chỗ, kiên trì tiếp nhận vô số tín đồ quỳ bái. Coi như tại hắn trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn đến quỳ dạp trên đất Đạm Thai Thanh Tuyết cùng Yến Băng Tâm lúc, trong lòng lại không khỏi cảm khái như thế nói. Diệp Trường Thanh A Diệp Trường Thanh, hiện tại xem ra, tại cái này tu tiên thế giới, ngươi nhất định cô độc sống quãng đời còn lại A. Nơi này cùng lúc, Đông Lan học cung một tòa khoáng đạt trên quảng trường. Giờ phút này tụ tập gần có chừng 3.000 người. Trừ Đông Lan học cung đệ tử cùng tiên sinh, còn có Trường Minh học cung rất nhiều đệ tử cùng tiên sinh. Không chỉ như vậy, làm đại yến cổ quốc hoàng thất lao tổ tông Yến Thiên Sơn, cùng đương kim thánh thượng Yến Dương Nhiên, cùng rất nhiều hoàng thân quý tộc. Đương nhiên, còn có người mặc các loại tố bào quân thần. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là đến đây lắng nghe Trường Thanh thánh nhân thụ học. Phải biết, có thể lắng nghe một vị hành tẩu ở thế gian thánh nhân thụ học. Đây chính là một phần thiên đại cơ duyên cùng phúc phận. Cũng đủ làm cho bọn họ đời này lại việc đáng tiếc. Mà ở đây thì, bởi vì Đông Sơn phụ cận dị tượng quá mức cuồn cuộn, khiến cho bọn họ đều mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thần tình kích động nhắm hướng đông núi phương hướng nhìn đến. Lao Tổ Tông, thanh thế như vậy cuồn cuộn khí tượng, thậm chí so sánh Trường Thanh Miếu kiến thành dị tượng cũng có phần hơn mà đều cùng. Ngươi nói Diệp tiền bối có thể hay không lần nữa biếu tặng đại yến cổ quốc khí vận. Đứng lặng tại Yến Thiên Sơn sau lưng Yến Dương Nhiên, hơi chút trầm ngâm, như có điều suy nghĩ hỏi thăm. Nghe tiếng, Yến Thiên Sơn khẽ cau mày, hai mắt khép hở, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ứng đến cái gì. Qua hai cái hô hấp, Yến Thiên Sơn từ từ mở mắt, gật đầu nói, không sai, xác thực lại biếu tặng rất nhiều khí vận. Yến Thiên Sơn lời này vừa nói ra, Yến Dương Niên trên mặt đống nhiên che kín sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thì, một yên tĩnh mà thanh âm thần bí truyền đến, dường như từ phương xa truyền đến. Lại rõ ràng tại mọi người bên thai vang lên. Đưa rượu cao đường, bi ca trước khi thương, người thọ bao nhiêu, trôi qua như hương sương, thì không nặng đến. Chỉ một thoáng. Trên quảng trường mấy ngàn người cơ hồ cùng lúc nghe tiếng biến sắc, trên mặt che kín không thể tưởng tượng, nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Bởi vì theo cái này thanh âm thần bí tại bọn họ bên thai vang lên, bọn họ tâm cảnh bỗng nhiên bình phục lại. Với lại, có một loại thể hồ quán đính thần dị cảm thụ, bị một vị nào đó vô thượng tồn tại điểm hóa. Thật không thể tin. Đây quả thực quá không thể nghĩ. Liền sau đó một khắc. Học sinh túi đầu Trường Thanh Thánh Nhân. Theo Trường Minh học cung đại học vấn nhà, cũng thủ qua Diệp Trường Thanh chỉ điểm Vương Mặc quỳ dạp trên đất, cũng cao như thế hô. Trong lúc nhất thời. To như vậy trên quảng trường. Mấy ngàn người mấy cái như thủy triều lên xuống, không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy thành kính quỳ nằm trên mặt đất, hình ảnh càng hùng vĩ. Lớn nhất chưa? Dù là Yến Thiên Sơn cùng Yến Dương Nhiên. Cùng rất nhiều hoàng thân quý tộc cùng trong triều trọng thần vậy nhau nhau thành kính quỳ dạp trên đất. Một bên khác, nghe đồn vị kia hành tẩu ở thế gian Trường Thanh Thánh Nhân, hôm nay sẽ tại Đông Lan học cung thụ học. Bởi vậy, hôm nay Thanh Phong Lạc Nguyệt các khó nói lộ ra có chút vắng vẻ. Một cầu gấm vóc huyết phượng váy dài mộ dung lệ châu, chân trần đứng lặng ở lầu chót trước lan can. Đứng ở sau lưng nàng, thì là thân thể nở nàng, mấy cái như nhân gian vưu vật đồng dạng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên như có điều suy nghĩ nhìn xem mộ dung lệ châu. Không biết nguyên nhân gì, từ từ mộ dung lệ châu hai ngày này sau khi trở về, cho dù một bộ sầu não vất ức bộ dáng. Các chủ rời đi cái kia hai ngày cũng đến cùng kinh lịch cái gì. Lấy nàng tính tình không nên dạng này a. Cứ như vậy. Hai người lặng im hồi lâu. Cuối cùng. Liễu Như Yên không khỏi hồ nghi hỏi, các chủ, ngày trước đó nhìn thấy vị kia Diệp tiên sinh. Tiếng nói vừa ra. Mộ dung lệ châu cũng không đáp lại. Liễu Như Yên cũng liền không còn dám tiếp tục hỏi nhiều. Qua gần nửa nén hương thời gian, Mộ Dung Lệ Châu thu tầm mắt lại, quay người đối Liễu Như Yên, nhà tâm thanh hỏi, "Như khói, ta có phải hay không nên đi gặp hắn?" Ách. Liễu Như Yên ngơ ngác sững sờ. Các chủ đây là ý gì? Khó nói rời đi mấy ngày nay một mực cùng vị kia Diệp tiên sinh cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, từ từ sau khi trở về, liền trở nên sầu não bất ức, chẳng lẽ còn động tâm? Đã từng Liễu Như Yên chính là một giới phong trần nữ tử, đối với nam nữ những việc này, tự nhiên là am hiểu sâu không thôi. Mộ Dung Lệ Châu tuy nói thân phận nổi bật, với lại tuổi còn trẻ, cũng đã là hóa thần cảnh tu vi, liền là từ xưa đến nay vậy khó đưa ra phải. Nhưng dù cho như thế lại như thế nào? Với lại, chính là bởi vì Mộ Dung Lệ Châu quá mức lóa mắt, từ đó vậy khiến cho nàng lòng dạ cực cao, liền là những cái được gọi là thiên kiêu nam tử cũng căn bản nhập không để cho pháp nhãn. Vì vậy, hiện tại nàng đối với chuyện nam nữ, liền như là một ngây thơ thiếu nữ. Nghĩ tới đây, Liêu Như Yên vũ mị cười nói, các chủ, ngài cảm thấy, vị kia Diệp tiên sinh không xứng với ngươi. Không xứng với. Mộ Dung Lệ Châu ngơ ngác sững sờ, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia chua xót ý cười. Đây chính là một vị vô thượng tồn tại. Nàng tuy nói xem như một đời thiên chi tiêu nữ, đồng thời xuất thân Mộ Dung cổ tộc, nhưng tại dạng tồn tại trước mặt, lại tính được cái gì? Hơi chút do dự. Mộ Dung Lệ Châu lắc đầu, thổ khí như lan nói, như thế vô thượng tồn tại, như thế nào lại không xứng với ta? Động tâm. Đây là thật động tâm. Liễu Như Yên đáy mắt tránh qua một vòng ánh sáng, quay người lại không khỏi khuôn mặt có chút động. Giống các chủ như vậy thiên chi tiêu nữ, đều gọi chi vì vô thượng tồn tại. Vậy vị này Diệp tiên sinh đến cùng là dạng gì tồn tại a? Liên tại cái này thì, Lục Kỳ vội vàng xuất hiện tại hướng thang lầu. Các chủ, vị kia Trường Thanh Thánh Nhân thật hiện thế. Lục Kỳ vội vàng đi vào Mộ Dung Lệ Châu trước người, cung kính nói. Mộ Dung Lệ Châu gật đầu nói, đã như vậy lời nói, hai người các ngươi liền theo ta đi một chuyến Đông Lan học cung đi. Nặc. Liêu Như Yên cùng Lục Kỳ cùng lúc ứng tiếng nói bốn. Đông Sơn phía dưới. Một cầu trắng như tuyết trường bào Diệp Trường Thanh, khuôn mặt biểu lộ. Mấy cái như trích tiên, chắp tay đứng lặng ở nơi nào, tiếp nhận vô số tín đồ quỳ bái. Đợi đến hắn đem cái kia bài thơ tụng xong, cả con đường đã là lặng ngắt như tờ. Cứ như vậy, qua một lát, hắn lại tuyệt đối chỉ là hướng vị này Trường Thanh Thánh Nhân tín đồ tụng một bài thơ, hiển nhiên thiếu một tia bức cách. Nghĩ tới đây, hắn hơi ấp ủ một cái tìm từ, lại nói. Tên ta Trường Thanh, chúng ta tên thật người. Nhưng khu tả nhung hai. Tên ta Trường Thanh, chúng ta tên thật người. Không tới tam thai cửu nan. Tên ta Trường Thanh, chúng ta tên thật người, trong luân hồi nhìn thấy vĩnh sinh. Chương 187, Trường Thanh Thánh Nhân biếu tạo. Chương 187, Trường Thanh Thánh Nhân biếu tạo. Một lát, đợi đến Diệp Trường Thanh thanh em rơi xuống. Trong lúc nhất thời, rất nhiều quỳ dạp trên đất tín đồ, lần nữa thật sâu túi đầu dập đầu. Bọn họ hai tay đặt nằm dưới đất, lấy thành tín nhất phương thức, hướng vị này hành tẩu ở thế gian Trường Thanh Thánh Nhân bái lễ. Nơi này cùng lúc, bọn họ nỗi lòng yên tĩnh, cái chán chống đỡ trên mặt đất, miệng tụng Trường Thanh tên thật. Hoa. Liên tại cái này thì, vừa mới tiêu tán ở hư vô dị tượng, lần nữa phát sinh. Với lại, lần này dị tượng viễn siêu qua di vãng, dù là Diệp Trường Thanh cũng chấn kinh. Ầm ầm, ầm ầm. Theo ngột ngạt điếc thai âm thanh vang lên, cả đế đô trên không thất thải tường vân bao phủ, lộ ra vô cùng tường hòa. Ngay sau đó, khoảng chừng mấy trăm đạo rực rỡ như đốt rủi trụ, ầm vang xuyên phá đám mây, từ trên không trung bắn ra mà xuống, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Rất nhanh, từng đạo bị quang vụ bao phủ, quanh thân không ngừng khuyết tán ra sóng ánh sáng thân ảnh mơ hồ, mấy cái như thiên tiên buông xuống, từ trong cột ánh sáng chậm chậm nhẹ nhàng rớt xuống. Lớn nhất chưa, đình trệ ở giữa không trung, ngồi xếp bằng. Dường như nguyên nhân nào đó, khiến cho bọn họ không thể không thu liễm tự thân ngập trời khí thế, chỉ có thể xếp bằng ở bên trong hư không. Không qua, một chút nhìn đến, bọn họ lại như là đang đợi cái gì xuất hiện. Quả nhiên, qua hai cái hô hấp thời gian, cực kỳ thần dị một màn phát sinh. Chỉ gặp Đông Sơn Trường Thanh Miếu trên không, đột nhiên hư không chấn động, xuất hiện lần nữa một tòa cổ xưa mà nguy nga môn hộ. Ông, một chấn nhiếp nhân tâm thanh âm truyền đến. Tòa này cổ lão môn hộ rốt cục bị triệt để mở ra. Chỉ một thoáng, một tòa rực rỡ như đốt, khoáng đạt vô cùng cầu vồng xông ra. Từ Đông Sơn phía trên tòa này cổ lão môn hộ xông ra, sau đó đi ngang qua cả đế đô trên không, chiêu tây phương ngang qua mà đến. Nhìn xem đế đô giờ phút này bao phủ dị tượng. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên ngăn không được tâm thần kịch chấn, lông tóc dựng đứng. Cái này dị tượng không khỏi cũng quá khủng bố đi. Có phải hay không vì lớn mạnh Trường Thanh Thánh Nhân mức cách, mấy câu nói đó nói có chút quá mức, dù là vị này Trường Thanh Thánh Nhân cũng có chút gầy gò không? Có loại khả năng này? Không. Nhất định là như vậy. Ân, nhất định là như vậy. Liên tại cái này thì, vị kia toàn thân bảo quang bao phủ, sau lưng sáng chói quang hoàn bao phủ, mấy cái như trích tiên đồng dạng nam tử thần bí xuất hiện lần nữa tại Đông Sơn phía trên môn hộ trước. Lần nữa nhìn thấy vị này Trường Thanh Thánh Nhân. Diệp Trường Thanh trên trán nhịn không được gỡ ra hát tuyến. Trường Thanh Thánh Nhân thả rằng là một đời thánh nhân. Như thế ra ra vào vào, có phải hay không có chút qua loa? Liên tại Diệp Trường Thanh ngăn không được âm thầm đậu đen rau muống lúc, đứng lặng tại tòa kia cổ lão môn hộ trước Trường Thanh thánh nhân chậm rãi quay đầu trông lại. Thấy thế, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lặng yên buông lỏng một hơi. Bởi vì tại hắn cùng vị này Trường Thanh thánh nhân đối mặt thì, hắn thấy rõ đối phương vẫn như cũ mặt ngậm nho nhã hiền hòa ý cười, cũng không có trách cứ trách tội ý tứ. Tương phản, nhìn con tương đối hài lòng. Diệp Trường Thanh không chỗ ở ngơ ngác, sau đó đáy mắt phút chốc tránh qua một sợi tinh quang. Đã vị này Trường Thanh thánh nhân, đối với mình diễn kỹ như thế tán thành, có phải hay không vậy đưa chính mình một phần cơ duyên và tạo hóa? Cũng tỉ như 4, 5 loại cực phẩm linh căn cái gì, hắn rất tốt thỏa mãn. Niệm như thế. Trường Thanh thánh nhân, ngài lao nhân già cảm thấy ta diễn kỹ như thế nào? Diệp Trường Thanh mặc niệm vị này Trường Thanh thánh nhân tên thật, trong lòng thành kính nói, ngài lao nhân già đã cảm thấy hài lòng lời nói, liền đưa ta một phần cơ duyên, ta rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần 89 loại cực phẩm linh căn là được. Diệp mỗi nhân thể về sau nhất định khắc khổ tu luyện, tương lai giúp đỡ chính nghĩa, diệt trừ tà môn ngoại đạo. Nói được nửa câu thì, đứng lặng tại cầu vồng phía trên vị kia Trường Thanh thánh nhân thu tầm mắt lại, sau đó chậm rãi bước ra một bước. Sau một khắc, thân hình hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, đảo mắt liền xuất hiện tại đế đô trung ương trên không. Nơi này cùng lúc, một đạo cao đến mấy trăm trượng, sau lưng gánh vác cự đại quang hoàn, lại có rất nhiều sáng chói tinh thần chìm nổi quang ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Mặc dù không có bất kỳ khí tức gì khuyết tán ra, lại trong lúc vô hình cho người ta một loại đáng sợ cảm giác áp bách. Bang! Theo một xa xăm kéo dài tiếng chuông vang lên. Trong hư không đông nhiên truyền đến rất nhiều mơ hồ thanh âm, mấy cái như thần âm, tường hòa mà yên tĩnh. Cho người ta cảm giác, tựa như là từ thời gian trường hà một chỗ khác truyền đến, để cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Chúng ta cúi đầu Trường Thanh thánh nhân. Vậy mà! Cứ như vậy! Qua mậy hơi thở! Vị kia Trường Thanh thánh nhân cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mọi người ở đây nghi hoặc, vị này Trường Thanh thánh nhân đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà đối dạng này thanh âm cũng không làm ra đáp lại thì. Cái kia đạo đứng sừng sững tại đế đô trên không mấy trăm trượng quang ảnh đột nhiên bảo quang đại tác phẩm, sau lưng quang hoàn diệu thế, tinh thần chuyển động chìm nổi. Về sau, đế đô trên không bắt đầu dưới lên quang vũ. Không sai, liền là quang vũ. Với lại, loại này quang vũ cực kỳ thần kỳ. Dù xuống đến về sau, gặp người thì tán, hoặc là rơi trên mặt đất đột nhiên tiêu tán. Không qua, chỉ cần quỳ rạp trên đất, lòng mang thành kính tín đồ liền sẽ đạt được một giọt quang vũ, nhiều thì cũng sẽ tiêu tán ở hư vô. Nhưng, không thể không nói, cái này mỗi một giọt quang vũ kỳ thực đều là một loại cơ duyên và tạo hóa biếu tặng. Loại này quang vũ sẽ dung nhập mỗi một tín đồ trong cơ thể. Có người đạt được quang vũ tẩm bổ về sau, trong cơ thể bệnh hoạn liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán ở hư vô. Có người thì là du mục đồng dạng đầu thì sẽ trở nên linh quang. Nếu là tu đạo chi sĩ đạt được quang vũ tẩm bổ về sau, thì như là thể hồ quán đính đồng dạng. Hoặc là trực tiếp phá cảnh, hoặc là đối với đại đạo chi lực thể ngộ càng thêm thân thiện. Nơi này cùng lúc. Ở chỗ này, Diệp Trường Thanh tựa hồ cũng nhận được lớn lao tạo hóa. Phải biết, hắn cũng không phải chỉ lấy được một giọt quang vũ, mà là vô số. Chỉ cần tại quanh người hắn rủ xuống quang vũ, đều sẽ bị không tên hấp thu. Không đúng. Chuẩn xác đến thì, rất nhiều quang vũ mà là tự chủ lựa chọn Diệp Trường Thanh, dung nhập trong cơ thể hắn. Khó nói ta trước đó lời nói nếu ứng nghiệm nghiệm, vị này Trường Thanh thánh nhân quả thật muốn biếu tặng ta 89 chủng linh căn. Rõ ràng cảm nhận được bụng đang không ngừng phát nhiệt, với lại trong lúc mơ hồ dường như có linh vật gì sinh ra. Diệp Trường Thanh không chỗ ở như thế âm thầm kinh hỉ nói. Cứ như vậy, ước chừng lấy qua gần nửa nén hương thời gian, bao phủ đế đô dị tượng rốt cục triệt để tiêu tán ở hư vô. Mà Diệp Trường Thanh không chỉ có phát hiện thân thể của mình dường như phát sinh một loại nào đó kỳ lạ thuế biến. Với lại, bụng, cũng chính là tu đạo chi sĩ nói tới đan điền vị trí, dường như nhiều một loại giống sợi tóc đồng dạng linh vật. Khó nói đây chính là cái gọi là linh căn. Đúng. Là linh căn. Nhất định là linh căn. Giờ khắc này, Diệp Trường Thanh trong lòng có thể nói là rời sông lấp biển. Đi tới nơi này cái này tu tiên thế giới đã có ít năm lâu. Vốn cho rằng không có linh căn hắn. Liền nhất định tại cái này tu tiên thế giới, không có tiếng tăm gì sống tạm một đời. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình vậy mà có được linh căn. Tuy nói tạm thời còn không biết, cái này linh căn đến cùng là cái gì phẩm chất, nhưng ít ra hiện tại có một tia hy vọng. Có thể nghĩ, giờ này khắc này hắn, nội tâm đến cùng đến cỡ nào phấn chấn cùng kích động. Chỉ không qua, hắn cũng là một lòng mang cảm ơn người. Vị này Trường Thanh thánh nhân vậy mà biếu tặng chính mình linh căn. như vậy chính mình vậy nhất định phải dạng này tiếp tục diễn dưới đến. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn biết rõ, cho dù chính mình có được linh căn, có trở thành tu sĩ hy vọng. Nhưng là, chính mình thân phận chân thật nếu như lúc này bị bại lộ, vẫn như cũ sẽ chết tướng khó coi. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh hít vào một hơi, tận lực để cho mình nỗi lòng bình phục lại, để tránh lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Trương lão, các ngươi cũng đứng dậy đi. Hắn dạo bước đi vào Trương Sâm cùng Đạm Thai Thanh Tuyết đám người trước người, một mặt nhàn định nói, hiện tại thời điểm cũng kém không nhiều, chúng ta cũng nên xuất phát. Trương Sâm mấy người hơi chút do dự, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cứ như vậy, một đoàn người lần nữa đón xe tiến về Đông Lan Học Cung. Chỉ không qua, đem so với trước, Liễn Sa nội khí phân phát sinh biến hóa vi diệu, lộ ra có chút ngột ngạt. Diệp Trường Thanh liếc nhìn mắt đám người, nhưng trong lòng chỉ là tràn đầy bất đắc dĩ. Với lại, trước đó hắn liền đã đoán được sẽ là dạng này kết quả. Ở chỗ này, trước tiên nói từng đạo xin lỗi, trong khoảng thời gian này loạn thất bát tao sự tình quá nhiều, tăng thêm nội dung cốt truyện vậy so sánh thẻ, cho nên viết tặc dồn trưởng, bắt đầu từ ngày mai trước hai trường, đằng sau có thể lời nói, mỗi ngày tận lực ba canh. Chương 188, nhập Đông Lan Học Cung, thủ học khai bắt đầu. Chương 188, nhập Đông Lan Học Cung, thủ học khai bắt đầu. Tiên sinh, chúng ta đến. Cứ như vậy, qua gần nửa canh giờ. Đợi đến Liễn Sa rốt cục dừng lại lúc, Trương Sâm đối Diệp Trường Thanh cung kính nói. Nhanh như vậy liền đến. Ta còn đang nổi lên bên trong A. Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh trong lòng căng thẳng, hơi chút chần chờ, sau đó khẽ gật đầu. Vậy chúng ta liền xuống đi thôi. Diệp Trường Thanh liếc nhìn mắt mấy người, nói như thế. Tiến băng tâm ba người nao nao, sau đó trên mặt trồi lên một tia dịu dàng ý cười. Về sau, mấy người lần lượt đứng dậy, từ Liễn Sa bên trong đi ra đến. Coi như tại Diệp Trường Thanh đi ra Liễn Sa thì, nhìn thấy trước mắt quần quận tràng diễn lúc, đông nhiên không khỏi sương sở. Chỉ gặp một tòa nguy nga cao ngất, khí thế to lớn cự đại môn hộ đứng sừng sững trước người. Phía trên chính là khắc dấu lấy Đông Lan Học Cung bốn long phi phượng vũ, khí thế cổ tự. Không sai. Nơi này chính là Đông Lan Học Cung chỗ tại. Lúc này, Yến Thiên Sơn cùng Yến Dương Nghiên đứng lặng tại phía trước nhất. Tại phía sau hai người huyền đỉnh núi cao sừng sững đứng lặng lấy rất nhiều khí vũ bất phàm lão giả. Lại về sau, thì là tương đối thế hệ trẻ tuổi. Một chút nhìn đến, chỉ thấy người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt. Có thể nghĩ, dạng này tràng diện đến cùng đến cỡ nào chấn hám nhân tâm. Đương nhiên, bởi vì vừa mới tiếp nhận vô số tín đồ quỷ bái Diệp Trường Thanh, hiện tại lại nhìn thấy như thế quần quận tràng diện, tự nhiên cũng liền có nhất định sức chống cự. Cứ như vậy, giật mình một cái. Diệp Trường Thanh rất nhanh lấy lại tinh thần. Thế nhưng là vấn đề đến. Đến đây nghe giảng bài người có như thế chi chúng, hắn làm như thế nào thụ học. Trước đó tại Liễn Sa bên trên, hắn vốn định liền vấn đề này cùng Trương Sâm thương thảo một phen. Nhưng bởi vì tại Đông Sơn phụ cận tao ngộ, hiện tại hắn thân phận chính là cao cao tại Thượng Trường Thanh Thánh Nhân. Thân là bị chúng sinh quỳ bái Trường Thanh Thánh Nhân, nếu như những vấn đề này đều muốn cùng người thương thảo một phen, như vậy có thể hay không liền trực tiếp lộ tẩy. Minh tưởng một phen về sau, Diệp Trường Thanh cuối cùng vẫn từ bỏ. Vậy mà, làm một cầu trắng như tuyết trường bào, nhìn càng xuất trần Diệp Trường Thanh từ Liễn Sa bên trong đi tới, rơi vào tầm mắt mọi người sau. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Dù sao, bọn họ cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Trường Thanh Thánh Nhân bản thân. Không sai, không sai, liền là Trường Thanh Thánh Nhân, ta tận mắt thấy Trường Thanh Thánh Nhân nha. Phong thần như ngọc, khí chất lại như thế tuyệt nhiên vô song, cũng chỉ có dạng này nhân vật vô thượng mới xứng có được như thế vô song dung nhan cùng tuyệt nhiên khí chất. Thật sự là quá không thể nghĩ, nghĩ không ra ta lúc còn sống, lại có thể tận mắt nhìn thấy dạng này nhân vật vô thượng tôn dung, có phúc ba đời à. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi hôm nay nhìn thấy Trường Thanh Thánh Nhân, lão nhân gia ông ta thế nhưng là một vị hành tẩu ở thế gian vô thượng tồn tại à. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thì. Chúng ta cúi đầu Trường Thanh Thánh Nhân. Đứng lặng tại hàng trước nhất Yến Thiên Sơn khẽ to mày, thần sắc nghiêm trọng. Đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập nói. Yến Thiên Sơn biết rõ. Vị này vô thượng tồn tại, không thích người khác gọi hắn là tiền bối cái gì, nhưng là hiện bây giờ cả người đế đô đều chú ý tới nơi này. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng như thế. Rất nhanh. Yến Thiên Sơn vừa dứt lời, phía sau hắn mấy ngàn người mấy cái như nước thủy triều rơi, cùng lúc thật sâu xoay người làm tập, chăm miệng một lời cung kính nói. Chúng ta cúi đầu Trường Thanh Thánh Nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng nói như sấm. Vang vọng phương thiên địa này, vang vọng thật lâu lấy. Cùng lúc, một cỗ hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh không khỏi hít một hơi lanh khí, tận lực bình phục một cái nỗi lòng. rất nhiều không cần đa lễ, cũng lên đi. Diệp Trường Thanh quét mắt đám người, lạnh nhạt mở miệng, nói như thế. Lời nói. Diệp Trường Thanh từ liễn xa bên trên đi xuống. Yến Thiên Sơn vội vàng đi tới, cung kính nói, Diệp tiên sinh. Diệp Trường Thanh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Về sau, Yến Thiên Sơn xoay người đi ở phía trước, Diệp Trường Thanh không chút hoang mang đi tại sau lưng. Yến Băng Tâm đám người lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, sau đó theo sau lưng. Cứ như vậy, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Diệp Trường Thanh mặc qua Đông Lan học cùng tòa kia nguy nga môn hộ, tiến vào Đông Lan học cung. Diệp tiên sinh, ngài là sau khi nghỉ ngơi lại thụ học, vẫn là trực tiếp tiến về quảng trường thụ học. Tiến vào Đông Lan học cung về sau, Yến Thiên Sơn cố ý thả chậm bước chân như thế nhẹ giọng hỏi thăm. Trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Trường Thanh không chút nghỉ ngợi nói. Nói thật. Giờ này khắc này. Diệp Trường Thanh hận không thể lập tức rời đi nơi này, trở lại Tĩnh Lan Uyển. Không. Nói đúng ra. Hắn muốn mau rời khỏi đế đô, trở về tiểu trì trấn. Đầu tiên. Nhiều như thế người muốn nghe hắn thụ học, vạn nhất ở sau đó thụ học bên trong lộ ra sơ hở gì, vậy liền phiền phức. Đối với đây, hiện tại hắn biểu thị rất tâm mệt mỏi. Tiếp theo. Trước đó vị kia Trường Thanh Thánh Nhân biếu tặng chính mình một loại linh căn. Nói không chừng chính mình là một vạn năm không ra, xương cốt thanh kỳ tu đạo thiên tài. Bởi vậy, giờ này khắc này, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn kiểm tra một cái, chính mình đến cùng phải hay không như thế tuyệt thế thiên tài. Với lại, hắn vậy quyết định. Chỉ cần mình là một tu đạo thiên tài, như vậy thì tại tiểu trì trấn lại cậu thả tới mấy năm hơn 10 năm không giống nhau, hoặc là càng thêm lâu dài. Chờ hắn trở thành thế gian vô địch tồn tại, đến lúc đó lại ra khỏi núi, cũng không có cái này chút nỗi lo về sau, liền có thể ngự kiếm cưỡi gió, bay lượn ở giữa thiên địa. Cho đến lúc đó, đến cùng là bực nào tùy tiện thoải mái, hào tình vạn trượng. Ngẫm lại cũng có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Rất nhanh. Tại Yến Thiên Sơn dẫn đầu dưới, Diệp Trường Thanh đi vào một tòa tầm mắt khoáng đạt, trưng bày rất nhiều bộ đệm quảng trường. Cũng trực tiếp leo lên quảng trường ngay phía trước đài cao. Phía trên đài cao này phương bố trí cực kỳ tinh xảo dụng tâm. Một đỉnh bốn góc long thủ tử thanh hoa cái đứng sừng sững tại vị trí trung tâm, sau đó một trường kim ti nam một nhỏ giường. Nhỏ trên giường trưng bày một trương bàn nhỏ, phía trên điểm một cây linh thần hương, cùng tương ứng trà cụ cùng mâm đựng trái cây. Như thế bố trí, không thể bảo là không chú ý a. Diệp Trường Thanh vậy không khách khí. Leo lên trên đài cao về sau, trực tiếp khoanh chân ngồi tại nhỏ trên giường. Lúc này, tại Diệp Trường Thanh sau khi ngồi xuống, quảng trường đã là kín người hết chỗ. Các vị cũng ngồi đi. Diệp Trường Thanh ngồi nghiêm chỉnh, liếc nhìn dưới mắt phương đám người. Nặng. Đám người lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó lại lần xoay người chắp tay làm tập. Lớn nhất chưa, chậm rãi ngồi xuống. Lại lần nữa ấp ủ một cái tìm từ. Diệp Trường Thanh không lưu vết tích đến để một hơi, rốt cục tại tất cả mọi người nhìn soi mói mở miệng. Hôm nay đến đây thụ học, ta chỉ hướng chư vị giảng một chữ. Nói đến đây. Diệp Trường Thanh đón đến, trịnh trọng việc nói, khó. Phía dưới đám người nghe tiếng, đồng nhiên khẽ to mày, sắc mặt biến hóa, không chỗ ở lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt. Khó. Tuy nói chỉ có một chữ, nhưng cái phạm vi này có phải hay không có chút quá lớn. Quả nhiên. Không hổ là hành tẩu ở thế gian vô thượng thánh nhân, chỉ là tuyển đề cũng có thể thấy được đến nó mạnh như thác đổ. Cái này thì. Ngồi ở tiền bối Trương Sâm ấp ủ một lát, cung kính mở miệng nói. Người đời đều là khó, đọc sách khó, như đi ngược dòng nước, tu hành khó, vô cùng khó khăn, xin hỏi tiên sinh, ngày hôm nay nói tới khó, là chỉ phương diện nào? Trương Sâm lời này vừa nói ra. Đám người bỗng nhiên không khỏi lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó lại rất tán thành gật đầu. Trương lão không hổ là được xưng văn đạo bán thánh, cái này tra hỏi cũng là sâu sắc cùng cực, ngắn nhỏ hữu lực a. Vậy mà... Diệp Trường Thanh nhếch miệng lên một vòng ôn hòa ý cười, đối Trương Sâm khoát khoát tay, một bộ tính trước kỹ càng trạng thái khí. Chương 189, Chí Lý Danh Ngôn, Thiên Hàng Công Đức. Chương 189, Chí Lý Danh Ngôn, Thiên Hàng Công Đức. Trương lão đừng vội, hãy cho ta chậm rãi kể lại. Diệp Trường Thanh nghiêng mắt nhìn mắt Trương Sâm, vừa nhìn về phía đám người. Các ngươi cũng hẳn là biết được sinh mệnh hai chữ đi. Nghe tiếng, đám người bỗng nhiên lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, không chỗ ở lẫn nhau đối mặt một cái. Sau đó lại không thể phủ nhận gật gật đầu. Một ngọn cây cọng cỏ, đều có sinh mệnh. Bọn họ tự nhiên đối mà sinh mệnh hai chữ am hiểu sâu không thôi. Đã các ngươi đều hiểu, vậy ta liền nói một chút ta hiểu. Diệp Trường Thanh trong mắt tránh qua một sợi mịt mờ chi sắc, bình tĩnh nói, trong mắt của ta, cái gọi là sinh mệnh, kỳ thực vì. Sinh mà mệnh vậy. Nói cách khác, thế gian vạn vật từ sinh ra lên, liền người mang mệnh số cùng vận mệnh, mà ta trước đó nói tới khó, liền là hậu thiên cùng mệnh số cùng vận mệnh chống lại quá trình. Gặp mọi người sắc mặt khẽ biến, ngược lại lại một bộ thể hồ quán đính thần sắc. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Rất tốt. Cũng còn thẳng hét lớn. Đương nhiên, còn có như thế một cái thuyết pháp. Thiên đạo cần thủ. Diệp Trường Thanh lại nói, trong mắt của ta, trên trời rơi xuống lớn nhậm chức tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí, cực khổ kỳ gân cốt, đói gần người già, khốn cùng hắn thân, dùng hành động để sửa lại thói quen, từ đó rèn luyện lại tâm tính, từ đó làm được những điều trước đó không làm được. Thiên văn chương này chính là Diệp Trường Thanh tại thế giới kia học được, hơn nữa còn là xuất từ cổ đại một vị đại tư tưởng gia. Lúc trước hắn tại Liễn Sa bên trên, còn có ngồi tại trên đài cao, đem trong đầu của mình lệ trí cổ văn cũng trải vớt một lần. Cuối cùng cho rằng, chỉ có thiên văn chương này vô luận là đối phổ thông người đọc sách, vẫn là người tu đạo, cũng tuyệt đối được xưng tụng là hoàn mỹ nhất lệ trí văn. Hắn lấy khó chữ làm dẫn ra, lấy sinh mệnh hai chữ quá độ, tin tưởng thích hợp nhất không qua. Với lại, hắn hiện đang giả trang diễn nhân vật thế nhưng là vượt lên trên chúng sinh trưởng thành thánh nhân, giảng quá phổ thông đồ vật, tự nhiên rất không hợp lý. Đương nhiên, câu nói này lúc trước hắn vậy không chỉ giảng một lần. Coi như tại Diệp Trường Thanh vừa dứt lời lúc, Đông Lan học cung phía trên, lần nữa dị tượng mọc lan tràn. Chỉ không qua. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt là, lần này đám mây không còn bày biện ra thất thải, mà là hoàn toàn rực rỡ kim sắc. Điều này có ý vị gì? Không sai. Đây là công đức tường vân. Loại này công đức tường vân, chỉ có làm thiên đại công đức sự tình, mới có thể xuất hiện. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy công đức tường vân hiển hóa, trên mặt tất cả mọi người bỗng nhiên che kín vẻ cùng nhiệt. Cái này tựa hồ là trong truyền thuyết công đức tường vân nha. Đúng, cái này nhất định là công đức tường vân, cổ lão điển tịch ghi chép, công đức tường vân bảy biện ra thuần kim sắc, hơn nữa còn là thánh nhân nói, cũng chỉ có công đức tường vân giải thích thông. Nếu như công đức tường vân bảy biện ra thuần kim sắc, như vậy trước đó thất thải tường vân lại là cái gì? Người khờ phê à, thất thải tường vân chỉ có thể coi là một loại nào đó dị tượng hiển hóa, tự nhiên không tính là công đức tường vân. Bất quá, trước đó ngươi hẳn là cũng chú ý tới, bao phủ lên khoảng không thất thải tường vân trong đó kim sắc nhất là hừng hực, cũng liền nói rõ còn không có đạt tới hạ xuống công đức tường vân điều kiện. Thì ra là thế a. Trên trời rơi xuống lớn nhậm chức tại tư nhân vậy. Chí lý danh ngôn, đây đúng là chí lý danh ngôn a. Câu nói này ta trước đó nghe Diệp Tiền Bối giảng qua, nhưng khi đó vì sao không có hạ xuống công đức tường vân? Cái này rất dễ lý giải nha, câu nói này thật là chí lý danh ngôn. Nhưng là muốn hạ xuống công đức tường vân vẫn phải tại đặc biệt hoàn cảnh dưới. Cũng tỉ như hiện tại, chúng ta đế đô hai đại học cung tiên sinh cùng đệ tử, cùng hoàng thất chờ một chút cũng ở đây, mà Diệp Thánh người lời này vừa nói ra, tự nhiên là có giáo hóa người đời dụ ý, vì vậy mới có thể hạ xuống công đức tường vân. Chú ý tới đám người cùng nhiệt ánh mắt cùng rung động thần sắc, Diệp Trường Thanh cũng không khỏi được hướng lên trời bên trên nghiêng mắt nhìn mắt. Không đúng. Trước đó dị tượng đều là thất thải tường vân, lần này làm sao thành thuần kim sắc tường vân? Thật kỳ quái a. Liên tại cái này thì Diệp Trường Thanh lại tiến vào trạng thái nào đó, nhịn không được ý như suối tuôn, muốn tiếp tục nói chuyện. Nghiệm như thế, hắn vậy không còn xoắn xuýt. Có được thế giới kia toàn bộ ký ức, với lại bản thân lại là một học sinh khối văn. Dạng này danh ngôn, hắn tự tin liền là để hắn nói một canh giờ, chỉ cần thể lực không có gì đáng ngại, cuống họng có thể kiên trì ở, cũng không mang theo dừng lại. Thiên địa nhất có tình, thiếu niên đừng sóng ném. Trời sinh ta tài tất hữu dụng. Thiên kim tan hết còn phục đến. Cố gắng vong thực, vui mừng lấy vong ưu, không biết lão chi tường đến. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên dưới mà tìm kiếm. Mà biết người không bằng tốt chi người không bằng vui mừng người biết. Nhiều như thế chi lý danh ngôn, đối với Diệp Trường Thanh mà nói, có thể nói là tiện tay bóp đến. Với lại, giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh tựa hồ tiến vào loại này kỳ dị trạng thái về sau, cả cá nhân trở nên phấn khởi sục sôi. Nói xong lời cuối cùng, hắn vậy mặc kệ cái này chút chí lý danh ngôn tại dạng này hoàn cảnh dưới thích hợp không thích hợp, chỉ cần thuận miệng liền đều nói đi ra. Trọng yếu nhất là, hắn rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình linh căn tựa hồ đang phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến. Giờ phút này, đang phát ra một cỗ nhu hòa khí tức, khiến cho hắn toàn thân khoan khoái cùng cực, mấy cái như ngâm trong suối nước nóng. Đương nhiên, hắn không có phát hiện là, Đông Lan học cung trên không trống rông xuất hiện càng ngày càng nhiều công đức tường vân. Thiên hành kiện. Quân tử làm không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, mai hoa từ lạnh leo đến. Cái thế giới này duy nhất để cho chúng ta sợ hãi là, chúng ta sợ hãi. Không có phòng không có địa, không dám thông đồng hoàng hoa đại khuê nữ, vậy ngươi nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Tư chất kém, liền từ bỏ tu đạo mộng, vậy ngươi nhất định thường thường không có gì lạ. Làm các loại chí lý danh ngôn không ngừng từ Diệp Trường Thanh trong miệng tuôn ra. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường mấy ngàn người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong đầu ông tắc hưởng. Bọn họ cũng kém chút nhịn không được mở miệng, để vị này Trường Thanh Thánh Nhân chậm một chút, bọn họ muốn cũng nhớ kỹ nhiều như thế chí lý danh ngôn. Đương nhiên, giờ phút này Diệp Trường Thanh cũng không biết, mà đám người lại nhìn ở trong mắt là. Diệp Trường Thanh hướng trên đỉnh đầu, một toàn thân kim quang mãnh liệt, ánh sáng lượn lờ quang ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không. Chỉ gặp từng đạo rủ xuống công đức, trực tiếp không có vào cái kia đạo kim sắc quang ảnh bên trong. Mà mọi người tại đây bên trong, không thiếu có người tu đạo, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, đạo ánh sáng này ảnh ý vị như thế nào. Không sai. Cái này lập lệ quang ảnh nhất định là Trường Thanh Thánh Nhân thần tướng. Không đúng. Nói đúng ra. Hẳn là cổ lão truyền thuyết Trung Thánh Nhân Pháp Thân. Mà Thánh Nhân Pháp Thân không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cổ lão truyền thuyết bên trong, càng là một loại trí cường tu vi cùng vô thượng uy nghiêm đại biểu. Có thể nghĩ. Đây hết thảy đối bọn hắn tạo thành cái dạng gì trùng kích. Nơi này cùng lúc. Chỗ tại cuối cùng mộ Dung Lệ Châu cùng Liễu Như Yên cũng bị rung động đến. Một lát. Hai người lần lượt sau khi tĩnh hồn lại. Mộ Dung Lệ Châu tấm kia không tì vết trên khuôn mặt toát ra một tia đắng chát ý cười, nhìn không chớp mắt hỏi, như khói, hiện tại nhưng có biết, vị này Diệp tiên sinh đến cùng là dạng gì tồn tại đi. Liễu Như Yên bỗng nhiên ngây ra như phỗng, một bộ như nghẹn ở cổ họng bộ dáng. Các chủ, ta. Mộ Dung Lệ Châu hơi nhếch khóe môi lên, nghiêng đầu nhìn xem Liễu Như Yên, khó được thổ lộ tiếng lòng nói. Giống Diệp tiên sinh dạng này vô thượng tồn tại, như thế nào ta có thể ngấp nghé. Liễu Như Yên ngắm ánh mắt sắc lộ ra có chút tối nhạt Mộ Dung Lệ Châu, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Chương 190, Thiên Sinh, Học Sinh Ngộ. Chương 190, Thiên Sinh, Học Sinh Ngộ. Theo Diệp Trường Thanh chí lý danh ngôn, mấy cái như thần âm, tại tòa này trên quảng trường không ngừng tiếng vọng. Nơi này cùng lúc, một mảnh mênh mông đại đạo ý vị lặng yên tràn ngập ra, cơ hồ bao phủ cả Đông Lan Học Cung. Như vậy, khiến cho ngồi nghiêm chỉnh mọi người không khỏi thể hồ còn đính, ích lợi tương đối khá. Chỉ gặp tất cả mọi người hai con ngươi khép hở, trên nét mặt tràn ngập kích động cùng vẻ phấn khởi. Nhất là ngồi phía trước hàng Trương Sâm. Hắn tái nhợt râu tóc không gió mà bay, quần áo phun động, hai mắt khép hở, thần thái an tưởng. Nhưng theo Diệp Trường Thanh chí lý danh ngôn không ngừng bên thai bờ vang lên, quanh người hắn từ trong ra ngoài tản ra một cỗ hạo nhiên chi khí. Này khí tức, ngồi xếp bằng tại Trương Sâm bên cạnh thân Yến Thiên Sơn, dường như có cảm ứng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Phút chốc mở to mắt quay đầu nhìn về phía Trương Sâm. Như thế hạo nhiên chi khí, trong đó lại xen lẫn một chút văn đạo ý vị, vị này Trương đại học gia xem ra là muốn nhập đạo a. Cảm thụ được Trương Sâm khí tức biến hóa, Yến Thiên Sơn trong lòng nhịn không được kịch chấn. Phải biết, người đọc sách muốn nhập đạo, chỉ có văn đạo một con đường như vậy có thể đi. Trong đó gian nan, muốn so tu đạo chi sĩ nhập đạo gian nan quá nhiều. Không qua, lấy văn đạo nhập đạo vậy có một chỗ tốt to lớn. Tu đạo chi sĩ tu luyện tới hậu kỳ sẽ càng ngày càng khó, mà người đọc sách văn đạo thì sẽ dễ dàng rất nhiều. Với lại, người đọc sách lấy văn đạo nhập đạo, tự thân sẽ có được khí vận to lớn. Hiện bây giờ, Trương Sâm lấy văn đạo rốt cục có thể nhập đạo, nếu là hắn có thể phụ tá đại yến cổ quốc, như vậy hắn khí vận liền sẽ đưa đến gia trì tác dụng. Bởi vậy, Trương Sâm nếu là hôm nay có thể thành công nhập đạo, đối với đại yến cổ quốc vậy chắc chắn ý nghĩa trọng đại. Huống chi, mấy ngàn năm. Không chỉ là đại yến cổ quốc cảnh nội, liền là còn lại tam đại cổ quốc cảnh nội đều không có người đọc sách thành công nhập đạo. Mà Trương Sâm hôm nay có thể nhập đạo. Việc này một khi truyền ra đến, còn lại tam đại cổ quốc người đọc sách tất nhiên sẽ chạy theo như vị tiến vào đại yến cổ quốc cảnh nội. Cứ như vậy, qua gần thời gian một nén nhang. Diệp Trường Thanh vậy dòng dã giảng thời gian một nén nhang, cuối cùng hắn rốt cục dừng lại. Giảng nhiều như vậy chí lý danh ngôn, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Bởi vì có chút miệng đắng lưỡi khô, Diệp Trường Thanh nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, sau đó hướng phía dưới liếc nhìn mà đến. Gặp phía dưới đám người mỗi cái ngồi nghiêm chỉnh, hai mắt khép hờ, không thì khẽ nhíu mày, không thì lại mặt chứa ý cười. Diệp Trường Thanh lúc này mới như chút được gánh nặng phun một ngụm tức giận. Rằng nhiều như vậy chí lý danh ngôn, dù sao cũng nên có như vậy một đôi lời đáng giá từ từ dư vị đi. Quả nhiên, hiện tại xem ra, tất cả mọi người đều có thể ngộ. Thế là Diệp Trường Thanh treo lấy tâm vậy rơi một nửa, cũng có thể vừa làm uống chút trà, thư giãn một tí tâm tình. Coi như tại hắn trong lúc vô tình liếc về phía trên không lúc, trên mặt không trô ở toát ra một tia hoang mang chi sắc. Dựa theo thông lệ, tại thời gian này điểm, hắn phát động thiên địa dị tượng hẳn là biến mất mới đúng a. Nhưng hôm nay lại khác. Đã qua thời gian một nén nhang, trên không trung vẫn như cũ bao phủ kim sắc đám mây. Với lại, tựa hồ còn không có bất kỳ cái gì tiêu tán dấu hiệu. Cái này tình huống như thế nào? Liên tại cái này thì, Trương Sâm khẽ cau mày, trên nét mặt tràn đầy hoang mang chi sắc. Hắn từ từ mở mắt, sau đó nhìn về phía trên đài cao Diệp Trường Thanh, hơi chút trầm ngâm, đứng dậy xoay người làm tập nói, tiên sinh, học sinh lòng có hoang mang. Hoang mang. Vừa rồi giảng nhiều như vậy chí lý danh ngôn, khó nói ngươi liền một câu đều không nghe vào đến. Ngươi cái này Đông Lan Học Cung Đại học vấn nhà đầy nước lượng không khỏi cũng quá cao đi. Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh ngăn không được đậu đen rau muống. Bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Phải biết. Hắn hiện tại thế nhưng là tại vì vị kia Trường Thanh Thánh Nhân Đại Sứ hình tượng, tự nhiên muốn đối cái này chút hậu bối biểu hiện đầy đủ kiên nhẫn. Trương Lão, nói thẳng không sao. Diệp Trường Thanh mặt ngậm nho nhã hiền hòa ý cười, nói như thế. Nơi này cùng lúc, nghe được hai người đối thoại, bị những người khác nghe được, vậy lần lượt mở to mắt trông lại. Trương Sâm đầu tiên là tất cung tất kính quỳ rạp dưới đất, sau đó thành kính nói. Về tiên sinh, học sinh khoảng cách nhập đạo chỉ có cách nhau một đường, trước đó nghe nói ngài chí lý danh ngôn rất có cảm ngộ, nhưng như cũ không thể đã được như nguyện nhập đạo, còn tiên sinh ban thưởng pháp. Nhập đạo. Nguyên lai tại cái này tu tiên thế giới đọc sách thật có thể nhập đạo. Quả nhiên cùng ta trước đó muốn một dạng. Còn như vậy tu tiên thế giới, vô luận đọc sách vẽ vời cái gì, đều có thể trở thành một đầu tu đạo chi lộ. Thế nhưng là không đúng. Ta tại thư pháp cùng vẽ tranh tạo nghệ, đã đến một khá cảnh giới, vì sao liền không có nhập đạo? Không phải là những cái được gọi là dị tượng liền là nhập đạo. Nhưng đây cũng quá không có trải nghiệm cảm giác đi. Còn có. Ban thưởng pháp. Ban thưởng cái gì pháp? Chính ta đều không có nhập môn, ngươi để cho ta cho ngươi ban thưởng pháp. Chính là ta muốn cho ngươi ban thưởng pháp, cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực a. Lời tuy như thế. Nhưng là này thì Diệp Trường Thanh rất rõ ràng. Làm áp đảo cao hơn hết Trường Thanh Thánh Nhân, ở thời điểm này có thể nói không được sao. Hiển nhiên. Không thể. Cái này thì. Trương Sâm lại nói, học sinh muốn biết, chúng ta người đọc sách cho dù là lấy văn đạo nhập đạo, như vậy pháp ở nơi nào? Pháp ở nơi nào? Trương Sâm lời này vừa nói ra. Không chỉ là Diệp Trường Thanh sững sờ. Liền là ở đây những người khác cũng không nhịn được vì đó động dung. Pháp ở nơi nào? Vấn đề này vẫn an. Thế nhưng là pháp đến cùng ở nơi nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Vấn đề này hắn thật không hiểu a. Trương Lão, vậy ngươi cảm thấy người đọc sách cũng hẳn là đọc những sách kia. Một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Diệp Trường Thanh quyết định chứng trạc đàng hoàng nói mò. Chỉ cần có lý có cứ, lấy chính mình trước mắt thân phận, chắc hẳn sẽ không có người nghi vấn. Trương Sâm không chút nghỉ ngợi nói, chúng ta người đọc sách tự nhiên đọc là sách thánh hiển. Sai. Diệp Trường Thanh đầu tiên là lập tức phủ định Trương Sâm thuyết pháp, lại nói. Chúng ta người đọc sách không nên chỉ đọc sách thánh hiển, thiên văn địa lý những sách vở này cũng hẳn là đọc, bởi vì cái gọi là biển chính là trăm sông, hữu dung nai đại, chính là này lý. Vì vậy, ta cho ngươi trả lời chỉ có 5 chữ, đối với người đọc sách mà nói, pháp không chỗ không tại. Pháp không chỗ không tại. Nghe được dạng này trả lời chắc chắn. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Trương Sâm ngộng, liền là mọi người khác vậy ngộng. Pháp không chỗ không tại. Cái này vấn đáp có phải hay không quá mức cao thâm mặt chắc. Hoàn toàn không hiểu bé bé. Nhìn thấy phía dưới đám người một mặt mê mang bộ dáng. Diệp Trường Thanh biểu thị đối với mình câu trả lời này rất hài lòng. Đối với biển ngọn núi cao thâm Trường Thanh Thánh Nhân, chỉ có dạng này thâm ảo trả lời, mới đúng nổi cái thân phận này mà. Rất tốt. Đây chính là đối. Coi như tại cái này thì... Trương Sâm đáy mắt tránh qua một sợi tinh mang, mở miệng lần nữa hỏi, tiên sinh, đã pháp không chỗ không tại, như vậy chúng ta người đọc sách sư từ đâu đến? Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh thần sắc hơi trầm lại, ngược lại lắc đầu cười nói, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết, là biết rõ vậy. Đám người. Cái này là có ý gì? Sư từ đâu đến? Ngài trả lời như vậy tính là cái gì? Không đúng. Không đúng. Trường Thanh Thánh Nhân lão nhân ra ông ta không phải ý tứ này. Liên tại cái này thì, tiên sinh, học sinh ngộ. Trương Sâm như có điều suy nghĩ nói, ngài ý là, pháp không chỗ không tại, vạn vật đều có thể vi sư. Diệp Trương Thanh. Chương 191, Văn Đạo Đại Nho. Chương 191, Văn Đạo Đại Nho. Vạn vật đều có thể vi sư. Nghe tiếng. Diệp Trương Thanh bỗng nhiên không khỏi sững sờ. Câu trả lời này diệu a. Vừa rồi hắn bây giờ không có biện pháp. Đành phải dùng thế giới kia khổng thánh nhân một câu chí lý danh ngôn đáp lại Trương Sâm. Nhưng kết quả, Trương Sâm lĩnh ngộ lại là vạn vật đều có thể vi sư. Pháp không chỗ không tại. Vạn vật đều có thể vi sư. dạng này đáp lại đơn giản tuyệt diệu vô song a. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh nhếch miệng lên một vòng hài lòng nụ cười, đối Trương Sâm vui mừng gật gật đầu. Nơi này cùng lúc, chỗ ở phía dưới đám người tựa hồ vậy nghĩ đến cái gì. Bọn họ đầu tiên là cao mày, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thế nhưng là làm Trương Sâm làm ra phản ứng như vậy lúc, đồng nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh đồng dạng. Chúng ta người đọc sách pháp không chỗ không tại. Chúng ta người đọc sách sư, vạn vật đều có thể. Như vậy, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta người đọc sách đường xa tại tu đạo chi sĩ trên đường. Chúng ta người đọc sách đạo mới thật sự là trên ý nghĩa đại đạo A. Liền tại cái này thì, thiên địa dị tượng lần nữa hiển hóa. Chỉ không qua. Lần này dị tượng không thuộc về Diệp Trường Thanh, mà là Trương Sâm. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo ngồi trên mặt đất Trương Sâm, trên đỉnh đầu chính là ngưng luyện ra một đóa mỹ lệ vô cùng thanh liên. Đinh hai nhức góc to lớn tiếng vang, đông nhiên vang vọng cả đế đô. Sau một khắc, theo Trương Sâm vươn người đứng dậy, trên đỉnh đầu hắn phương cái kia đóa tản ra văn đạo ý vị, tỏa ra ánh sáng lung linh thanh liên bỗng nhiên quang mang đại tác phẩm. Ngay lúc này, cực kỳ rung động một màn phát sinh. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia đóa có đại đạo biến thành thanh liên bắt đầu chậm chậm rủ xuống. Mấy hơi thở sau, đóa này thanh liên chìm vào Trương Sâm đỉnh đầu bên trong. Mà ngay trong nháy mắt này, Trương Sâm toàn thân tử thanh quang mang đại tác phẩm, dáng lành dâng lên, duy băng tản ra, cả cá nhân cơ hồ bị rực rỡ quang vụ nuốt hết. Nơi này cùng lúc, một phái tinh túy văn đạo ý vị tràn ngập ra. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người trên nét mặt tràn đầy cuồng nhiệt, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nhập đạo. Trương Sâm vị này đại học vấn nhà rốt cục lấy văn đạo thành công nhập đạo. Cái này cũng thì tương đương với, cho bọn hắn những người đọc sách này hy vọng, cho bọn hắn nội tâm chôn xuống một viên hạt giống. Cũng liền mang ý nghĩa. Người đọc sách cũng không phải là chỉ có tiến vào miếu đường bên trong con đường này, cũng có thể văn đạo nhập đạo, mở ra một đầu tu đạo chi lộ. Vậy mà, giờ này khắc này, bởi vì Trương Sâm nhập đạo, không chỉ là cả đại yến cổ quốc sôi trào, dù là còn lại tam đại cổ quốc vậy chấn động. Đại hạ cổ quốc, còn học cung, Lý Lao, thánh nhân trên điện khoảng không hiển hóa thanh liên, cung phụng mấy vị đại nho đột nhiên kim quang mãnh liệt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thanh liên hiển hóa, văn đạo ý vị tràn ngập, hiển nhiên hôm nay có người thành công lấy văn đạo nhập đạo. Cái gì? Ở thời đại này, lại có người có thể bước ra một bước này? Đúng vậy à, mấy ngàn năm, rốt cuộc có người lại bước ra một bước này, với lại, cử động lần này ý nghĩa phi phàm, nói không chừng ta văn đạo muốn đại hưng. Chuyện tốt, đây tuyệt đối là chuyện tốt ta. Nhanh chóng phái người trước đến nghe ngóng, nếu là có thể, lão phu muốn đích thân trước đến cúng bái vị này đương thời văn đạo đại nho. Học sinh hiện tại liền phái người trước đến nghe ngóng. Cổ chân quốc. Đế đô ngự thư phòng. Một lão thái giám vội vàng chạy vào đến. Bẩm quốc chủ, dưới học cung, đột nhiên dị tượng mọc lan tràn, chỉ sợ không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay có người lấy văn đạo thành công nhập đạo. Cái gì? Việc này coi là thật. Quốc chủ, văn đạo thanh liên hiển hóa, văn đạo ý vị tràn ngập, hẳn là sẽ không sai. Nghĩ không ra thời đại này lại có người lấy văn đạo nhập đạo, làm thật là chuyện lạ một kiện. Quốc chủ, chúng ta cổ Trần quốc từ trước đến nay thượng võ. Chỉ cần biết được là vị tiên sinh kia nhập đạo, giới thì ta cổ Trần quốc nhất định là sẽ nhân tài sói mòn a. Cái này dễ xử lý, cùng lắm cho bọn hắn một điểm chỗ tốt chính là. Quốc chủ, im ngay, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Đại sở cổ quốc, Ngọa Long học cung. Nghĩ không ra thời đại này vậy mà có người có thể lấy văn đạo nhập đạo, cái này cũng chính nói rõ, ở thời đại này, ta văn đạo đương hưng a. Lập tức phái người trước đến điều tra, đến cùng là vị kia đại gia lấy văn đạo nhập đạo. Lão phu nhất định phải trước đến túi đầu vị này văn đạo đại nho. Thác Bạt huynh, lão phu cũng đang có ý này. Nhất định phải cấp tốc điều tra, lão phu muốn dẫn lấy môn hạ 300 đệ tử trước đến túi đầu. Các vị, dạng này có phải hay không có chút không ổn? Có gì không ổn? Ở thời điểm này, chúng ta người đọc sách có thể xuất hiện dạng này một vị văn đạo đại nho, còn có chuyện gì có thể so sánh được việc này? Mấy vị đại gia, các ngươi nếu là trước đến, tất nhiên sẽ để cho ta đại sở nhân tài sói mòn a. Điện hạ, ngươi là đang dạy chúng ta mấy lao già làm việc. Cái này. Một bên khác. Đông Lan học cung. Qua gần nửa nén hương thời gian. Bao phủ Trương Sâm quanh thân rực rỡ quang vụ rốt cục dần dần tan đến. Đúng vào lúc này. Đám người ngạc nhiên phát hiện. Đứng lặng ở nơi nào Trương Sâm, không còn là một tuổi già sức yếu lao giả. Mà là một tóc đen tung bay, phong thần như ngọc trung niên nam tử. Nhất là, loại kia từ trong da ngoài phát ra tức giận chất, mấy cái như một đời nho tiên. Để cho người ta nhịn không được hướng trước đến cùng bái. Không sai. Bởi vì thành công lấy văn đạo nhập đạo, Trương Sâm bề ngoài không khỏi phát sinh to lớn biến hóa, liền là loại kia khí chất vậy hoàn toàn thuế biến. Thấy cảnh này, Diệp Trường Thanh trong lòng đống nhiên nhịn không được phiên giang đảo hải. Chỉ là nhập đạo, bề ngoài liền phát sinh thần kỳ như thế cải biến. Thật không thể tin. Đơn giản quá không thể nghĩ. Không qua. Ta chua. Vì sao ta cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, với lại ở mọi phương diện tạo hóa vậy tuyệt đối không thấp. Thế nhưng là, vì sao trên thân sẽ chỉ phát sinh không có tác dụng gì dị tượng. Với lại, trọng yếu nhất là, ta giảng nhiều như vậy chí lý danh ngôn, hắn mới nhập đạo. Chua. Quá chua. Chua chết. Cái này thì, chúng ta gặp qua Trương đại học gia. Đám người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối thành công nhập đạo Trương Sâm, chắp tay làm tập. Vậy mà, thần sắc yên tĩnh, nhìn cực kỳ nho nhã Trương Sâm, lại là một bộ ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái khí. Hắn không để ý đến đám người, mà là càng cung kính nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Học sinh Trương Sâm, đa tạ tiên sinh ban thường pháp, từ nay về sau nhất định thời khắc đọc tiên sinh tên thật, lấy tiên sinh tên giáo hóa người đời. Trương Sâm đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập, nói như thế. Tuy nói hắn đã là chính thức văn đạo đại nho, nhưng ở trước mắt vị này hành tẩu ở thế gian thánh nhân trước mặt, hắn còn không dám làm cản. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn hiện tại là chân chính văn đạo đại nho, chính là thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu. Tôn sư kính nói, chính là một người đọc sách bản phận. Nếu như hắn liền điểm này cũng làm không được, liền cho dù thành công nhập đạo, lại như thế nào? Lại như thế nào vì thiên hạ người đọc sách làm gương mẫu? Cho nên, đang nói lời nói này thời điểm, Trương Sâm tâm ý thành kính, không có bất kỳ cái gì xúc nổi. Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh giật mình một cái, sau đó khỏe miệng nổi lên một tia nhạt meo ý cười. Như hắn thật sự là Trường Thanh thánh nhân cũng được. Nhưng chính mình cuối cùng chỉ là một thường thường không có gì lạ phàm nhân. Có thể nghĩ, hắn giờ phút này nội tâm đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Liền tại cái này thì, trong vòm trời đột nhiên dị tượng tái sinh. Bao phủ Đông Lan học cung phía trên công đức tường vân, dường như lại nồng đậm mấy phần. Mà tại Diệp Trường Thanh trên không, cái kia đạo mấy cái giống như núi cao quang ảnh, đột nhiên quang mang đại tác phẩm. Nơi này cùng lúc, một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc cột sáng bắn ra xuống. Cứ như vậy, qua hai cái hô hấp thời gian, một tòa thần bí cổ tháp từ trên trời giáng xuống, từ trong cột ánh sáng ương buông xuống. Trọng yếu nhất là, lần này tòa này cổ tháp không phải hư huyễn, mà là chân thực tồn tại. Chương 192, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chương 192, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Nhìn thấy một màn như thế, đám người bỗng nhiên không chỗ ở sắc mặt kinh biến, trên nét mặt tràn ngập thật không thể tin. Tòa tháp này quá mức không tầm thường. Tháp có cựu tầng. Mỗi một tầng cũng khắc dấu lấy phức tạp cổ lao văn lạc, một loại nào đó trận pháp minh văn. Với lại, toàn thân lượn lờ lấy huyền hoàng nhị khí, lộ ra càng mênh mông cổ lão. Nhất là thân tháp tràn ngập cố khí tức kia, dù là ở đây tu vi cao nhất Mộ Dung Lệ Châu cùng Yến Thiên Sơn cũng vì đó kiêng dè không thôi. Thế nhưng là vấn đề đến. Tại sao lại trên trời rơi xuống như thế cổ tháp? Trong vòm trời giờ phút này công đức tường vân bao phủ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết công đức chí bảo? Đúng. Công đức chí bảo. Cái này nhất định là một kiện công đức chí bảo. Thế nhưng là không đúng, giống Trường Thanh Thánh nhân dạng này vô thượng tồn tại, hẳn là sớm đã có trong truyền thuyết công đức chí bảo đi. Hiện bây giờ, tại sao lại sẽ có công đức chí bảo hạ xuống? Đúng vậy à, ta cũng cho rằng là như vậy, khó nói công đức chí bảo cũng như thế không đáng tiền sao. Nghe đồn công đức chí bảo chính là vô thượng tồn tại, cho dù là thánh nhân chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể có một kiện, khó nói Trường Thanh thánh nhân món kia ném. Ân, có loại khả năng này. Rất nhanh. Có người đưa ra dạng này nghi vấn. Ném. Các ngươi là khờ phê sao? Dạng này công đức thánh vật làm sao lại ném? Huống chi đây chính là Trường Thanh thánh nhân. Tống sư huynh, nói không có bệnh, còn có, các ngươi bố cục quá nhỏ. Cho dù công đức chí bảo chính là vô thượng tồn tại. Thế nhưng là giống Trường Thanh thánh nhân dạng này nguyện ý hành tẩu ở thế gian, giáo hóa người đời thánh nhân, từ xưa đến nay lại có mấy người. Đúng, vị sư đệ này nói có lý, Trường Thanh thánh nhân không chỉ có hành tẩu ở thế gian giáo hóa người đời, liền tại hôm nay càng là ban thưởng pháp Trương đại học ra, thành tựu một đời văn đạo đại nho. Như thế vô lượng công đức, liền là lại hạ xuống một kiện công đức chí bảo, lại có cái gì không thể. Tại mấy tên Đông Lan học cung đệ tử đưa ra nghi vấn sau. Một bên khác liền có người lập tức làm ra đáp lại. Đương nhiên, bọn họ những bọn tiểu bối này hoài nghi, còn có làm ra đáp lại, ở đây các trưởng giả cũng đều nghĩ đến. Bọn họ cho rằng, cho dù là Trường Thanh thánh nhân trước đó liền đã có được qua một kiện công đức chí bảo, nhưng là nguyện ý hành tẩu ở thế gian, giáo hóa người đời, hôm nay càng là ban thưởng pháp Trương Sâm. Dạng này hành động vĩ đại, cho dù là lại có một kiện công đức trí bảo cũng là phải. Nơi này cùng lúc, ngồi tại hoa cái phía dưới Diệp Trường Thanh, gặp hai đại học cung đệ tử châu đầu ghé thai, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hồ nghi, tự nhiên có chút không rõ nội tình. Cái này chút học cung đệ tử là thế nào? Khó nói trước đó Chí Lý danh ngôn câu kia có vấn đề. Vẫn là trước đó cùng Trương Sâm đối thoại ra cái gì chỗ sơ suất. Không nên a. Trương Sâm đã thành công nhập đạo. Liên tại cái này thì, tòa kia nhìn mười phần cổ sơ, tản ra mênh mông cổ lão khí tức cổ tháp thuận cổ sáng rơi xuống phía dưới. Cuối cùng lơ lửng tại Diệp Trường Thanh trước mặt. Ách! Nhìn thấy phảng phất giống như trống rông xuất hiện, toàn thân lượn lờ lấy huyền hoàng nhị khí cổ tháp. Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không khỏi sững sờ. Cho ăn! Đây là ai tháp? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Không muốn sao? Diệp Trường Thanh sững sờ thần, lại lần nữa dò xét một cái lơ lửng ở trước mặt mình. Với lại, toàn thân cổ sơ, bề ngoài không thế nào thích cổ tháp. Hơi chút chần chờ, hắn lại ngắm mắt dưới đài cao phương đám người. Thấy mọi người không có chỗ nào mà không phải là hai mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt nóng rực, chăm chú chằm chằm tại tòa này cổ tháp bên trên. Cái này thì, Diệp Trường Thanh đáy mắt phút chốc tránh qua một vòng tinh mang, đông nhiên lấy lại tinh thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tòa này cổ tháp hẳn là một kiện bảo vật, nếu không cũng sẽ không cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung đi. Về phần tòa này thần bí bảo tháp tại sao lại xuất hiện ở đây? Sẽ chỉ có một loại khả năng. Đó chính là hắn đóng vai Trường Thanh Thánh Nhân nhân vật đặc biệt sáng chói, liền là vị kia Trường Thanh Thánh Nhân cũng cảm động. Vì vậy, Trường Thanh Thánh Nhân quyết định đem như vậy một kiện tuyệt thế bảo tháp biếu tặng cho mình. Ân, đúng. Là như thế này. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh hơi nhếch khóe môi lên lên, câu lên một vòng yên tĩnh ý cười. Hắn hơi chút do dự, sau đó chậm rãi duỗi ra một cái tay phải. Quả nhiên, liền tại Diệp Trường Thanh vươn tay thì, tòa này cổ tháp có chính mình ý thức, lặng yên rơi tại Diệp Trường Thanh trong tay. Coi như trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh đột nhiên rõ ràng cảm nhận được, chính mình cùng tòa bảo tháp này có một loại thủy nhũ giao dung cảm giác. Tòa bảo tháp này tựa như thành thân thể của mình nào đó một bộ phận. Chí bảo. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Như thế thần dị chí bảo, cũng chỉ có chí bảo mới có thể giải thích thông. Rất nhanh. Không biết nguyên nhân gì, Diệp Trường Thanh trong ý thức nhiều liên quan tới tòa bảo tháp này tin tức. Chỉ không qua. Tin tức này lượng thiếu đáng thương. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Chính là thiên địa chí thánh chi vật, có thể chống đỡ ngự hết thể công phạt. Đạt được dạng này tin tức, Diệp Trường Thanh một là nhịn không được xấu hổ. Vị này Trường Thanh Thánh Nhân có phải hay không quá đề cao Diệp Mỗ Nhân? Nhưng Diệp Mỗ Nhân nhưng hoàn toàn là một tu đạo tiểu bạch a. Bất quá, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, có thể có được dạng này trí bảo, Diệp Trường Thanh vẫn là rất hài lòng. Có thể chống đỡ ngự hết thể công phạt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, mặc dù mình còn không có đạp vào tu đạo chi lộ, nhưng đã ở vào bất bại chi địa. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, chờ ta mạnh lên, hắn biến cặn bã. Rất tốt. Tốt giọt rất a. Hiện bây giờ, hắn không chỉ có được tha thiết ước mơ linh căn, càng là có được dạng này tuyệt thế chí bảo. Chỉ cần đợi một thời gian, chưa hẳn liền không thể trở thành một đời tu đạo cường giả. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh nụ cười trên mặt lại rực rỡ chút. Cái này thì, chúng ta chúc mừng Trường Thanh Thánh Nhân đạt được như thế chí thánh chi vật. Chúng ta chúc mừng Trường Thanh Thánh Nhân đạt được như thế chí thánh chi vật. Chúng ta chúc mừng Trường Thanh Thánh Nhân đạt được như thế chí thánh chi vật. Trong lúc nhất thời, dưới đài cao phương, mấy ngàn người tiếng nói như sấm, không ngừng tiếng vọng tại mảnh này khoảng không trên quảng trường. Diệp Trường Thanh quét mắt đám người. Tấm kia trắng non trên gương mặt ngậm lấy một tia yên tĩnh nụ cười, chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Rất nhanh. Theo dư âm tiêu tán cùng hư vô. Bao phủ Đông Lan học cung phía trên dị tượng vậy rốt cục lần nữa tiêu tán. Diệp Trường Thanh đầu tiên là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thu nhập đến trong nạp giới, sau đó vươn người đứng dậy. Trương lão, ngươi bây giờ đã là Văn Đạo Đại Nho. Chắc hẳn là có đầy đủ năng lực bang chúng người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc đi. Diệp Trường Thanh nhìn xem Trương Sâm, nói như thế. Hắn tuy nhiên không biết Văn Đạo Đại Nho đến cùng là dạng gì tồn tại, nhưng chỉ là như vậy tục danh nghe liền rất không được. Cho nên, hắn quyết định cứ vậy rời đi, về phần sự tình khác, liền giao cho Trương Sâm. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn mau sớm về đến nghiên cứu chính mình linh căn, cùng cái này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Trương Sâm hơi chút chần chờ, chắp tay câu nệ nói. Học sinh hẳn là có thể. Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, đã như vậy, vậy trong này liền giao cho ngươi. Nghe tiếng. Mọi người tại đây bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, trên nét mặt tràn ngập không muốn. Trường Thanh Thánh Nhân cái này liền muốn rời khỏi sao. Hôm nay từ biệt, chỉ sợ đương thời đều vô pháp gặp lại đi. thế nhưng là đối phương trung quy là áp đảo cao hơn hết thánh nhân, chúng ta lại há có thể giữ lại. Nghiệm như thế. Ở đây tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập. Chúng ta cùng tiễn Trường Thanh thánh nhân. Chúng ta cùng tiễn Trường Thanh thánh nhân. Chúng ta cùng tiễn Trường Thanh thánh nhân. Trong lúc nhất thời, tiếng nói như tiếng sấm, lần nữa tại tòa này khoáng đạt trên quảng trường không ngừng tiếng vọng. Chương 193, Vạn Kiếm Tông khôn cục. Chương 193, Vạn Kiếm Tông khôn cục. Đại hạ cổ quốc. Vân Thai Sơn. Nơi này dãy núi chập trùng, cổ thụ tươi tốt, sương mù tràn ngập, linh khí mờ mịt, tuyệt đối là một chỗ tuyệt hảo tu đạo chi địa. Mà tại chỗ sâu, vân vụ che quấn, không thường có kinh thiên động địa kiếm quang phóng lên tận trời, khuấy động lên cực kỳ bao la hùng vĩ tức giận sóng. Cái này thì lờ mờ có thể thấy được, có rất nhiều kiến trúc cổ xưa vật hình dáng. Không sai. Nơi này chính là Trung Châu tu hành kiếm đạo thánh địa. Vạn Kiếm Tông nơi ở. Giờ này khắc này, một tòa nguy nga cung điện cổ xưa bên trong. Vạn Kiếm Tông tông chủ Kiếm Chính Nguyên ngồi tại ngay phía trước, mà ngồi tại hai bên thì là Vạn Kiếm Tông nội tông trưởng lão. Bởi vì tu luyện kiếm đạo duyên cớ, từ đó làm cho bọn họ mỗi cái khí thế sắc bén, mấy cái như một thanh phong mang tất lộ đứng sừng sững ở nơi nào, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Mà ở đây thì Kiếm Chính Nguyên mặt ngậm thần sắc mừng rỡ, đối đám người tuyên bố: "Các vị, hôm nay lão phu tự mình đi một chuyến cấm địa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, gần đây vị kia tại cấm địa một mực bế quan tổ sư gia liền sẽ xuất quan." "Cái gì? Tông chủ, ngươi là nghiêm túc sao? Vị tổ sư gia kia thật còn sống? Đây quả thực quá bất khả tư nghị, nơi đó thế nhưng là chúng ta Vạn Kiếm Tông cấm địa, trong đó tràn ngập đáng sợ sát khí. Nghĩ không ra chúng ta vị tổ sư gia này, vậy mà ở bên trong bế quan dòng dã ngàn năm. Đúng vậy à, trong cấm địa bởi vì táng kiếm trì tồn tại, từ đó làm cho bên trong sát khí cực kỳ đáng sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ kiếm tâm vỡ nát, vạn kiếp bất phục, mà chúng ta vị tổ sư gia này vậy mà ở bên trong bế quan dòng dã ngàn năm. Đúng, đã vị tổ sư gia này còn sống, vậy hắn bây giờ đến cùng là tu vi gì à? Tu vi? Tại lão phu xem ra, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta vị tổ sư gia này cũng đã bước vào đại thừa đi. Không đúng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng nhanh phi thăng, nếu không như thế nào lại lựa chọn xuất quan. Liên tại một đám nội tông trưởng lão một mảnh nhiệt nghị thì. Các vị an tâm chớ vội. Kiếm Chính Nguyên khoát tay nói, chúng ta vị tổ sư gia này về phần làm gì thì xuất quan tạm thời còn nói không chính xác. Bất quá, duy nhất có thể xác định một điểm là, chúng ta vị tổ sư gia này còn không có tọa hóa. Nói đến đây, Kiếm Chính Nguyên liếc nhìn mắt đám người, lại nói, các vị, chúng ta Vạn Kiếm Tông chiêu thu đệ tử thời gian sắp đến. Cho nên lão phu ý là, mấy ngày nay liền thả ra phòng, để người đời đều biết, chúng ta Vạn Kiếm Tông chỉ cần có tổ sư gia tại, liền vẫn như cũng là cái kia cả Trung Châu kiếm đạo khôi thủ. Nghe tiếng, hơn 10 người nội tông trưởng lão đống nhiên hai mắt nở rộ tinh mang, trên nét mặt tràn ngập phân chấn cùng vẻ kích động. Phải biết, Tử Thanh Thánh Địa cùng Vạn Kiếm Tông tuy nhiên phân biệt chỗ tại Đại Yến Cổ Quốc cùng Đại Hạ Cổ Quốc. Thế nhưng là hai đại tu đạo Thánh Địa khoảng cách không đếm rõ số lượng ngàn dặm xa. Mà gần nhất, Tử Thanh Thánh Địa bởi vì đạt được một phần nghịch thiên cơ duyên, từ đó là thanh danh vang dội. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Tử Thanh Thánh Địa phần cơ duyên này là cùng kiếm đạo có quan hệ. Như vậy, khiến cho Tử Thanh Thánh Địa trên kiếm đạo danh tiếng, một là hoàn toàn đắp qua lấy kiếm đạo tân hỏa tương truyền Vạn Kiếm Tông. Có thể nghĩ, đối với sắp tông môn mở rộng, chuẩn bị chiêu thu đệ tử Vạn Kiếm Tông tạo thành cái dạng gì trùng kích. Đối với cái này, Vạn Kiếm Tông cao tầng tự nhiên 10 phần phiền muộn, lại bất đắc dĩ. Coi như tại hôm nay, Kiếm Chính Nguyên tiến về cấm địa dò xét, phát hiện bên trong lại còn có sinh mệnh ba động truyền ra. Cũng liền mang ý nghĩa, vị kia ngàn năm trước nhập cấm địa bế quan tổ sư gia cũng không có ở bên trong tọa hóa. Cho đến ngày nay, còn sống. Đây đối với sĩ khí sa sút Vạn Kiếm Tông tự nhiên là một thiên đại tin tức tốt. Chỉ cần vị tổ sư gia này xuất quan, lấy lao nhân ra ông ta trên kiếm đạo tạo nghệ, tin tưởng tất nhiên sẽ để Vạn Kiếm Tông thanh danh lan truyền lớn. Tông chủ, ngươi cái chủ ý này không sai, chỉ cần chúng ta Vạn Kiếm Tông vị tổ sư gia này xuất quan, chỉ sợ thiên hạ kiếm tu đều phải cúi đầu. Ngồi tại Kiếm Chính Nguyên bên cạnh thân đại trưởng lão như thế cất tiếng cười to nói. Không sai, chúng ta vị tổ sư gia này trên kiếm đạo tuyệt đối đã đại thành, nếu không như thế nào lại lựa chọn xuất quan đâu. Kiếm đạo đại thành. Tại lão phu xem ra, vị tổ sư gia này lần này xuất quan, đoán chừng chỉ là vì gặp một lần chúng ta cái này chút đồ tử đồ tôn. Lại có nội tông trưởng lão cảm khái như thế nói. Cái này thì, cùng đại trưởng lão ngồi đối diện nhị trưởng lão cao mày, như có điều suy nghĩ nói, các vị, các không thể chủ quan. Theo tin tức đáng tin, Tử Thanh Thánh Địa có thể có được như thế kiếm đạo tạo hóa, chính là xuất từ một vị ẩn thế cường giả, chắc hẳn người này trên kiếm đạo tạo nghệ vậy tuyệt đối được xưng tụng là không bao giờ có. Nhị trưởng lão lời nói này nói có lý, với lại, nghe đồn chúng ta vị tổ sư gia này tu là bá kiếm, nó phẩm tính tự nhiên vậy bá đạo vô cùng, nói không chừng đang nghe tin tức này liền sẽ tìm tới cửa đến. Nghe tiếng, Kiếm Chính Nguyên không thể phủ nhận gật gật đầu, lại nói, chư vị cân nhắc cũng không có vấn đề gì, bất quá, trước lúc này, chúng ta vẫn là thương nghị một chút chiêu thu đệ tử sự tình đi. Cứ như vậy, mấy ngày qua đi, chính vào hôm ấy sáng sớm, Vạn Kiếm Tông phía trên một tòa phù đảo bên trên, Kiếm Chính Nguyên ngồi nghiêm chỉnh, hai tay vòng trụ, mấy cái như một thanh cổ kiếm đứng sừng sững ở nơi nào, mà tại quanh người hắn tràn ngập cực kỳ mênh mông sắc bén kiếm ý. Đợi đến chân trời ánh sáng vọt lên, tia nắng ban mai chiếu xạ mà đến thì Kiếm Chính Nguyên tựa hồ có cảm ứng, phút chốc mở mắt ra. Hiu, hiu. Một thoáng lúc, hai đạo sắc bén kiếm khí từ Kiếm Chính Nguyên nhãn bên trong nổ bắn ra mà ra. Coi như sau đó một khắc, Kiếm Chính Nguyên tấm kia gầy gò trên gương mặt trồi lên một tia kinh hỉ ý cười, ngược lại thần thức truyền âm nói, các vị, tin tức tốt, tổ sư gia có thể muốn xuất quan. Tiếng nói vừa ra, Kiếm Chính Nguyên phút chốc hóa thành một chùm hồng quang phóng lên tận trời. Hai cái hô hấp sau, cả Vạn Kiếm Tông lại có hơn 10 đạo hồng quang phóng lên tận trời. Mục tiêu đều là Vạn Kiếm Tông chỗ sâu cấm địa. Qua không đến nửa nén hương thời gian, theo Kiếm Chính Nguyên xuất hiện tại một mảnh tràn ngập quỷ dị khí vụ ngoài bãi đá vây. Rất nhanh, Vạn Kiếm Tông hơn 10 vị nội tông trưởng lão vậy lần lượt xuất hiện ở đây. Mà tại trước người bọn họ, chính là Vạn Kiếm Tông cấm địa. Nơi này tuy nhiên một chút xem đến bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ là khí tượng có chút âm u quái đản. Nhưng chỉ cần lại hướng trước mấy bước, liền sẽ trong nháy mắt phát động nơi này cấm chế. Tông chủ, không đúng, bên trong tuy nhiên có sinh mệnh ba động truyền ra, nhưng là cũng không có còn lại dấu hiệu a. Đại trưởng lão cau mày một cái, nói như thế. Kiếm Chính Nguyên nhìn chăm chú trước mắt mảnh này âm u bãi đá, nhìn không chớp mắt nói, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, tổ sư gia hôm nay nhất định sẽ xuất quan. Cái này, Kiếm Chính Nguyên lời này vừa nói ra, một đám nội tông trưởng lão đống nhiên ngăn không được hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lại yên lặng nhìn về phía Kiếm Chính Nguyên bóng lưng. Không thể không nói, quả nhiên, cùng bọn hắn trước đó dự đoán một dạng. Liên tại hai ngày trước, bọn họ Vạn Kiếm Tông lần này chỉ là tuyển nhận đến tội nghiệp hơn 10 tên đệ tử. Với lại, tư chất cũng không tính là quá tốt. Về phần tư chất tốt hơn thế hệ trẻ tuổi, thì là tình nguyện chờ lấy 2 năm sau Tử Thanh Thánh chiêu thu đệ tử, vậy không nguyện ý tiến vào Vạn Kiếm Tông. Bởi vậy, không khó coi ra, Kiếm Chính Nguyên tâm tình còn không có chậm tới. Liên tại cái này thì, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất đống nhiên kịch chấn. Mà tại trước mặt bọn hắn, từng đạo sắc bén cùng cực kỳ hủy diệt to lớn kiếm khí phóng lên tận trời, khí tượng càng hùng vĩ. Nơi này cùng lúc, một cỗ bàng bạc nồng đậm sát khí đập vào mặt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa cấm địa cấm chế bị phát động. Nhìn thấy một màn như thế, một đám Vạn Kiếm Tông cao tầng đống nhiên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Đế Đô nội dung cốt truyện cơ bản đã kết thúc, tiếp xuống cũng chính là giới thiệu vắn tắt bên trong nâng lên kiếm đạo cường giả. Ở chỗ này, đặc biệt thanh minh một cái, nhân vật chính thiết lập khối này, nếu như nhân vật chính chính mình để lộ hắn thân phận chân thật, rất nhiều nội dung cốt truyện liền không cách nào triển khai. Đoán chừng lại viết xuống đi vậy là truyền thống huyền huyễn đường đi. Còn có đổi mới khối này, ta trước đó đã nói, tạm thời trước hai canh, về sau nội dung cốt truyện lưu loát, sẽ tăng thêm. Cuối cùng, các vị. Chương 194, Tổ sư ra xuất quan. Chương 194, Tổ sư ra xuất quan. Bố trí tại cấm địa cấm chế, ở thời điểm này bị phát động. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, trong cấm địa bộ tạo thành một loại trùng kích, từ đó phát động cấm chế. Phải biết. Vùng cấm địa này bên trong, bởi vì sát khí quá mức nồng đậm, từ đó làm cho, bên trong sẽ không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Mà bọn họ Vạn Kiếm Tông một đám cao tầng, giờ phút này lại chỗ tại cấm địa bên ngoài. Như vậy, cũng liền nói rõ, bọn họ Vạn Kiếm Tông vị tổ sư gia kia còn sống. Với lại, chính như tông chủ, Kiếm Chính Nguyên nói tới không khác nhau chút nào. Vị tổ sư gia kia rất có thể sẽ ở thời điểm này xuất quan. Mà ở đây thì, cấm địa chỗ sâu. Vô số lớn nhỏ không đều núi đá đứng sừng sững trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được đứt gãy tàn kiếm. Trong đó, còn ẩn núp lấy rất nhiều đáng sợ sát cơ. Mà tại rất nhiều núi đá đứng sừng sững vị trí trung tâm, có một tòa ao nước. Tòa này ao nước cực kỳ quỷ dị, ao nước bày biện ra u lục sắc, bao phủ nhất trọng u ám đáng sợ sát khí. Hiển nhiên, nơi này chính là trước đó Kiếm Chính Nguyên trong miệng táng kiếm trì. Cái này thì, bình tĩnh ao nước đống nhiên kịch liệt cuồn cuộn. Rất nhanh, xuất hiện một đạo tiểu tụy thân ảnh. Đây là một vị râu tóc xám trắng, khuôn mặt đao khắc lão giả. Coi như tại vị lão giả này không ngừng hướng lên dâng lên, một đạo tràn ngập lực phá hoại kiếm khí phóng lên tận trời. Nơi này cùng lúc, theo đạo này đáng sợ kiếm khí vọt lên, tản mát tại phụ cận tản kiếm vang lên con cong, đồng nhiên bỗng dưng treo lên, tràn diện càng khủng bố. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chỉ một thoáng, bởi vì đạo kiếm khí này xuất hiện, từ đó khiến cho toàn bộ cấm địa cấm chế bị phát động. Không qua, cho dù giờ phút này thanh thế cuồn cuộn chi cực, nhưng lão giả không nhúc nhích chút nào. Qua mấy hơi thở, lão giả đi vào trên bờ. Lão phu tại cái này táng kiếm chỉ bên trong khổ tu ngàn năm, hiện bây giờ, bất tử kiếm tâm tuy rằng thành, thế nhưng là trên kiếm đạo cuối cùng vẫn là khó có đột phá. Lão giả khuôn mặt đau khắc, trên nét mặt lại tràn đầy bi ý. Hắn không khỏi bùi ngùi thở dài nói. Đáng tiếc à, lão phu đại nạn sắp tới, nếu là lại không xuất quan, nói không chừng liền muốn tọa hóa tại cái này táng kiếm trì bên trong, quả nhiên là buồn cười cùng cực, nghĩ tới ta Tư Đồ Chấn Bình tự tu luyện kiếm đạo đến nay, cùng thế hệ bên trong, không người nào có thể tranh phong, nhưng cuối cùng vẫn là thua với thời gian. Lời nói ngừng ở đây. Lão giả nôn một ngụm trọc khí, sau đó thân hình lóe lên, mấy cái như hư không tiêu thất đồng dạng. Sau một khắc, vị này tự xưng là Tư Đồ Chấn Bình lão giả xuất hiện tại cấm địa bên ngoài. Trong lúc nhất thời, theo Tư Đồ Chấn Bình xuất hiện, Vạn Kiếm Tông một đám cao tầng bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập thật không thể tin. Ta, đệ tử bái kiến tổ sư gia. Giật mình lấy lại tinh thần, Kiếm Chính Nguyên không có chút gì do dự, lập tức quỳ rạp dưới đất, vô cùng cung kính nói. Nghe tiếng, còn lại trưởng lão vậy không cần nghĩ ngợi quỳ rạp dưới đất. Tư Đồ Chấn Bình một bộ ngoảnh mặt làm ngơ bộ dáng, chỉ là liếc nhìn mắt đám người. Dường như cảm ứng được mấy người kiếm đạo tu vi, hắn có chút thất vọng lắc đầu. Trong các ngươi ai là hiện nhâm tông chủ? Tư Đồ Chấn Bình mặt không biểu tình, lãnh đạm như vậy hỏi thăm. Kiếm Chính Nguyên bỗng nhiên đánh một lạnh run, chậm rãi ngẩng đầu lên nói, hồi bẩm tổ sư gia, đệ tử Kiếm Chính Nguyên chính là bây giờ Vạn Kiếm Tông tông chủ. Ngươi? Tư Đồ Chấn Bình nhíu môi, dường như thất vọng nói, nghĩ không ra lão phu bế quan ngàn năm, hiện bây giờ Vạn Kiếm Tông vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế, chỉ bằng ngươi dạng này tu vi đều có thể thắng nhậm chức Vạn Kiếm Tông tông chủ. T. Đám người bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trên nét mặt tràn ngập mọi loại kinh dị, không chỗ ở hít một hơi lanh khí. Tổ sư gia mới xuất quan, khó nói liền muốn nổi trận lôi đình. Nhưng xưa đâu bằng nay. Ở thời đại này, không chỉ là Vạn Kiếm Tông, liền là Trung Châu còn lại tu đạo thánh địa vậy có trượt xu thế à. Cái này nhưng chẳng trách tông chủ a. Huống chi. Lấy tông chủ tu vi đều vô pháp thắng nhậm chức, như vậy Vạn Kiếm Tông cũng liền lại tìm không ra thứ hai. Kiếm Chính Nguyên trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ nói, hồi bẩm tổ sư gia, đệ tử xác thực tư chất ngu dốt. Còn lại trưởng lão, Tư Đồ Chấn Bình nhíu môi, có thể xuất hiện ở đây cấm địa bên ngoài, tự nhiên đều là Vạn Kiếm Tông thế hệ này cao tầng. Thế nhưng là một chút nhìn đến, ở đây cũng chỉ có Kiếm Chính Nguyên tu vi cao nhất. Bây giờ xem ra, hiện tại Vạn Kiếm Tông sớm đã không phải là cái kia như mặt trời giữa trưa kiếm đạo khôi thủ. Các ngươi đều đứng lên đi. Tư Đồ Chấn Bình nhàn nhạt nói một câu, lại nói, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này, sau khi trở về, các ngươi đem những năm này phát sinh đại sự cũng cho lão phu nói một chút. Ê! Qua gần hai canh giờ, một đoàn người trở lại Vạn Kiếm Tông, đem cái này ngàn năm phát sinh đại sự kiện cũng cho Tư Đồ Chấn Bình nói tỉ mỉ một phen. Như vậy, Tư Đồ Chấn Bình lúc này mới ý thức được. Thời đại này, cũng không phải là hắn dốc sức làm thời đại kia. Không chỉ là Vạn Kiếm Tông, liền là Trung Châu còn lại tu đạo thánh địa, vậy đã xưa đâu bằng nay. Đương nhiên, Kiếm Chính Nguyên đám người còn đem Nam Lĩnh Hắc Hổ Yêu Tôn mạnh mẽ xông tới Trung Châu, cuối cùng chết thảm tại một vị ẩn thế cường giả chi thủ. Cùng, Bắc Hoang Ma Môn Ma Đế thức tỉnh chờ đại sự kiện cũng đều đại khái nói một lần. Trong lúc nhất thời, nhiều như thế đại sự kiện, để Tư Đồ Chấn Bình dạng này kiếm đạo lao tổ cũng không khỏi động dung, cảm thấy thật không thể tin. Có thể thuấn sát yêu tôn cấp bậc cường giả, dạng này ẩn thế cường giả đủ để cho hắn làm kiêng kỵ. Còn có, Bắc Hoang Ma Môn Ma Đế thức tỉnh, chuyện này không chỉ có liên quan đến lấy Vạn Kiếm Tông, thậm chí quan hệ cả Trung Châu đại địa. Đối với Trung Châu nhân tộc mà nói, đây tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Một trận quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong hạo kiếp. Phải biết, Ma Môn vị kia đế giả thế nhưng là thượng cổ thời kỳ tuyệt đại nhân vật, cho dù liền là phong ấn vô số năm, vậy tuyệt đối là cử thế vô địch tồn tại. Mà hắn muốn cùng nhất chiến. Tuy nói vẫn như cũ tu luyện thành bất tử kiếm tâm, nhưng trên kiếm đạo lại chậm chạp có chỗ đột phá. Cho nên, nếu là gặp gỡ vị này ma đế, hắn vậy không biết mình có thể kiên trì bao lâu. nghĩ không ra cái kia nữ ma đầu vậy mà thức tỉnh. Đối với Trung Châu mà nói, ngày khác cả Trung Châu chắc chắn sinh linh đồ thán, mà nhân tộc vậy đem gặp phải một trận chủng tộc tồn vong hạo kiếp. Tư Đồ Chấn Bình cau mày, không khỏi than thở nói. Liền tại cái này thì, Kiếm Chính Nguyên không lưu vết tích liếc nhìn mắt người chung quanh, sau đó lặng yên truyền âm nói, tổ sư gia, trước đó bởi vì vị này ma đế thức tỉnh tạo thành cự đại thanh thế, vì vậy Trung Châu các đại tu đạo tông môn mở qua một lần hội nghị cấp cao. Tại trận kia hội nghị bên trong, Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, Trường Huyền Chân Nhân hào ngôn, chúng ta nhân tộc cũng có đế giả đồng dạng tồn tại, tin tưởng đến ngày đó, chúng ta nhân tộc vị kia đế giả nhất định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho nên, việc này ngài không cần phải lo lắng. Cái gì? Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh vẻ chấn động. Nhân tộc cũng có đế giả. Ở thời đại này, Trung Châu tại sao có thể có khủng bố như thế tồn tại? Còn có. Dạng này tồn đang vì sao không phi thăng thượng giới, mà muốn một mực đợi ở nhân gian giới? Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Chấn Bình trong lòng tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Việc này coi là thật. Tư Đồ Chấn Bình nghiêng mắt nhìn mắt những người còn lại, cuối cùng vậy như thế truyền âm hỏi thăm. Dù sao liên quan đến lấy nhân tộc đế giả, Kiếm Chính Nguyên lựa chọn thần thức truyền âm, nhất định có hắn dụng ý. Bởi vậy, Tư Đồ Chấn Bình cũng chỉ có thể lựa chọn thần thức truyền âm. Từ đêm đó Thái Huyền Thánh Chủ thái độ xem ra, hắn hẳn là còn gặp qua vị kia nhân tộc đế giả, sẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, huống hồ Tử Thanh Thánh Chủ tựa hồ vậy gặp qua. Kiếm Chính Nguyên như thế đáp lại nói, nghĩ không ra ở thời đại này, còn có dạng này vô thượng tồn tại, quả nhiên là thật không thể tin a. Cùng Kiếm Chính Nguyên đối mặt một cái, Tư Đồ Chấn Bình không khỏi cảm khái như thế nói. Coi như tại cái này thì, Tư Đồ Chấn Bình trong mắt phút chốc tránh qua một sợi tinh mang. Chương 195, ngươi mẹ hắn đơn giản liền là một thiên tài. Chương 195, ngươi mẹ hắn đơn giản liền là một thiên tài. Nhân tộc đế giả. Nghe đồn, dạng này vô thượng tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đem chính mình đạo tu luyện to lớn viên mãn. Nếu là muốn rời đi nhân gian giới, như vậy chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể dẫn động thiên kiếp, liền có thể phi thăng thượng giới. Mà hắn tuy nhiên kiếm tâm đại thành, nhưng trên kiếm đạo lĩnh ngộ nhưng thủy chung không cách nào cố gắng tiến lên một bước. Tuy nói vị này nhân tộc đế giả chưa hẳn tu luyện kiếm đạo, nhưng nếu là vị tiền bối này nguyện ý chỉ điểm một hai, chính mình là không muốn lĩnh ngộ cũng khó khăn. Đột nhiên có một ý nghĩ như vậy, nhưng dạng này tuyệt thế nhân vật như thế nào chính mình muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Hơi chút trầm ngâm, Tư Đồ Chấn Bình ánh mắt chết đi, nhìn về phía đứng trước người một đám trưởng lão, khoát tay nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Gặp vị này tính khí không tốt tổ sư ra mở miệng. Một đám Vạn Kiếm Tông trưởng lão không có chút gì do dự, không người chậm rãi thối lui đến cánh cửa chỗ, sau đó quay người vội vàng rời đi, như nhặt được đại xá đồng dạng. Tiểu Kiếm, ngươi cùng Thái Huyền Thánh Địa vị thánh chủ kia quan hệ như thế nào? Gặp một đám trưởng lão rời đi, Tư Đồ Chấn Bình vậy không che giấu trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không sai. Hắn quyết định. Nếu là có thể, hắn liền là nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn gặp một mặt vị này nhân tộc đế giả. Tổ sư gia, ngài muốn gặp vị kia nhân tộc đế giả. Kiếm Chính Nguyên tuy nhiên nghe hiểu Tư Đồ Chấn Bình ngoài ý muốn chi ý, nhưng còn nhịn không được hỏi như thế nói. Tư Đồ Chấn Bình không thể phủ nhận gật gật đầu. Hơi chút trầm ngâm. Hắn không giữ lại chút nào nói, lão phu hiện bây giờ bất tử kiếm tâm đã đại thành, nhưng trên kiếm đạo lĩnh ngộ lại chậm chạp không có đột phá, với lại lão phu đại nạn sắp tới, cho nên lão phu nhất định phải đạt được dạng này tuyệt thế nhân vật chỉ điểm. Đại nạn sắp tới. Nghe tiếng, Kiếm Chính Nguyên bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trên nét mặt tràn ngập vẻ chấn động. Ngược lại tràn đầy bi thương chi sắc, thậm chí cặp kia lão mắt cũng bắt đầu có chút ướt át. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị tổ sư gia này lần này xuất quan, cũng không phải là kiếm đạo viên mãn, mà là đại nạn sắp tới. Trọng yếu nhất là, một khi vị tổ sư gia này tọa hóa, như vậy Vạn Kiếm Tông sẽ phải thật triệt để xuống dốc ca. Với lại, tổ sư gia nghĩ đến đạt được vị kia nhân tộc đế giả chỉ điểm. Thế nhưng là đối với như thế tuyệt thế nhân vật mà nói, trừ phi lão nhân gia ông ta nguyện ý, nếu không lại có ai dám miễn cưỡng. Phải biết, giống như thế vô địch tồn tại, đoán chừng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để cho to như vậy Vạn Kiếm Tông hoàn toàn biến mất. Nghĩ tới đây, tổ sư gia, cái này, Kiếm Chính Nguyên một bộ như nghẹn ở cổ họng bộ dáng. Lần này, Tư Đồ Chấn Bình lạ thường không hề tức giận, chỉ là gật gật đầu. Lão phu biết rõ ngươi tại lo lắng cái gì, như thế tuyệt thế nhân vật tính nết từ trước đến nay cổ quái, lão phu nếu là cưỡng cầu, nói không chừng sẽ liên lụy cả Vạn Kiếm Tông. Tư Đồ Chấn Bình không thể phủ nhận nói, nhưng là, lão phu có thể đáp ứng ngươi. Nếu là lão phu có thể trên kiếm đạo có chỗ đột phá, tương lai tất nhiên sẽ cho Vạn Kiếm Tông lưu lại một phần cơ duyên và tạo hóa, có thể để Vạn Kiếm Tông hương thịnh 5.000 năm. Đương nhiên, lão phu từ trước đến nay lôi lệ phong hành, chỉ cần lão phu quyết định sự tình, ai cũng không ngăn cản nổi. Nghe tiếng, Kiếm Chính Nguyên nhịn không được nuốt một cái nước miếng. Đúng vậy a, cho dù hắn không đáp ứng, lại có thể thế nào? Lấy vị tổ sư gia này tu vi, cả Vạn Kiếm Tông ai có thể ngăn được lão nhân gia ông ta? Coi như tại cái này thì, Kiếm Chính Nguyên trong đầu đột nhiên tránh qua một sợi linh quang. Đối, Tử Thanh Thánh Địa không phải đạt được một phần thiên đại cơ duyên. Với lại, phần cơ duyên này cùng kiếm đạo cùng một nhịp thở. Nếu là tổ sư gia có thể bằng vào phần này kiếm đạo cơ duyên, trên kiếm đạo đột phá. Như vậy, Vạn Kiếm Tông tất nhiên sẽ bởi vì chuyện này thanh danh lan truyền lớn, với lại cũng sẽ không cần đến trêu chọc vị kia tuyệt thế nhân vật. Nghĩ tới đây, Kiếm Chính Nguyên không chỗ ở vỗ một cái chán mình. Kiếm Chính Nguyên A, ngươi mẹ hắn đơn giản liền là một thiên tài. Nghiệm như thế, đã tổ sư gia cũng ngả bài, như vậy chính mình cũng liền không cần bận tâm quá nhiều. Tổ sư gia, đệ tử nghĩ đến một sự kiện, có lẽ có thể trợ ngài trên kiếm đạo có chỗ đột phá. Kiếm Chính Nguyên đối ngay phía trước Tư Đồ Trấn Bình, trịnh trọng việc nói. Chuyện gì? Tư Đồ Trấn Bình khẽ nhíu mày. Kiếm Chính Nguyên hỏi, ngài còn nhớ được khoảng cách chúng ta Vạn Kiếm Tông gần nhất Tử Thanh Thánh Địa? Tử Thanh Thánh Địa. Tư Đồ Trấn Bình hơi chút chần chờ, khẽ gật đầu. Trước đây không lâu, Tử Thanh Thánh Địa đạt được một phần nghịch thiên cơ duyên. Kiếm Chính Nguyên chậm rãi mà đàm đạo, liền tại đêm đó, có bất thế kiếm quang phóng lên tận trời, tạo thành đáng sợ thanh thế, về sau đệ tử vậy hỏi tham qua Tử Thanh Thánh Chủ, thật là một phần cùng kiếm đạo có quan hệ cơ duyên lớn. Bởi vậy, tại đệ tử xem ra, tổ sư gia ngài trước tiên có thể đến Tử Thanh Thánh Địa nhìn xem, nói không chừng trên kiếm đạo liền có trọng đại đột phá, nếu là có thể lời nói, cũng sẽ không cần quấy nhiễu vị kia tuyệt thế nhân vật. Quả thật như thế. Tư Đồ Trấn Bình quét mắt Kiếm Chính Nguyên, ở trên mặt lộ ra vẻ hồng nghi. Kiếm Chính Nguyên lại nói, không dối gạt tổ sư gia, bởi vì đêm đó thanh thế cực kỳ to lớn, khiến cho chúng ta Vạn Kiếm Tông gần đây chiêu thu đệ tử cũng lộ ra càng gian nan, hơi có chút thiên phú người trẻ tuổi cũng la hét muốn đi vào Tử Thanh Thánh Địa tu luyện kiếm đạo. Gặp Kiếm Chính Nguyên một mặt chân thành bộ dáng. Tư Đồ Trấn Bình chần chờ một lát, gật đầu nói, đã như vậy, lão phu liền tự mình đi một chuyến Tử Thanh Thánh Địa. Giải thích. Tư Đồ Trấn Bình lập tức vươn người đứng dậy, trực tiếp hướng đại điện ngoài người đến. Sau một khắc, thân hình hắn trong nháy mắt mơ hồ, ngược lại lại như cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Thấy cảnh này, Kiếm Chính Nguyên từ đáy lòng cảm khái nói, chỉ mong tổ sư gia có thể bằng vào Tử Thanh Thánh Địa cái kia phần cơ duyên có chỗ đốn ngộ, nếu không Vạn Kiếm Tông lần này thực sự chơi xong. Qua gần một canh giờ, Tử Thanh Thánh Địa trên không, một bóng người mấy cái như bỗng dưng hiển hóa. Người tới chính là một thân hôi bảo, thần sắc lạnh lùng Tư Đồ Trấn Bình. Không qua. Nay thì Tư Đồ Trấn Bình thần thái sang láng, hai mắt bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa, lơ lửng ở giữa không trung một bức thư pháp bên trên. Phải biết, lấy hắn bây giờ trên kiếm đạo tạo nghệ, tự nhiên có thể tùy tiện cảm nhận được thế gian kiếm đạo ý vị. Bởi vậy, tại khoảng cách Tử Thanh Thánh Địa còn có trăm dặm khoảng cách lúc, hắn liền cảm ứng được tràn ngập tại Tử Thanh Thánh Địa tinh túy kiếm đạo ý vị. Đối với thế gian kiếm tu mà nói, quả nhiên là một trận thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Tới gần, cảm ứng rõ ràng đến bức kia thư pháp bên trên kiếm đạo chân ý, Tư Đồ Trấn Bình bỗng nhiên nhịn không được sáng sủa cười ha hả. Coi như tại cái này thì, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Tử Thanh Thánh Địa? Theo một đạo phẫn uất thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trong lúc nhất thời, mây và sương mù xung quanh Tử Thanh Thánh Địa bên trong từng đạo khí thế sắc bén hồng quang phóng lên tận trời, trực tiếp Tư Đồ Trấn Bình. Rất nhanh, chỉ là mậy hơi thở, Tư Đồ Trấn Bình quanh thân đã là cường giả như mây. Mỗi cái quanh thân rực rỡ quang mang lưu chuyển, tản ra chiến ý cường đại. Hiển nhiên, Tử Thanh Thánh Chủ Từ Chí Thiên, vậy thình lình xuất hiện. Các hạ người nào? Từ Chí Thiên sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tư Đồ Trấn Bình, biểu hiện cực kỳ cường thế. Hắn tuy nhiên không cảm ứng được đối phương tu vi, nhưng là nương tựa theo phía dưới hộ sơn đại trận, càng có Diệp Tiền Bối biếu tặng bức kia thư pháp chí bảo. Ở chỗ này, đối đãi bất luận cái gì địch thủ, hắn đều có khá tự tin. Tư Đồ Trấn Bình từ phía dưới bức kia thư pháp bên trên thu tầm mắt lại, ánh mắt lánh đạm liếc mắt Từ Chí Thiên. Tiểu bối, đem bức kia thư pháp cho mượn lão phu dùng một lát, lão phu hôm nay có thể không so đo với ngươi. Tư Đồ Trấn Bình tiếng nói bình tĩnh mà lãnh đạm, nhưng cùng với thì lại tràn ngập ba khí, trong lúc vô hình cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đứng tại Tư Đồ Trấn Bình sau lưng một vị trưởng lão nổi giận nói, thánh chủ, người này quá mức khoa trương, trực tiếp đem trấn áp đi. Tư Đồ Trấn Bình dường như tức giận vô cùng mà cười nói, tiểu bối, lão phu tu đạo đến nay, ngươi là đệ nhất muốn trấn áp lão phu nhân. Từ Chí Thiên khỏe miệng co giật nói, các vị động thủ. Chương 196, át chủ bài ra hết. Chương 196, át chủ bài ra hết. Động thủ. Tư Đồ Chấn Bình hơi nhếch khóe môi lên lên, quét mắt Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng nói ra, các ngươi nghĩ kỹ muốn cùng lão phu động thủ. Các hạ mạnh mẽ xông tới ta Tử Thanh Thánh Địa, lại ngấp nghé ta Tử Thanh Thánh Địa thánh vật, như thế làm việc, thật cho là ta Tử Thanh Thánh Địa không người sao? Từ Chí Thiên quát lạnh một tiếng, sau đó cấp tốc hai tay kết ấn. Nơi này cùng lúc, Tử Thanh Thánh Địa một đám trưởng lão vậy lập tức bắt đầu hai tay kết ấn. Sau một khắc, một đoàn người quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, bàng bạc pháp lực cuồn cuộn, cùng lúc buộc phát ra cường đại vô cùng khí thế. Rất nhanh, theo trong tay bọn họ pháp ấn kết thành, cả Tử Thanh Thánh Địa trên không, mênh mông mà khủng bố thiên địa lực lượng cuồn cuộn tịch quấn, hư không chấn động. Liên tại pháp ấn kết thành trong nháy mắt, mỗi một đạo rực rỡ vô cùng, ẩn chứa vĩ lực pháp ấn phát sinh của mình, từ đó hình thành một cô đáng sợ trận pháp lực lượng, đem Tư Đồ Chấn Bình hoàn toàn bao phủ, muốn chấn áp. Tiểu đạo thôi. Cảm nhận được quanh thân bao phủ bàng bạc pháp lực, Tư Đồ Chấn Bình không những xem thường, ngược lại cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đem lão phu chấn áp, không sợ đả kích các ngươi còn kém quá xa. Nghiệm như thế, Tư Đồ Chấn Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bỗng nhiên trong cơ thể hùng hậu linh lực phun trào, quanh thân bắn ra vô cùng kinh khủng pháp lực cùng kiếm ý. Giờ khắc này, hắn mấy cái như một thanh bá đạo chi kiếm đứng sừng sững ở trên không. Vâng, 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 vâng. Theo một đạo cương mãnh cùng cực, đánh đâu thắng đó kiếm khí phóng lên tận trời. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh bỗng nhiên không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Chấn Bình hướng trên đỉnh đầu, không ngừng khuyết tán ra trùng điệp tức giận sóng, phút chốc khuyết tán hơn 10 dặm. Có thể nghĩ, dạng này khí tượng đến cùng kinh khủng bực nào. Đương nhiên, theo ba đạo kiếm khí vọt lên, một đám Tử Thanh Thánh Địa cao tầng kết thành trấn áp trận pháp vậy ầm vang vỡ nát. T. Trong lúc nhất thời, Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng đống nhiên hít một hơi lãnh khí, không chỗ ở về phía sau rút lui mấy chục trượng, mỗi cái một bộ như lâm đại địch trạng thái khí. Với lại, trấn áp trận pháp chính là bọn họ liên thủ bố trí mà thành. Hiện bây giờ, trấn áp trận pháp bị cưỡng ép vỡ nát. Bọn họ tự nhiên vậy hoặc nhiều hoặc ít đụng phải phản vệ. Các hạ, rốt cuộc là ai? Sắc mặt có chút trắng bệch từ Chí Thiên thần sắc ngưng trọng, lạnh lùng trước người vị này lão giả thần bí. Không thể không nói, từ Chí Thiên giờ phút này nội tâm đã là nổi sóng chập trùng. Động hư cảnh. Không sai. Đối phương chính là động hư cảnh tu vi. Với lại, nói đúng ra, tối thiểu nhất cũng là động hư cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể là trong truyền thuyết nửa bước đại thừa cảnh. Huống chi, vẫn là một tên kiếm tu. Không nói đến, Tử Thanh Thánh Địa như thế nào trêu chọc dạng này một vị tuyệt thế cường giả. Để hắn vô pháp tưởng tượng là, thời đại này vì sao còn có dạng này kiếm tu cường giả. Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Tư Đồ Chấn Bình vẫn như cũ một bộ ngoảnh mặt làm ngơ trạng thái khí. Hắn chỉ phía dưới bức kia thư pháp, lần nữa mở miệng nói, đem bức kia thư pháp cho mượn lão phu dùng một lát, nếu không cũng đừng trách lão phu không khách khí. Với lại, lão phu nhắc lại các ngươi một tiếng, tự học đạo đến nay, lão phu còn là lần đầu tiên có tốt như vậy kiên nhẫn. Nghe tiếng, bức kia thư pháp chính là ta Tử Thanh Thánh Địa lập tông thánh vật, lại há có thể tùy tiện cho hắn mượn người. Từ Chí Thiên sầm mặt lại, không chút khách khí nói như thế. Xác thực, Diệp Tiên bồi biếu tặng cho Tử Thanh Thánh Địa này tấm thư pháp, không chỉ là Từ Chí Thiên vị này Tử Thanh Thánh Chủ, liền là Tử Thanh Thánh Địa đệ tử, đều muốn nó coi như là Tử Thanh Thánh Địa vô thượng thánh vật. Cường thế như vậy yêu cầu bọn họ Tử Thanh Thánh Địa lập tông thánh vật, không khác đem chọn Tử Thanh Thánh Địa không để vào mắt. Bá đạo như vậy làm việc, lại há có thể thỏa hiệp. Huống chi, bây giờ còn chưa có đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cho dù ngươi là động hư cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả, nhưng nếu là thật đến sơn cùng thủy tận một bước kia, còn có thể tế ra Diệp Tiền Bối biếu tặng vô thượng thánh vật. Nghiệm như thế, Từ Chí Thiên tiếng nói như sấm, chợt quát lên, sở hữu Tử Thanh Thánh Địa đệ tử nghe lệnh. Kết. Tử Thanh hóa cực kiếm trận. Chúng ta cần tuân thánh chủ khẩu dụ. Trong lúc nhất thời, to như vậy Tử Thanh Thánh Địa không ngừng truyền ra dạng này thanh âm. Rất nhanh, chủ điện trước trên quảng trường, ngàn vạn Tử Thanh Thánh Địa tập kết nơi này. Cùng lúc, bọn họ lập tức tế ra chính mình bản mệnh kiếm, hai tay kết kiếm ấn. Chỉ một thoáng, từng đạo thanh quang lưu chuyển, kiếm khí sắc bén cổ kiếm phóng lên tận trời, ngược lại hóa thành một đầu tráng kiện vô cùng kiếm long. Đem so với trước tại Thái Huyền Thánh Địa tao ngộ, trước mắt đầu này kiếm long muốn so đêm đó cường đại quá nhiều. Nơi này cùng lúc, đang một cầm âm lặng yên vang lên. Cái này cầm âm cực kỳ thần bí. Tuy là cầm âm lại ẩn chứa một loại nào đó thần dị pháp lực, có được gia trì kiếm trận tác dụng. Trong lúc nhất thời, đầu này tráng kiện vô cùng kiếm long khí thế đột nhiên tăng vọt. Nó những nơi đi qua, hư không chấn động, liên miên rực rỡ hỏa quang vẩy ra, cơ hồ bao phủ cả khoảng không. Mà tại cái này thì, Từ Chí Thiên tế ra một thanh toàn thân lượn lờ lấy tử thanh huỳnh quang, tản ra mênh mông cổ lão khí tức cổ kiếm. Không sai, kiếm này chính là tử thanh thánh địa đời thứ nhất tổ sư bản mệnh kiếm. Tử thanh thanh kiếm, một thanh hàng thật giá thật cổ bảo. Hộ sơn đại trận, lên. Từ Chí Thiên quát lên một tiếng lớn, lại trực tiếp tế lên tử thanh thánh địa hộ sơn đại trận. Vì đối phó trước mắt người sắp tới này bất thiện tuyệt thế cường giả, hắn không thể có giữ lại chút nào. Vành, 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 vành. Theo từng đợt điếc thai phát hội âm thanh vang lên. Cả tử thanh thánh địa bốn phía, không ngừng vọt lên lôi cuốn lấy đáng sợ pháp lực của sáng. Lúc này, Từ Chí Thiên trong tay tử thanh thánh kiếm tử thanh quang mang đại tác phẩm, cổ lão văn lạc sáng tắt, một cỗ mênh ngông kiếm ý trong nháy mắt bắn ra. Tử thanh hóa cực kiếm trận. Thần bí cầm âm. Hộ sơn đại trận. Tử thanh thánh kiếm. Đối diện át chủ bài ra hết tử thanh thánh địa. Giờ khắc này, Tư Đồ Chấn Bình trên mặt vẻ khinh miệt dần dần lui đến, hai đầu lông mày không khỏi toát ra một tia ngưng trọng. Rất tốt, đây hết thể đã đáng giá lão phu xuất kiếm. Tư Đồ Chấn Bình miệng câu lên một đường cong, lại nói, lão phu đã ngàn năm không có ra qua kiếm, hôm nay một kiếm này, nhất định phải để thiên hạ kiếm tu thủy chung khắc trong tâm khảm. Lời nói ngừng ở đây. Tư Đồ Chấn Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh thanh đồng cự kiếm chính là xuất hiện trong tay. Chôi này thanh đồng cự kiếm tuy nhiên nhìn màu xanh đồng loang lổ, tràn ngập năm tháng vết tích, nhưng xuất hiện trong tầm mắt trong chốc lát, một cô cực kỳ bá đạo kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc, một đạo to lớn thanh sắc kiếm quang đông nhiên phóng lên tận trời, tán loạn trên không tầng mây, khí tượng có thể bao la hùng vĩ. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có một tia kiếm đạo ý chí vận vị. Cảm nhận được Tư Đồ Chấn Bình trên kiếm đạo khủng bố tạo nghệ, tử thanh thánh địa một đám cao tầng sắc mặt không trô ở biến rồi lại biến. Như vậy, khiến cho bọn họ không thể không hoài nghi. Cho dù là tử thanh hóa cực kiếm trận, lại có thanh hiên cầm âm gia trì, cùng hộ sơn đại trận gia trì tử thanh thanh kiếm, liền thật có thể đỡ nổi vị này tuyệt thế nhân vật. Phải biết, một khi vị này tuyệt thế nhân vật một kiếm phá mở bọn họ sở hữu công phạt, như vậy bọn họ chắc chắn gặp phản vệ. Tiếp đó, liền không có bất kỳ sức đánh trả nào. Cũng liền mang ý nghĩa muốn đánh mất hết thể quyền chủ động. Cho nên, mỗi lần xuất thủ nhất định phải đem vị này tuyệt thế nhân vật bức lui. Nghiệm như thế, hơi chút chần chờ. Từ Chí Thiên cùng mấy vị tư lịch dài nhất trưởng lão giao hội một cái ánh mắt. Sau một khắc, hắn vây dài vung lên, đông dương cuốn lên lơ lửng ở phía dưới bức kia thư pháp. Mà lúc này đây, Tư Đồ Chấn Bình rốt cục xuất kiếm. Chương 197, lão phu kiếm khí đâu? Chương 197, lão phu kiếm khí đâu? Tư Đồ Chấn Bình tay cầm thanh đồng cự kiếm, ánh mắt bình tĩnh quét mắt tử thanh thánh địa một đám cao tầng. Nhưng ngay lúc này, vị này kiếm đạo lão tổ không biết nguyên nhân gì, khóe miệng đúng là câu lên một giống như cười mà không phải cười đường cong. Cùng lúc, trên mặt hắn cũng không nhịn được toát ra một tia phức tạp. Không thể không nói, giờ này khắc này, Tư Đồ Chấn Bình nội tâm có chút phức tạp. Hắn đại nạn sắp tới. Không nói đến, trong những ngày sau tử bên trong, mình liệu có thể trên kiếm đạo lĩnh ngộ cố gắng tiến lên một bước. Liên tại đối mặt át chủ bài ra hết tử thanh thánh địa thì, hắn đột nhiên bắt đầu sinh một cái ý nghĩ. Tưởng tượng năm đó, hắn Tư Đồ Chấn Bình năm đó chính là quét ngang cùng thế hệ bất thế thiên tiêu. Bây giờ, càng là một đời kiếm đạo lão tổ. Bởi vì hắn nhãn rơi quá cao, cả đời chưa hề tuyển nhận qua bất luận cái gì đệ tử thân truyền. Nếu như hắn ở sau đó một ngày nào đó đột nhiên tọa hóa, như vậy người đời liền sẽ đem hắn vị này kiếm đạo lão tổ triệt để lãng quên. Nghĩ như thế, có phải hay không được cho hậu nhân lưu lại chút vật gì? Lúc này, tuyển nhận một tên đệ tử thân truyền hiển nhiên không thực tế. Đã như vậy, vậy liền ở chỗ này lưu lại một kiếm. Để hậu thế kiếm tu nhớ kỹ hắn Tư Đồ Chấn Bình, nhớ kỹ hắn cái này khoáng thế một kiếm. Nghiệm như thế, Tư Đồ Chấn Bình không có bất kỳ cái gì giữ lại, điên cuồng tồi động trong cơ thể hùng hậu linh lực. Trong lúc nhất thời, mênh mông như biển pháp lực, cùng cực kỳ bá đạo kiếm ý, cơ hồ trong nháy mắt đem trọn tử thanh thánh địa trên không bao phủ. Nơi này cùng lúc, Tư Đồ Chấn Bình tay cầm lắc một cái. Đồng nhiên trong tay thanh đồng cự kiếm lóe lên thanh sắc điện mang. Phụ thuộc tại trên thân kiếm màu xanh đồng thuận tiện bị chấn nát thành bột mịn. Oeng! Một tiếng nột ngạt liệt vang qua đi, một đạo to lớn vô cùng bá đạo kiếm khí trong nháy mắt ngang qua ngàn dặm thương khung. Khí tượng càng hùng vĩ. Với lại, kiếm thế càng là có được dung chuyển núi đổi chi thế. Đơn giản khủng bố như vậy. Các ngươi nhớ kỹ, lão giả hôm nay một kiếm này tên là Đoạn Thương Long, chính là thế gian bá đạo nhất kiếm thức. Tư Đồ Chấn Bình tuy là như vậy hào khí mọc lan tràn nói, nhưng lại trong lúc vô hình cho người ta một loại bi ý. Lời con chưa dứt, Tư Đồ Chấn Bình tay cầm thanh sắc điện mang sáng tắt thanh đồng cổ kiếm, đồng nhiên hướng phía dưới chặt chém mà đến. Ngâm. Quả nhiên. Một trận nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm vang vọng phương thiên địa này. Cùng lúc, một đạo bá đạo cùng cực kiếm khí vỡ nát hư không, lôi cuốn lấy chém vỡ hết thể sắc bén khí thế, hướng Từ Chí Thiên chặt chém mà đến. Liên tại cái này trong điện quang hỏa thạch. Từ Chí Thiên một tay nâng vị kia diệp tiền bối biếu tặng vô thượng thánh vật, một tay nắm tử thanh thanh kiếm. Đối mặt Tư Đồ Chấn Bình bá đạo như vậy một kiếm, hắn không dám có bất kỳ lời biếng. Thử thanh hóa cực kiếm trận, lên. Hộ sơn đại chiến, lên. Thử thanh thanh kiếm, chạm. Từ Chí Thiên đem tự thân tinh khí thần nâng lên đỉnh phòng, quát lên một tiếng lớn, đồng nhiên cầm trong tay tử thanh thanh kiếm vung lên. Trong lúc nhất thời, từ vô số cổ kiếm ngưng tụ, lại có thanh hiên cầm âm ra chỉ kiếm long mấy cái giống như núi cao phóng lên tận trời. Tại hộ sơn đại trận ra chỉ dưới. Từ tử thanh thanh kiếm chém ra một đạo tử thanh kiếm khí mấy cái như một chùm đánh đâu thắng đó hồng quang hướng lên vung lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chốc lát, bá đạo cùng cực, không thể tranh phong kiếm khí màu xanh cùng kiếm long gần như trong nháy mắt tao ngộ. Coi như sau đó một khắc, phương thiên địa này biến sắc, hư không sụp đổ, tiếng vang trầm trầm mấy cái như thiên khai, làm cho người ngăn không được tê cả da đầu, vãi cả linh hồn. Nơi này cùng lúc, thật không thể tin một màn phát sinh. Chỉ gặp, từ vô số cổ kiếm ngưng luyện mà thành kiếm long ầm vang vỡ nát, từng chuôi cổ kiếm cơ hồ tại cùng lúc vỡ nát. Nhưng dù cho như thế, Tư Đồ Chấn Bình chém ra một kiếm này không có chút nào đình trệ ý tứ. Có thể nghĩ, Tư Đồ Chấn Bình một kiếm này đến cùng đến cỡ nào bá đạo, lại đáng sợ đến cỡ nào. Liên tại cái này thì, hai đạo cực kỳ cường đại kiếm khí tao ngộ. Bởi vì cái này hai đạo kiếm khí đều là thế gian mạnh nhất kiếm khí, liên tại hai đạo kiếm khí tao ngộ trong nháy mắt. Hai đạo kiếm khí đúng là có rằng có không song ý tứ. Nhưng dù cho như thế, đáng sợ khí thế khiến cho chung quanh trong hư không chấn động tầng tầng gọn sóng, liên miên rực rỡ hỏa tinh mấy cái giống như pháo hoa nở rộ ra. T. Thấy cảnh này, vô luận là Tử Thanh Thánh Địa cao tầng, vẫn là phía dưới rất nhiều chân truyền đệ tử, đều là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đây là ngăn trở. Vị này đem kiếm đạo tu luyện cùng cực cảnh tuyệt thế nhân vật quả nhiên đáng sợ. Một kiếm này lại trực tiếp phá vỡ tử thanh hóa cực kiếm trận, còn có thể cùng đạo này từ hộ sơn đại trận ra chỉ tử thanh kiếm khí rằng có không xong. Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là vấn đề đến. Tử thanh thánh địa cái chiêu gì gây qua dạng này một vị tuyệt thế nhân vật? Chẳng lẽ là một vị nào đó đã chết tổ sư? Điều đó không có khả năng. Tử thanh thánh địa từ trước đến nay tôn sùng là người không phạm ta, ta không phạm người tuân chỉ. Cho dù là đã chết tổ sư vậy sẽ không dễ dàng trêu chọc tu sĩ khác, hoặc là cái gì tu đạo thế lực. Cứ như vậy, qua mậy hơi thở, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng một màn phát sinh. Thử thanh kiếm khi đúng là phát sinh xu hướng suy tàn. Phanh. Hai cái hô hấp sau. Một tiếng liệt vang qua đi, tử thanh kiếm khi đầu tiên là chìm xuống nửa thước, sau đó theo một mảnh sắc bén tức giận sóng kích xạ khắp nơi, đống nhiên vỡ nát. A, thấy cảnh này. Tử thanh thánh địa đám người không có chỗ nào mà không phải là như là hóa đá, trên nét mặt tràn ngập tột đỉnh rung động cùng vẻ tuyệt vọng. Vậy mà, thân là tử thanh thánh chủ Từ Chí Thiên nhưng như cũ là mặt không biểu tình, vẫn như cũ lù lù mà đứng. Không qua. Tuy nhiên trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, nhưng Từ Chí Thiên không thể không bắt đầu hoài nghi, diệp tiền bối biếu tặng này tấm thư pháp thật sự có thể đỡ nổi tiếp xuống bá đạo kiếm khí. Quá mạnh. Vị này tu luyện kiếm đạo tuyệt thế nhân vật quá mạnh. Chỉ sợ cũng chỉ có diệp tiền bối ở đây, mới có thể đưa tay trấn áp người này đi. T. Hít sâu một hơi. Liên tại lôi cuốn lấy đáng sợ pháp lực, cùng khủng bố uy áp kiếm khí màu xanh chặt chém xuống trong nháy mắt. Từ Chí Thiên hai tay nâng lên bức kia thư pháp, sau đó chậm rãi triển khai. Mãn đường hoa túy tam thiên khách, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Chỉ một thoáng. 14 chữ cổ mặt hướng cách đó không xa Tư Đồ Chấn Bình. Thế nhưng là không biết nguyên nhân gì. Làm cho tất cả mọi người thất vọng là. Cho dù Từ Chí Thiên cuối cùng dơ cao này tấm ẩn chứa vô số kiếm đạo chân ý thư pháp, đối mặt khí thế hung hung bá đạo kiếm khí. Thư pháp bên trên cũng không có cái gì dị tượng phát sinh, hoặc là cái gì pháp lực tuôn ra. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khó nói Tử Thanh Thánh Địa hôm nay sẽ phải nghỉ chơi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Diệp tiên bối, van cầu ngươi mau cứu Tử Thanh Thánh Địa đi. Đối mặt chính mình chỉ có vài thước xa kiếm khí màu xanh, Từ Chí Thiên lặng yên hai mắt nhắm lại. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, ngăn không được khắp cả người phát lệnh, hắn cuối cùng vẫn là ngăn không được như thế cầu đạo. Coi như tại bá đạo vô cùng, không thể tranh phong kiếm khí màu xanh tới gần thư pháp trong chốc lát. Quỷ dị một màn phát sinh. Đạo này cử thế vô song kiếm khí đúng là hư không tiêu thất. Cái này tình huống như thế nào? Cái kia đạo muốn chém vỡ hết thể kiếm khí đâu? Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng. Đương nhiên, nhất là che đậy, tự nhiên là Tư Đồ Chấn Bình vị này kiếm đạo lao tổ. Lao phu kiếm khí đâu? Bị ăn. Này tấm thư pháp đến cùng xuất từ người nào chi thủ, vừa có cái dạng gì trận pháp, đúng là quỷ dị như vậy. Cứ như vậy, trên trời dưới rất tĩnh mịch hai cái hô hấp thời gian. Cả tại Từ Chí Thiên trước người thư pháp bên trên, trong nháy mắt bắn ra mênh mông giống như đại dương kiếm ý. Nơi này cùng lúc, một đạo nhìn thường thường không có gì lạ kiếm khí bắn ra mà ra, trực tiếp Tư Đồ Chấn Bình mà đến. Chương 198, Tư Đồ Chấn Bình yêu cầu. Chương 198, Tư Đồ Chấn Bình yêu cầu. Gặp đạo này bình thường kiếm khí đánh tới. Tư Đồ Chấn Bình mới đầu cũng xem thường. Coi như tại đạo kiếm khí này cách hắn chỉ có mấy trượng xa thì. Hắn tựa hồ mơ hồ cảm ứng được cái gì, lúc này mới không khỏi khẽ to mày, không lặng yên nắm chắc tay bên trong thanh đồng cự kiếm. Coi như sau đó một khắc. Liên tại đạo kiếm khí này cách hắn chỉ có gang tấc khoảng cách thì. Hắn đông nhiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt kinh biến, trên nét mặt che kín vẻ kiêng dè. Kiếm đạo chân ý. Bên trong tia kiếm khí này vậy mà ẩn chứa kiếm đạo chân ý. Tư Đồ Chấn Bình lời còn chưa dứt. Đạo này nhìn như thưa thất bình thường kiếm khí đột nhiên khí thế tăng vọt, đúng là đem phương viên trong vòng trăm trượng một mảnh kiếm vực. Ầm ầm. Một tiếng liệt vang qua đi. Phương viên trong vòng trăm trượng đống nhiên ầm vang sụp đổ. Trong chốc lát, kiếm khí giống như trường hồng quán nhật, lôi cuốn lấy hủy diệt hết thể kiếm thế cùng uy áp, hướng Tư Đồ Chấn Bình công phạt mà đến. Đạo kiếm khí này đến cùng xuất từ người nào chi thủ, như thế hành động, đơn giản liền là không nói võ được a. Tư Đồ Chấn Bình hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đem tự thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc, điên cuồng tồi động trong cơ thể hùng hậu linh lực, khiến cho quanh thân bảng bạc pháp lực phun trào. Liên tại trong điện quang hỏa thạch, hắn đống nhiên cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm cản trước người, chỉ có thể kiên trì chống cự đạo này đáng sợ kiếm khí. Bang! Liên tại kiếm khí cùng thanh đồng cự kiếm tao ngộ trong nháy mắt, thanh đồng cự kiếm liên miên hỏa tinh vẩy ra, không ngừng chấn động ra liên miên tức giận sóng. Vậy mà, cứ như vậy, hai cái hô hấp qua đi, Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên mặt mũi tràn đầy kinh dị chi sắc, sau đó cả cá nhân mấy cái như diều đứt dây, trong nháy mắt ngược lại trượt ra đến trăm dặm. Cái này, kiếm khí này, thật là khủng khiếp kiếm khí. Vậy mà đem vị này tại đem kiếm đạo đã tu luyện cùng cực cảnh tuyệt thế cường giả, bước lui trăm dặm. Thật không thể tin. Đây quả thực quá không thể nghĩ. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn. Vô luận là Tử Thanh Thánh Địa cao tầng, vẫn là chỗ ở phía dưới đệ tử. Giờ khắc này, bọn họ đều ngây ra như phỗng, mấy cái như hóa đá đồng dạng. Cứ như vậy, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cả Tử Thanh Thánh Điệu đống nhiên sôi trào. Quả nhiên, Diệp Tiền Bối tu vi còn ở lại chỗ này vị kiếm đạo lao tổ phía trên. Nghĩ không ra thế gian lại có Diệp Tiền Bối dạng này bất thế tồn tại, thật không thể tin, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là vị lao tổ này đã đem kiếm đạo tu luyện cùng cực cảnh, mà vị này Diệp Tiền Bối trên kiếm đạo lại có cái dạng gì tạo nghệ. Vậy mà chỉ dựa vào một đạo kiếm khí tùy tiện đem bước lui trăm dặm. Diệp Tiên Bối quả nhiên trạch tâm nhân hậu, không chỉ có biếu tặng chúng ta Tử Thanh Thánh Địa lớn như thế tạo hóa, càng là biếu tặng chúng ta Tử Thanh Thánh Địa lớn như thế sát chiêu. Thánh chủ, lão phu cảm thấy hẳn là tại từ đường bên trong vì Diệp Tiên Bối xây dựng kim thân, vì Diệp Tiên Bối lập trưởng sinh bài, ta Tử Thanh Thánh Địa vô luận là trưởng lão, vẫn là đệ tử cũng hẳn là thường xuyên đến lễ bái. Đúng, thánh chủ, lão phu vậy cho rằng như vậy. Liên tại cả Tử Thanh Thánh Địa một mảnh xôn xao thì lui lại trăm dặm, cái này mới miễn cưỡng hóa giải mất đạo này khủng bố kiếm khí Tư Đồ Chấn Bình. Giờ phút này, sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chảy ra một vệt máu. Vậy mà, để cho người ta không hiểu là, Tư Đồ Chấn Bình tuy nhiên nhìn chật vật tới cực điểm, nhưng là hắn trên nét mặt lại tràn đầy kích động cùng phân chấn. Tựa như là một vùng vây dây chết người, nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Nghĩ không ra thế gian vậy mà có người có thể trên kiếm đạo có đáng sợ như thế tạo nghệ, quả nhiên là để lao phu mở rộng tầm mắt ta. Tư Đồ Chấn Bình tấm kia mấy cái như đao khắc mặt già bên trên che kín nụ cười, không chỗ ở điên cuồng cười ha hả. Coi như tại cái này thì, hắn dường như lại cảm ứng được cái gì, đồng nhiên nhịn không được địa nhãn lô ham sâu hốc mắt, mặt không còn chút máu. Giống nhau khí tức, lại là một đạo nhìn thường thường không có gì lạ kiếm khí. Không đúng, lần này không phải một đạo dạng này kiếm khí. Mà là hai đạo. T. Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên nhịn không được hít vào một hơi, chỉ cảm thấy phía sau lưng ứa ra hơi lạnh. Nếu là một đạo kiếm khí, hắn có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp được. Nhưng nếu là hai đạo hắn nhất định phải bị thương nặng. Tử Thanh Thánh Chủ, tranh thủ thời gian dừng tay, lão phu chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử đời thứ 5, Tư Đồ Chấn Bình a. Tư Đồ Chấn Bình vạn bất đắc dĩ dưới, thần thức truyền âm nói, kiếm khí này quá mức đáng sợ, hai đạo kiếm khí cùng lúc công phạt, liền là Lao Phu cũng không chịu nổi a. Nghe tiếng, Từ Chí Thiên ngơ ngác sững sờ. Vạn Kiếm Tông đệ tử đời thứ 5. Dạng này kiếm đạo lão tổ tại Vạn Kiếm Tông tuyệt đối là tổ sư gia đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là ngươi chạy đến ta Tử Thanh Thánh Địa Diệu Võ Dương Oai làm gì? Còn có, kiếm khí này chính là từ thư pháp bên trong kiếm đạo chân ý ngưng tụ mà thành, ai cũng không biết nên như thế nào hóa giải a. Cái này thì, Tử Thanh Thánh Chủ, còn lập tức thu tay lại a. Tư Đồ Chấn Bình lần nữa truyền âm cầu đạo. Từ Chí Thiên không chỗ ở khỏe miệng co giật, trên nét mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Nói thực tại, hắn thật không biết nên như thế hóa giải kiếm khí này. Hắn vô cùng rõ ràng. Trung Châu cảnh nội, các đại tu đạo tông môn từ trước đến nay như thể chân tay, tông môn ở giữa tuy nhiên khó tránh khỏi có một ít ma sát, thế nhưng là ai cũng không dám tùy tiện vạch mặt. Nhưng nếu là Vạn Kiếm Tông vị sư tổ này ra, hôm nay thật sự ở nơi này phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Như vậy, ngày sau Vạn Kiếm Tông nhất định phải cùng Tử Thanh Thánh Địa không chết không thôi. Hơi chút do dự, Từ Chí Thiên lập tức khép lại trên tay thư pháp. Cùng lúc, lấy khí cơ dẫn dắt, lệnh thư pháp một lần nữa trở lại trước đó vị trí. Trong lúc nhất thời, từng kia từng sợi kiếm đạo ý vị lần nữa tràn ngập xem ra. Rất nhanh, khoảng cách Tư Đồ Chấn Bình chỉ có trăm trượng khoảng cách hai đạo kiếm khí lặng yên tại hư vô. Cảm ứng được hai đạo kiếm khí thế công dần dần lui đến, cuối cùng tiêu tán vô ảnh vô tung, Tư Đồ Chấn Bình căng cứng thần kinh, lúc này mới dần dần để thả lỏng. Cái này một viên, nếu không có Tử Thanh Thánh Địa đám người ở trước mặt, hắn thật hận không thể bay thẳng đến phía dưới rơi đến, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Cái này hai đạo kiếm khí thật cho hắn quá nhiều áp lực. Giật mình lấy lại tinh thần, Tư Đồ Chấn Bình đáy mắt phút chốc tránh qua một vòng tinh mang, thân hình lóe lên, phút chốc xuất hiện tại Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng trước mặt. Các vị, lão phu bế quan ngàn năm, hôm nay khó được xuất quan, trước đó chỉ là một là hứng khởi, lúc này mới có thử kiếm suy nghĩ, mong rằng các vị chớ nên trách tội. Tư Đồ Chấn Bình thần sắc trầm lại, quét mắt đám người, có chút lúng túng nói. Từ Chí Thiên xin ra mắt tiền bối. Từ Chí Thiên kinh ngạc thần, sau đó mặt mũi tràn đầy cười khổ đối Tư Đồ Chấn Bình chắp tay làm tập. Những người còn lại lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt, không chỗ ở bĩu môi. Một là hưng khởi. Thử kiếm. Ngài lao nhân gia có phải hay không chơi quá lớn? Không biết, còn tưởng rằng ngài muốn một kiếm triệt để hủy Tử Thanh Thánh Địa đâu. Không qua. Chờ ngại vị này Vạn Kiếm Tông tổ sư trung quy là một vị kiếm đạo tiền bối, tất cả mọi người vẫn là tượng trưng chắp tay một cái. Chúng ta xin ra mắt tiền bối. Gặp Tử Thanh Thánh Địa cao tầng một mặt cung kính bộ dáng, Tư Đồ Chấn Bình cười gật gật đầu, sau đó đối cái này Từ Chí Thiên, lại nói, Tử Thanh Thánh Chủ, có thể cho mượn một bước nói chuyện. Từ Chí Thiên hơi chút do dự, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Rất nhanh, hai người tới một tòa cổ điện. Tử Thanh Thánh Chủ, lão phu từ trước đến nay không thích che giấu, có lời gì liền trực tiếp nói. Tư Đồ Chấn Bình nhìn xem ngồi đối diện Từ Chí Thiên, nghiêm mặt nói. Từ Chí Thiên gật đầu nói, tiền bối nói thẳng không sao. Nói thật cho ngươi biết đi. Tư Đồ Chấn Bình quả nhiên nói ngay vào điểm chính, lão phu xuất quan là bởi vì đại nạn sắp tới, nếu là gần trong vòng 2 năm trên kiếm đạo lĩnh ngộ khó có đột phá, chỉ sợ cũng được tọa hóa. Ách. Từ Chí Thiên bỗng nhiên thần sắc ngạc nhiên. Vạn Kiếm Tông vị này kiếm đạo lão tổ xuất quan nguyên nhân, lại là sẽ phải tọa hóa. Hiện bây giờ, Ma môn vị kia ma đế đã thức tỉnh, Trung Châu chính là cần dạng này tuyệt thế cường giả thời điểm, lại muốn đại nạn sắp tới. Thật sự là đáng tiếc a. Nghiệm như thế, Từ Chí Thiên trực tiếp mở miệng nói, tiền bối, ngài có gì cần nói thẳng không sao, vạn bối tất làm hết sức nỗ lực. Tư Đồ Chấn Bình vui mừng gật gật đầu, lại nói, Tử Thanh Thánh Chủ, lão phu muốn tại bức kia thư pháp phía dưới lĩnh hội. Từ Chí Thiên bỗng nhiên thần sắc trì trệ, bĩu môi nói, tiền bối, cái này. Tử Thanh Thánh Chủ, như vậy đi. Tư Đồ Chấn Bình hơi chút do dự, nghiêm mặt nói, lão phu tại này tấm thư pháp phía dưới lĩnh hội một đoạn thời gian, vô luận lão phu phải chăng có cảm giác ngộ. Tại trước khi đi, lão phu đều muốn lưu lại một bộ thượng phẩm kiếm pháp, như thế nào? Từ Chí Thiên trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, tiền bối, ta đáp ứng ngươi. Có việc, hôm nay liền một chương. Chương 199, bắt đầu tu hành. Chương 199, bắt đầu tu hành. Gần qua gần nửa canh giờ. Tại Tử Thanh Thánh Địa trên dưới nhìn soi mói, Tư Đồ Chấn Bình cùng Từ Chí Thiên từ trong cổ điện lần lượt đi tới. Sau đó, mười bậc mà xuống, đi vào trên quảng trường. Từ Chí Thiên ánh mắt thiên tĩnh, quét mắt đám người, nghiêm mặt nói, các vị, bản tọa đáp ứng Tư Đồ tiền bối yêu cầu, để lão nhân gia ông ta tại Diệp tiền bối biếu tặng món kia thánh vật phía dưới tu hành một đoạn thời gian. Tiếng nói vừa ra, Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó nhao nhao phát ra phản đối thanh âm. Thánh chủ, tại Lao Phu gia, việc này ngươi còn cần lại suy nghĩ một chút.
Đúng.
Diệp Tiên Bối biếu tặng chúng ta món kia thánh vật chính là chúng ta Tử Thanh Thánh Địa tương lai phát triển cơ thạch a.
Thánh chủ, tuyệt đối không thể, việc này nếu là bị Diệp Tiên Bối biết được, nhất định phải đối ta Tử Thanh Thánh Địa sinh lòng bất mãn a.
Thánh chủ, tuyệt đối không thể.
Đối mặt như thế phản đối thanh âm, Từ Chí Thiên thần sắc kiên nghị, đối đám người khoát tay nói, ma môn vị kia đế giả đã giác tỉnh, dùng không bao lâu, ma môn tất sẽ quy mô xâm chiếm ta Trung Châu đại địa. Tư đồ tiền bối trên kiếm đạo tạo nghệ biển ngọn núi cao thâm, huống chi, Trung Châu các đại tu đạo tông môn từ trước đến nay như thể chân tay, ở thời điểm này, càng hẳn là vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, về phần Diệp tiền bối nơi nào, nếu là Diệp tiền bối thật trách tội xuống, Lao Phu nhất định tự mình trước đến nhận tội.
Tiếng nói vừa ra, to như vậy trên quảng trường đống nhiên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không chỗ ở hai mặt nhìn nhau.
Cái này thì, Tư Đồ Chấn Bình mặt ngậm vẻ vui mừng, nghiêng đầu đối Từ Chí Thiên, chắp tay nói, Tử Thanh Thánh Chủ quả nhiên trong lòng còn có đại nghĩa.
Từ Chí Thiên gật gật đầu, lại mời nói, Tư Đồ tiền bối, đi theo ta.
Qua không đến thời gian một nén nhang.
Tại Từ Chí Thiên dẫn đầu dưới, Tư Đồ Chấn Bình mặc qua cấm chế dày đặc, đi vào đống dưng lơ lửng ở phía trên bức kia thư pháp phía dưới.
Sau một khắc, Tư Đồ Chấn Bình bị nồng đậm mà tinh túy kiếm đạo ý vị bao phủ.
Với lại, có thể tùy tiện cảm ứng được thư pháp nội ẩn ẩn giấu rất nhiều kiếm đạo chân ý.
Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Chấn Bình hai mắt tỏa ánh sáng, trên gương mặt che kín phấn chấn mà kích động thần sắc.
Thật không thể tin, quả nhiên là thật không thể tin, nơi này đơn giản liền là kiếm tu vô thượng chỗ tu luyện a.
Tư Đồ Chấn Bình nhìn khắp bốn phía, cuối cùng không cho ở cảm khái như thế nói.
Tư Đồ tiền bối, ngươi liền ở chỗ này cảm ngộ, vãn bối như vậy cáo tử.
Từ Chí Thiên đối Tư Đồ Chấn Bình chắp tay, sau đó cẩn thận rút đi.
Đợi đến Từ Chí Thiên sau khi rời đi,
Tư Đồ Chấn Bình vậy không có chút gì do dự, lập tức ngồi trên mặt đất, vận chuyển càng bá đạo kiếm tu công pháp bắt đầu cảm ngộ.
Hoa.
Mấy hơi thở sau, theo Tư Đồ Chấn Bình trước ngực ngưng luyện ra một thanh dài nhỏ quang kiếm thì, mênh mông kiếm ý từ Tư Đồ Chấn Bình trên thân bắn ra, gần như trong nháy mắt bao phủ cả tòa quảng trường. Nếu không có Tư Đồ Chấn Bình có ý mà vì đó, nếu không chỉ bằng kiếm ý này liền đủ để cho Tử Thanh Thánh Địa nội tâm đệ tử tâm cảnh vỡ nát, thần hồn sụp đổ.
Không qua.
Như vậy, có thể tại kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong tu luyện, liền không khác một trận tạo hóa.
Thấy thế, Từ Chí Thiên liếc nhìn mắt bên cạnh thân trưởng lão, cười nói, các ngươi hiện tại nhưng biết lão phu dụng ý sao?
Hơn 10 vị trưởng lão lẫn nhau đối mặt một cái, trên mặt không khỏi toát ra một chút vẻ xấu hổ.
Từ Chí Thiên hừ nhẹ một tiếng, lại nói, không chỉ như vậy, Tư Đồ tiền bối còn đáp ứng, vô luận hắn ở chỗ này phải chăng có cảm giác ngộ, trước khi đi đều sẽ biếu tặng chúng ta Tử Thanh Thánh Địa một bộ hoàn chỉnh thượng phẩm kiếm pháp.
Thánh chủ anh minh.
Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng lẫn nhau đối mặt một cái, sau đó đối Từ Chí Thiên xoay người chắp tay nói.
Từ Chí Thiên phong khinh vân đạm khoát khoát tay, cười nhạt nói, cũng được, chúng ta đám lao ra này cũng không cần sự ở chỗ này, để đệ tử hạch tâm tranh thủ thời gian cảm ngộ tu hành đi.
Nặc. Theo Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng rời đi.
Rất nhanh.
Tử Thanh Thánh Địa mấy trăm đệ tử hạch tâm thì là chạy theo như vịt tràn vào quảng trường nội địa.
Bọn họ nhao nhao ngồi trên mặt đất, tại kiếm đạo ý vị cùng mênh mông kiếm ý bao phủ xuống bắt đầu cảm ngộ tu hành.
Cái này thì,
Từ Chí Thiên ngóng nhìn phương xa, như có điều suy nghĩ nói, cũng không biết rằng Thanh Tuyết Nha Đầu cùng Diệp Tiền Bối bọn họ tại đế đô như thế nào.
Một bên khác, từ từ Đông Lan học cung thụ học sau khi kết thúc,
Diệp Trường Thanh trở lại Tĩnh Lan huyện về sau, liền không còn ra đến qua.
Với lại, hắn còn dặn dò trong phủ Yến Băng Tâm mấy người, nhưng nếu không có chuyện quan trọng gì, liền tạm thời không muốn quấy nhiều hắn.
Bởi vì hắn hiện tại thế nhưng là Tử Thanh Thánh Chủ người phát ngôn.
Kết quả,
tiểu nói này, quả nhiên liên tiếp hơn 10 ngày đều không người tiến về hắn chỗ ở quấy nhiều hắn.
Về phần trong khoảng thời gian này,
Diệp Trường Thanh tự nhiên là đang không ngừng nếm thử cùng nghiên cứu như thế nào tu hành, cùng vị kia Trường Thanh Thánh Nhân biếu tặng hắn Huyền Hoàng Linh Lung Tháp.
Chỉ là để hắn có chút bất đắc dĩ là, cho dù chính mình có được linh căn, nhưng về mặt tu luyện vẫn không có một điểm tiến triển.
Không qua.
Duy nhất để hắn may mắn là,
tòa này Huyền Hoàng Linh Lung Tháp thật là một kiện hàng thật giá thật bảo vật.
Vị này bảo tháp cực kỳ thần dị, có thể tuân từ hắn ý niệm biến lớn thu nhỏ, cũng có thể đem hắn bao phủ, trở thành một kiện hộ thân bảo vật.
Ngày hôm đó,
trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng.
Diệp Trường Thanh hai mắt nhắm nghiền, một thân một mình ngồi tại trong biệt viện, hai tay đặt ngang tại trên đầu gối, dường như tiến hành một loại nào đó tu hành.
Mà ở trước mặt hắn, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp yên tĩnh chìm nổi, quanh thân tản ra ánh ánh quang mang,
lưu chuyển lên lập loại hà mang, lộ ra càng thần dị. Cứ như vậy, qua gần nửa canh giờ, Diệp Trường Thanh mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, không chỗ ở phun một ngụm tức giận, lúc này mới từ từ mở mắt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Trường Thanh không chỗ ở cau mày nói, vì cái gì ta hiện tại có linh căn, vẫn là không có biện pháp luyện khí tu nguyên. Khó nói cái kia bộ tu luyện liền sẽ vô địch công pháp có vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là công pháp vấn đề, nếu không không nên xuất hiện dạng này. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Bởi vì thân phận mình bây giờ có chút đặc thù, với lại trên thân lại cũng không đủ ngân lượng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể lấy trước đó từ Đạm Thai Thanh Tuyết biếu tặng cái kia bộ cổ lão công pháp tu luyện. Bởi vậy, lấy hiện tại tình hình đến xem, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, cũng là bởi vì công pháp nguyên nhân, từ đó làm cho hắn thủy chung không cách nào luyện khí tu nguyên. Như vậy vấn đề đến, hắn nên thông qua cái dạng gì đường tắt thu hoạch tu luyện công pháp? Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh có chút đau đầu, không chỗ ở xoa xoa mi tâm. Hơi chút trầm ngâm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hy vọng tại trong nạp giới tìm tới lấy một tia hy vọng. Một lát, hắn từ trong nạp giới lấy ra 4 khỏa to bằng 5 đấm trẻ con, toàn thân đen nhánh hôn nguyên thạch. Trước đó Hà Lao đưa qua hắn dạng này thạch đầu. Với lại, hắn vậy dùng loại này thạch đầu nếm thử tu luyện qua. Cái kia thì, loại này thạch đầu còn tản mát ra một cô ôn hòa khí tức, khiến cho hắn toàn thân trở nên càng khoan khoái. Đúng, loại này hòn đá màu đen không phải là trong truyền thuyết linh thạch đi. Có loại khả năng này, có thể thử lại một cái. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh từ trước người tùy ý nhặt lên một khối hỗn nguyên thạch. Hắn dùng thon dài ngón tay mài hỗn nguyên thạch mặt ngoài. Quan sát một lát, Diệp Trường Thanh dùng hai tay chế trụ một khối hỗn nguyên thạch, một lần nữa mặc niệm cái kia bộ cổ lão công pháp khẩu quyết, lần nữa nếm thử tu luyện. Chương 200, sớm biết liền không trang. Chương 200, sớm biết liền không trang. Cứ như vậy, qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, Diệp Trường Thanh ngạc nhiên phát hiện lần này giống như thật thành công. Đầu tiên là, mấy hơi thở sau, trong tay hòn đá màu đen tản mát ra ôn hòa khí tức. Rất nhanh, từng tia từng sợi thần bí khí lưu thuận lòng bàn tay cánh tay tiến vào trong cơ thể, sau đó du tẩu toàn thân, khiến cho toàn thân trở nên khoan khoái vô cùng. Lớn nhất chưa? Cái này từng tia từng sợi khí lưu hội tụ ở bụng vị trí, lấy hắn linh căn làm trung tâm hình thành một hiện ra tử thanh ánh sáng luồng khí xoáy. Nơi này cùng lúc, theo cái này tử thanh luồng khí xoáy hình thành, Diệp Trường Thanh rõ ràng cảm nhận được các vị trí cơ thể bắt đầu dần dần phát nhiệt, đang trong quá trình tiến hành kỳ dị nào đó thuế biến. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Giờ khắc này, Diệp Trường Thanh có thể xác định cùng khẳng định, chính mình lần này rốt cục tu luyện thành công. Hô! Cái này thì, ngôi biệt viện này bên trong đột nhiên kình phong gào thét, cuồn phong cuốn. Một thoáng thì, giữa thiên địa linh khí mênh mông giống như đại dương, không ngừng tụ tập ở này. Với lại, Diệp Trường Thanh không biết là, giờ phút này, lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy, như thế bàng bạc mà nồng đậm cơ hồ tan không ra linh khí, đúng là đều bị hắn hấp thu. Trong lúc nhất thời, mênh mông thanh thế, cùng thiên địa linh khí phun trào. Không chỉ kinh động chỗ tại Tĩnh Lan Uyển Yến Băng Tâm cùng Đạm Thai Thanh Tuyết đám người, cùng lúc vậy chấn động cả đế đô. Đến cùng phát sinh cái gì, giữa thiên địa linh khí vì sao lưu động như thế mãnh liệt? Chính tại trong lương đình lắng nghe Đạm Thai Thanh Tuyết đánh đàn Yến Băng Tâm, đột nhiên sắc mặt kinh biến, không chỗ ở kinh ngạc nói. Cảm ứng rõ ràng thiên địa linh khí lưu động phương hướng, Đạm Thai Thanh Tuyết vậy lặng yên đưa tay đè lại dây đàn. Giữa thiên địa linh khí tựa hồ tại hướng Diệp Tiền Bối chỗ tại phương hướng lưu động. Đạm Thai Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn mắt, sau đó đôi Yến Băng Tâm nói ra. Yến Băng Tâm nhăn nhăn đại mi, như có điều suy nghĩ nói, trách không được trước đó một mực không nhìn thấy qua Diệp tiên sinh tu hành, nguyên lai lão nhân gia ông ta tại tu luyện thì vậy mà lại tạo thành như thế to lớn thanh thế. Đạm Thai Thanh Tuyết trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, nghiêm mặt nói, Diệp Tiền Bối công tham tạo hóa, lão nhân gia ông ta tu luyện thì dẫn động tốt như vậy thanh thế, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Yến Băng Tâm không thể phủ nhận gật gật đầu. Một bên khác, Kỳ Sĩ Phủ cảm ứng được thiên địa linh khí mãnh liệt trôi qua. Chính tại dốc lòng tu luyện Kỳ Sĩ Phủ các cường giả, không thể không từ riêng phần mình bế quan chi địa đi tới. Rất nhanh, cái này chút Kỳ Sĩ Phủ các cường giả tụ tập tại một tòa trước cổ điện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giữa thiên địa linh khí trôi qua như thế mãnh liệt, cho dù nơi đây bố trí tụ linh trận, tựa hồ vậy không làm nên chuyện gì. Khó nói tại Đại Yến Hoàng thất lại bố trí một tòa tụ linh trận, với lại quy mô xa tại chúng ta Kỳ Sĩ Phủ phía trên. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là dạng này. Thế nhưng là cái này không đúng, tại lão không phải còn tại chúng ta Kỳ Sĩ Phủ, Đại Yến Hoàng thất khó nói tìm tới so tại lão còn mạnh hơn trận pháp đại gia.
Không có khả năng, trận pháp đại gia cũng không phải mục đường cái cải trắng, cái kia có tốt như vậy tìm.
Vậy cái này đến cùng chuyện gì xảy ra?
Như thế rồi đến, đại gia chỉ sợ đều vô pháp tu hành đi.
Liên tại kỳ sĩ phủ vô số cường giả nhao nhao nghị luận lúc, một thân áo bào xanh Liêu Trường Hà từ trong cổ điện đi tới.
Liêu Trường Hà liếc nhìn mắt đại cơ phía dưới đám người, sau đó ngẩng đầu trông về phía xa.
Hơi chút trầm âm.
Đây không phải tụ linh trận cấp lấy nơi này linh khí.
Liêu Trường Hà như có điều suy nghĩ nói, nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, đế đô phát sinh như thế dị biến, hẳn là cùng vị tiền bối kia có quan hệ.
Tiền bối?
Cùng vị tiền bối kia có quan hệ.
Nhưng đến cơ sở là vị tiền bối kia vậy mà tạo thành như thế to lớn thanh thế.
Đám người bỗng nhiên sắc mặt kinh biến, trên nét mặt tràn đầy hoang mang chi sắc.
Liêu lão, ngươi nói cho cùng là vị tiền bối kia.
Đứng tại Liêu Trường Hà bên cạnh thân một tên mặt hình vuông trung niên nam tử hỏi như thế nói.
Nghe tiếng.
Liêu Trường Hà thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn xem trung niên nam tử, ấm thuần cười nói, Đông Sơn phía trên, Trường Thanh Miếu.
Ách.
Trung niên nam tử ngơ ngác sững sờ, ngược lại có chút khó tin nói, Liêu lão, ngươi ý là?
Trường Thanh Thánh Nhân.
Liêu Trường Hà cười gật gật đầu.
Trong lúc nhất thời,
cả kỳ sĩ phủ sôi trào bốn.
Đế đô hoàng cung chốt sâu.
Chính tại nếm thử đột phá Yến Thiên Sơn cảm ứng được thiên địa dị biến về sau, cũng không thể không từ chỗ tu hành đi tới.
Khi hắn từ một tòa nguy nga to lớn trong cổ điện đi tới thì,
chỉ gặp, Yến Dương Niên cùng Liễu Trường Hà dường như tại đài cơ phía dưới đã đợi chờ đã lâu.
Lao Tổ Tông,
Yến Tiền Bối,
Yến Dương Niên cùng Liễu Trường Hà cơ hồ cùng lúc hướng Yến Thiên Sơn thật sâu xoay người làm tập.
Chắc hẳn các ngươi vậy cảm ứng được thiên địa dị biến này đi.
Yến Thiên Sơn thần sắc lạnh lùng. Trên thân tản ra một cỗ không giận mà uy khí thế, hỏi như thế nói.
Lao Tổ Tông, Liếu Lao suy đoán chính là Diệp Tiền Bối tu luyện, lúc này mới cướp lấy cả đế đô linh khí.
Yến Dương Niên đầu tiên là cùng Liễu Trường Hà đối mặt một cái, sau đó ngẩng đầu nói ra.
Yến Thiên Sơn liếc nhìn mắt hai người, không thể phủ nhận nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Diệp Tiền Bối thu bút, với lại có thể dẫn động như thế thiên địa dị biến, nghĩ đến cũng chỉ có lão nhân gia ông ta có thể làm được.
Liễu Trường Hà trầm ngâm một lát, không khỏi cau mày nói, Yến Tiền Bối, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết.
Nói thế nào?
Yến Thiên Sơn nhíu nhíu mày, nhạt âm thanh hỏi thăm.
Liêu Trường Hà ấp ủ một cái tìm từ, giận dữ nói, Diệp Tiền Bối phúc phận ta đại yến cổ quốc, nhưng lão nhân gia ông ta chỉ là tu luyện liền cơ hồ đem trọn đế đô linh khí cướp lấy hầu như không còn, như thế rơi đến, chỉ sợ bất luận cái gì tu đạo chi sĩ đều vô pháp tại đế đô tu hành, kỳ sĩ phủ cũng là như thế.
Ách!
Nghe tiếng.
Yến Thiên Sơn cùng Yến Dương Niên cùng lúc sắc mặt biến hóa.
Đúng vậy a.
Tuy nói thiên địa linh khí có thể tái sinh, thế nhưng là Diệp Tiền Bối chỉ cần tại đế đô tu hành một ngày, như vậy đế đô còn lại người tu đạo liền phải lười biếng một ngày.
Như thế lâu dài rồi đến, rất nhiều người tu đạo, chỉ có thể bị ép rời đi đế đô.
Như vậy, đây cũng là đại yến cổ quốc một tổn thất lớn a.
Thế nhưng là Diệp Tiền Bối không chỉ tu vì thâm bất khả chắc, càng là biếu tặng đại yến cổ quốc quá nhiều cơ duyên và tạo hóa.
Nếu không có lão nhân gia ông ta tự nguyện rời đi, ai có thể đem lão nhân gia ông ta đi, cũng hoặc là khu chủ.
Nghĩ tới đây,
Yến Thiên Sơn cùng Yến Dương Niên cũng có chút đau đầu.
Cái này nên làm thế nào cho phải?
Thính Lan Uyển.
Trong lúc bất chi bất giác,
Diệp Trường Thanh đã tu luyện gần 2 canh giờ.
Đợi đến hắn đình chỉ tu luyện, từ từ mở mắt thì,
hắn đúng là ngạc nhiên phát hiện, trong tay mình khối đá màu đen kia, liền là hóa thành một nắm cho sắc mảnh đá.
Như vậy,
cũng liền xác minh Diệp Trường Thanh trước đó phỏng đoán.
Loại này hòn đá màu đen, liền là trong truyền thuyết linh thạch.
Với lại,
cái này cũng đã nói lên.
Trước đó Đạm Thai Thanh Tuyết đưa cho hắn cái kia bộ công pháp vậy không có vấn đề gì.
Chỉ không qua,
chính mình tại tu luyện lúc, cần lấy loại này hòn đá màu đen, cũng chỉ hắn phán đoán linh thạch làm dẫn, lúc này mới có thể đạt thành điều kiện tu luyện.
Thế nhưng là,
vấn đề đến,
hắn nếu là muốn tu luyện, nhất định phải thu hoạch đại lượng dạng này linh thạch. Thế nhưng là linh thạch này lại nên từ đâu mà đến?
Với lại,
tại hắn tại thế giới kia xem qua tiểu thuyết mạng bên trong,
linh thạch giá trị xa tại hoàng kim phía trên, một khối linh thạch nói không chừng liền phải hơn ngàn hoàng kim.
Mà giật gấu và vai hắn, trên thân vậy không qua 10 lượng tả hữu bạc vụn.
Cùng lúc, bởi vì chính mình tại thư họa bên trên tạo nghệ quá cao, tác phẩm hội họa cùng thư pháp đều không người có thể cho nổi giá.
Trọng yếu nhất là,
hiện tại hắn thế nhưng là Trường Thanh Thánh Nhân người phát ngôn.
Nghĩ tới đây,
Diệp Trường Thanh không chỗ ở bĩu môi, có chút hối hận nói, tức giận a, sớm biết liền không trang.
Chương 201, các ngươi là nghiêm túc sao? Chương 201, các ngươi là nghiêm túc sao? Trầm ngâm một lát, Diệp Trường Thanh khỏe miệng nổi lên một sợi ôn hòa ý cười. Tuy nói thân phận bây giờ so sánh đặc thù, nhưng tối thiểu nhất có thể xác định là, chính mình rốt cục có thể tu luyện. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại chuyện tốt. Ngươi hẳn là học hội thỏa mãn người thường nhạc mà. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh vươn người đứng dậy, chuẩn bị rời đi biệt viện. Tuy nhiên có thể tu luyện, nhưng là cuối cùng chỉ là một giới nhục thể phàm thai, ăn cơm uống nước tự nhiên vẫn là không cách nào tránh cho. Với lại, hắn muốn tìm Yến Băng Tâm đám người xác định một cái, loại này hòn đá màu đen có phải hay không liền là cái gọi là linh thạch. Cũng không biết rằng nguyên nhân gì. Hắn luôn cảm giác linh thạch này là lạ. Rất nhanh. Đợi đến Diệp Trường Thanh đem cửa phòng mở ra thì, Yến Băng Tâm cùng Đạm Thai Thanh Tuyết, cùng Yến Cảnh Hồng chính đứng lặng tại môn đình trước, tựa hồ còn chờ đợi đã lâu. Các ngươi đang chờ ta? Diệp Trường Thanh sững sờ một cái, sau đó mỉm cười hỏi. Yến Băng Tâm nghiêng đầu cùng Đạm Thai Thanh Tuyết giao hội một cái ánh mắt, hầu nghi nói, Diệp tiên sinh, ngươi vừa rồi tại tu luyện sao? Diệp Trường Thanh không thể phủ nhận gật đầu nói, đột nhiên có cảm giác ngộ. Dù sao thân phận bây giờ chính là vượt lên trên chúng sinh Trường Thanh Thánh Nhân, bởi vậy nhất định phải chú trọng ngôn tử. Điểm này, Diệp Trường Thanh không dám khinh thường. Nghe tiếng, ba người nhìn nhau nở nụ cười. Quả nhiên, vừa rồi phát sinh như vậy to lớn khí tượng, đều là Diệp tiền bối thủ bút. Yến Cảnh Hồng hai tay làm tập nói, Diệp tiền bối, thiện sảnh một mực cho ngài dự săn thịt rượu, ngài hiện tại muốn đến thiện sảnh sao? Diệp Trường Thanh cười nói, Yến công tử hữu tâm. Về sau, Yến Băng Tâm ba người đi cùng Diệp Trường Thanh tiến về thiện sảnh. Qua gần nửa canh giờ, bốn người tới một tòa trong lương đình. Diệp Trường Thanh không lưu vết tích ngắm mắt bốn người, đối Yến Cảnh Hồng cười nói, Yến công tử, ngươi xuất thân đại tộc, chắc hẳn nhãn giới nhất định mười phần được đi. Xuất thân đại tộc, nhãn giới, Diệp tiên bối, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn khảo nghiệm ta cái gì? Yến Cảnh Hồng ngơ ngác, sau đó đối Diệp Trường Thanh, câu nệ cười nói, Diệp tiên bối, vãn bối tài sơ học thiện, sao dám tại trước mặt ngài múa búa trước cửa lô ban? Trường Thanh thánh nhân không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, cái kia điểm kiến thức cũng có thể gọi nhãn giới. Lại sao dám tại Trường Thanh thánh nhân trước mặt phát ngôn bừa bãi? Gặp Yến Cảnh Hồng như thế đáp lại, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không chỗ ở trong lòng siết chặt, giật mình phát hiện chính mình nói sai. Diệp Trường Thanh a Diệp Trường Thanh, ngươi nhưng tiến về đừng quên, thân phận mình bây giờ vẫn là vị kia cao cao tại thượng Trường Thanh thánh nhân a. Một khi lộ ra sơ hở gì, ngươi có thể sẽ chết rất khó coi. Không chỗ ở xách ngược một ngụm hơi lạnh. Diệp Trường Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra một khối Hỗn Nguyên Thạch phóng tới trước người bàn bên trên. Vậy mà, liên tại khối này Hỗn Nguyên Thạch xuất hiện tại ba người ánh mắt thì, Yến Cảnh Hồng đống nhiên sắc mặt kinh biến, không chỗ ở đồng tử co rút nhanh. Cái này văn lạc, này khí tức, khó nói liền là trong truyền thuyết kỳ vật Hỗn Nguyên Thạch. Về phần Yến Băng Tâm cùng Đạm Thai Thanh Tuyết, trên mặt thì là không có quá nhiều biến hóa. Hai người bọn họ cũng đến qua tiểu trì trấn, tại Diệp tiền bối trong nhà gặp qua Hỗn Nguyên Thạch. Với lại, cho dù Hỗn Nguyên Thạch đầy đủ chân quý, thế gian hiếm thấy, nhưng Diệp tiền bối lại coi là tục vật đồng dạng. Đây chính là Diệp tiền bối cảnh giới. Diệp tiền bối, đây cũng là Hỗn Nguyên Thạch đi. Trầm ngâm một lát, Yến Cảnh Hồng đối Diệp Trường Thanh như thế cau mày nói. Hỗn Nguyên Thạch. Cái này tu tiên thế giới khó nói đem cái gọi là linh thạch gọi là Hỗn Nguyên Thạch. Đúng. Hẳn là dạng này. Thế nhưng là vị này Yến công tử biểu lộ không đúng. Linh thạch tuy nhiên hiếm thấy, thế nhưng là vị này Yến công tử làm sao nhìn thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đối với một hào môn nhị đại mà nói, không nên dạng này a. Trầm ngâm một lát, Diệp Trường Thanh đối Yến Cảnh Hồng cười hỏi, cái này Hỗn Nguyên Thạch rất chân quý. Chân quý? Cái này nào chỉ là chân quý, cái này Hỗn Nguyên Thạch đơn giản liền là hiếm thấy chân bảo. Với lại, cái đầu vẫn là như thế chi lớn. Phải biết, liên là cả đại Yến hoàng cung, thậm chí đế đô các đại thương hội đều tìm không ra khối thứ hai lớn nhỏ như vậy Hỗn Nguyên Thạch. Cái này thì, Yến Băng Tâm đôi mắt rạng rỡ, dịu dàng cười nói, Diệp tiên sinh, Hỗn Nguyên Thạch chính là thiên địa dựng dục kỳ vật, cho dù phóng nhãn siêu cấp tu đạo tông môn bên trong, cũng đều lắc đắc không có mấy, về phần đế đô, căn bản là có tiền mà không mua được tồn tại. Thiên địa dựng dục kỳ vật, có tiền mà không mua được. Nghe được dạng này chữ, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên có chút ngộng. Yến Băng Tâm tiểu nói này, liền mang ý nghĩa, muốn tại đế đô mua được cái này Hỗn Nguyên Thạch căn bản là không có khả năng. Cùng lúc cũng liền mang ý nghĩa, hắn cho dù hiện tại có linh căn, cũng đã đạp vào tu đồ, nhưng là tiếp xuống liền không cách nào tiếp tục tu luyện. Nghiệm như thế, các ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Trường Thanh đáy mắt tránh qua một sợi mịt mờ chi sắc, quét mắt ba người không khỏi hỏi như thế nói. Các ngươi là nghiêm túc sao?
Nghe tiếng.
Yến Băng Tâm ba người bỗng nhiên có chút ngộng.
Không qua.
Nghĩ lại.
Bọn họ lại lộ ra có chút dở khóc dở cười.
Diệp tiên bối A.
Ba người chúng ta mặc dù là người tu đạo, nhưng tại ngài lão nhân ra trong mắt, ba người chúng ta liền là cùng cái gọi là phàm nhân có cái gì khác nhau.
Hôn nguyên thạch tại ngài trong mắt xác thực tính không được cái gì, thế nhưng là đối với chúng ta những bọn tiểu bối này mà nói thật là tu đạo chí bảo A.
Gặp ba người thần sắc cổ quái, Diệp Trường Thanh lại không khỏi âm thầm thở dài một hơi, trong lòng tràn ngập phức tạp.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra,
Yến Băng Tâm ba người nghĩ, cùng mình nghĩ đến hẳn là sẽ không quá thêm gia nhập.
Tại trong mắt ba người bọn hắn,
chính mình chính là biển ngọn núi cao thâm Trường Thanh Thánh Nhân, đối với dạng này thế gian kỳ vật tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng bọn hắn không biết, chính mình hoàn toàn là một tu đạo tiểu bạch, thậm chí liền là linh thạch đều không có gặp qua, nếu không vậy không lại ở chỗ này cái gọi là hôn nguyên thạch lấy ra.
Tức giận, sớm biết liền không nên trang.
Đúng, Thanh Tuyết cô nương, ngươi gần nhất tại âm luật chi đạo bên trên nhưng có tiến bộ.
Hiện bây giờ, đã biết được hôn nguyên thạch đầy đủ chân quý, vì ngăn ngừa không khí xấu hổ, Diệp Trường Thanh đối Đạm Thai Thanh Tuyết hỏi như thế nói.
Đạm Thai Thanh Tuyết giật mình một cái, câu nệ cười nói, về Diệp tiên sinh, những ngày qua, Thanh Tuyết hơi có chút cảm ngộ, còn Diệp tiên sinh chỉ điểm.
Diệp Trường Thanh gật đầu nói, vậy liền đàn một bản từ khúc đi.
Cứ như vậy, qua gần một nửa canh giờ thời gian,
Diệp Trường Thanh lại lần nữa trở lại chính mình ở lại tòa kia biệt viện.
Nghĩ không ra cái này hòn đá màu đen vậy mà có tiền mà không mua được, không nói đến, trên người của ta chỉ có 10 lượng tả hữu bạc vụn, mặc dù có mấy trăm ngàn chiếc hoàng kim, vậy mua không được cái này hôn nguyên thạch ra.
Nghĩ không ra ta Diệp Trường Thanh mọc ra một chương nhân vật chính mặt, lại nhất hữu chủ giác cái kia mệnh, đời này cũng chỉ có thể tầm thường vô vi tại cái này tu tiên thế giới độ qua quãng đời còn lại.
Ngồi ở trên một chiếc bàn đá, Diệp Trường Thanh không chỗ ở đỡ ngạch, tự lẩm bẩm.
Liên tại cái này thì,
một cái thân hình cự đại chó đen trở đi một cái trắng như tuyết, không có một tia tì vết tiểu bạch hầu nên ngang đi vào Diệp Trường Thanh trước mặt.
Chính là Hắc Hoàng cùng Đồ Thập Tam.
Diệp Trường Thanh nghiêng mắt nhìn mắt Hắc Hoàng, sau đó từ Hắc Hoàng trên lưng nâng lên Đồ Thập Tam ôm vào trong ngực.
Liên tại cái này thì,
hắn linh cơ nhất động, phút chốc ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hoàng.
Nhưng kết quả,
liên lại như thế xem xét.
Doa đến Hắc Hoàng tại chỗ không chỗ ở về phía sau rút lui mấy bước, kém chút đặt mông té ngồi trên mặt đất.
Hình ảnh càng buồn cười.
Thấy cảnh này,
Diệp Trường Thanh không khỏi bị tức cười.
Bất quá, lần này hắn cũng không có răn dạy Hắc Hoàng, mà là cười hướng Hắc Hoàng vẫy tay.
Hắc Hoàng, ta cũng kém chút quên, lần trước cái kia mấy khối hốn nguyên thạch cũng là ngươi mang về.
Diệp Trường Thanh khẽ vuốt Hắc Hoàng đầu chó, sau đó thoải mái nở nụ cười.
Chương 202, Hắc Hoàng kế hoạch.
Chương 202. Hắc Hoàng kế hoạch.
Diệp Trường Thanh sở lấy Hắc Hoàng đầu chó.
Trong lúc nhất thời, không chỗ ở bùi ngùi mai thôi.
Vốn cho rằng tướng mạo dọa người, trời sinh nhát như chuột Hắc Hoàng không có cái gì đại dụng. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tu luyện vẫn phải bằng vào Hắc Hoàng mang về hôn nguyên thạch.
Nghĩ tới đây,
Diệp Trường Thanh đáy mắt phút chốc tránh qua một vòng tinh mang, môi nhìn về phía híp mắt ngồi chồm hổm tại trước mặt Hắc Hoàng.
Đúng.
Hắc Hoàng có phải hay không là người mang một loại nào đó cổ lao huyết mạch yêu thú đi?
Đồng thời, vẫn là có được đặc biệt tầm bảo thần thông chủng loại.
Ân,
hẳn là dạng này.
Nếu không, hắn như thế nào lại tìm tới cái này bốn khối có giá trị không nhỏ hôn nguyên thạch?
Niệm như thế.
Diệp Trường Thanh trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười.
Hắc Hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a.
Vừa dứt lời, Hắc Hoàng phút chốc mở ra đồng tử, nghe hiểu Diệp Trường Thanh lời nói, trên nét mặt tràn đầy vẻ kiên nghị.
Thấy cảnh này,
Diệp Trường Thanh không chỗ ở sững sờ thần, ngược lại vừa cười lắc đầu.
Nếu là hiện thực đúng như hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo.
Hiện tại Hắc Hoàng, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng phải là yêu vương hoặc là yêu hoàng cái gì cường giả.
Mà hắn nương tựa theo Hắc Hoàng cường đại, đã sớm bắt đầu du lịch cái này tu tiên thế giới.
Nếu không làm sao về phần, tại tiểu trì trấn cầu thả 5 năm, bây giờ tại cái này đế đô lại bó tay bó chân.
Rất nhanh,
màn đêm lặng yên buông xuống.
Đợi đến Diệp Trường Thanh chìm vào giấc ngủ về sau, Đồ Thập Tam lần nữa bên trong cửa cẩn thận từng ly từng tí chui ra ngoài.
Hắc Hoàng, ta không nín được.
Vội vàng đi vào phủ phục tại hành lang bên trong Hắc Hoàng trước mặt, Đồ Thập Tam mặt mũi tràn đầy cháy bỏng nói.
Không nín được.
Hắc Hoàng phút chốc mở ra đồng tử, nhìn xem thần sắc cổ quái Đồ Thập Tam, chầm chầm nói, ngôi biệt viện này lớn như vậy, nơi nào không thể thuận tiện.
Đồ Thập Tam mặt mũi tràn đầy cháy bỏng nói, ta không phải ý tứ này, ta ngoài ý muốn nghĩ là...
ta cảnh giới nhanh ép không được.
Ách!
Hắc Hoàng đống nhiên nhịn không được địa nhãn lỗ co rụt lại,
Mô nhìn về phía Đồ Thập Tam. Yêu Hoàng. Cái nha đầu này trước đó tại tiểu trì trấn cũng đã là yêu vương tu vi. Mà lúc này mới qua bao lâu, liền lại phải đột phá. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Đồ Thập Tam chỉ cần thành công phá cảnh, liền cùng mình cảnh giới một dạng. Nhưng cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chua. Thật chua. Hắc Hoàng ta bây giờ nên làm gì, cảnh giới hoàn toàn áp chế không nổi. Đồ Thập Tam ánh mắt lưu chuyển, không chỗ ở hỏi lần nữa. Hắc Hoàng liếm liếm khoe miệng, đáy mắt phút chốc tránh qua một sợi tinh mang, nói, đột phá yêu hoàng cảnh sẽ dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị, vẫn là đến ngoài thành đột phá đi. Đồ Thập Tam trọng trọng gật đầu. Về sau, qua gần nửa canh giờ, tại Hắc Hoàng dẫn đầu dưới, Đồ Thập Tam đi vào đế đô bên ngoài tương đối xa xôi loạn thạch cương vị. Nha đầu, ngươi liền ở chỗ này đột phá đi, bản hoàng ở chỗ này hộ pháp cho ngươi. Hắc Hoàng vì Đồ Thập Tam chọn lựa một chỗ, sau đó dừng bước lại nói như thế. Ân. Đồ Thập Tam gật gật đầu, sau đó trực tiếp từ Hắc Hoàng trên lưng nhảy xuống. Nhưng kết quả, Đồ Thập Tam còn đi chưa được mấy bước, quanh thân đông nhiên quang mang đại tác phẩm, cường đại mà hỗn loạn khí thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ loạn thạch cương vị. Nhìn thấy một màn như thế, Hắc Hoàng không chỗ ở giật nhẹ khoe miệng, không khỏi mặt toát mồ hôi nói, cái nha đầu này đến cùng đem cảnh giới áp chế bao lâu thời gian, khí thế vậy mà như thế hỗn loạn. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, loạn thạch cương vị chỗ sâu một chùm màu trắng rừng rực hồng quang phóng lên tận trời, mấy cái như đem mảnh này loạn thạch cương vị chiếu chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Rất nhanh, nơi đây phong lôi đại tác phẩm, giữa thiên địa linh khí điên cuồng phun trào, nhao nhao hướng Đồ Thập Tam chỗ tại phương hướng tuôn ra đến. Qua không sai biệt lắm một canh giờ, một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp lặng yên xuất hiện tại tầm mắt. Tại trắng muốt ánh trăng chiếu rọi, nữ tử tóc dài như thác nước, dáng người nổi bật, mấy cái như trăng trong cung tiên tử lâm trần, đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Rõ ràng là hóa thân hình người Đồ Thập Tam. Với lại, bởi vì một mực tại tham chiếu, phi hồ đồ, tu luyện duyên cớ. Cho dù Đồ Thập Tam giờ phút này đã là yêu hoàng tu vi, thế nhưng là trên người nàng lại không có bất kỳ cái gì yêu khí tràn ngập. Nhanh như vậy liền phá cảnh. Hắc Hoàng chớp chớp đen nhánh đồng tử, có chút khó tin hỏi thăm. Đồ Thập Tam gật gật đầu, sau đó cười duyên dáng nói, Hắc Hoàng, để ngươi đợi lâu. Hắc Hoàng. Phải biết. Hắn đột phá yêu hoàng cảnh lúc, thế nhưng là hao phí gần hơn 10 cái canh giờ. Vì vững chắc cảnh giới, lại là hao phí mấy canh giờ. Mà bây giờ, Đồ Thập Tam lại chỉ là dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền không chỉ có thành công phá cảnh, càng là vững chắc trước mắt tu vi. Đơn giản liền là khác nhau một trời một vực a. Gặp Hắc Hoàng trầm mặc không nói, Đồ Thập Tam như có điều suy nghĩ hỏi, Hắc Hoàng, ta nếu là lấy hiện tại bộ dáng đi gặp chủ nhân, ngươi nói lao nhân già ông ta có thể tiếp nhận sao? Nghe tiếng, Hắc Hoàng giật mình lấy lại tinh thần, ngắm nghĩa một phen đẹp như tiên nữ Đồ Thập Tam, lắc đầu nói, tạm thời còn không được. Đồ Thập Tam thần sắc có chút tối sầm lại, đi vào Hắc Hoàng trước người hỏi, khó nói ta không đủ đẹp không? Bản Hoàng ý là, tạm thời còn không được. Hắc Hoàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, chủ nhân hôm nay lời nói ngươi cũng nghe đến, lão nhân gia ông ta còn cần loại kia hôn nguyên thạch, cho nên bản Hoàng kế hoạch, chờ trở lại tiểu trì trấn về sau, ngươi liền theo bổn vương đến đi một chuyến Nam Lĩnh. Đồ Thập Tam đông nhiên hai mắt phát quang, kinh hỉ nói, Hắc Hoàng, trở lại Nam Lĩnh. Ta có thể đi một chuyến Thanh Khâu Đào Sơn sao? Hắc Hoàng gật đầu nói, ngươi hiện tại đã là yêu hoàng cảnh tu vi, càng có chủ nhân biếu tặng, phi hồ đồ, bàng thân, tiến vào Nam Lĩnh, chỉ sợ sẽ là yêu tôn cũng không thể cả ngươi, tự nhiên không có vấn đề gì. Đồ Thập Tam đông nhiên vui vẻ ra mặt, đối Hắc Hoàng liên tục gật đầu. Cứ như vậy, đảo mắt bốn ngày, trải qua lặp đi lặp lại nếm thử. Diệp Trường Thanh phát hiện chỉ có bằng vào hôn nguyên thạch, chính mình mới bắt đầu tu luyện. Nếu không liền không cách nào dẫn động thiên địa linh khí, từ đó đạt tới luyện khí tu nguyên mắt. Như vậy, hắn cũng chỉ là nương tựa theo Hắc Hoàng trước đó mang về 4 khối hôn nguyên thạch, liên tục tu luyện 4 ngày. Thế nhưng là tại hắn trong lúc tu luyện bên trong. Đối với trong đế đô rất nhiều tu đạo chi sĩ mà nói, lại như là tai nạn đồng dạng. Giữa thiên địa linh khí cơ hồ cấp lấy không còn. Cho dù là lấy thiên địa kỳ vật luyện hóa linh tinh. Tại Diệp Trường Thành trong lúc tu luyện cũng sẽ lặng yên tiêu tán ở hư vô. Đơn giản quỷ dị tới cực điểm. Tuy nhiên có tin tức ngầm truyền ra mấy ngày gần đây phát sinh quỷ dị như vậy hiện tượng chân tướng, thế nhưng là làm sao việc này quan hệ đến một vị trí cao vô thượng tồn tại. Rất nhiều tu đạo chi sĩ chỉ có thể trong lòng còn có bất mãn, nhưng cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Thẳng đến ngày thứ 5, Đại Yến Hoàng thất lão tổ tông Yến Thiên Sơn rốt cục ngồi không yên, mang theo Yến Dương Nghiên đi vào Tĩnh Lan huyện. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là đến đây dò xét một cái ý, về phần thuyết phục Diệp Trường Thanh rời đi. Bọn họ không dám nghĩ, lại không dám nói. Thính Lan Đỉnh. Cổ kính khách đường bên trong. Trải qua mấy ngày nay lặp đi lặp lại suy nghĩ, Diệp Trường Thanh quyết định rời đi Đế Đô, trở về tiểu trì trấn. Đương nhiên, rời đi Đế Đô cũng không phải là chỉ là bởi vì tu luyện cần thiết Hỗn Nguyên Thạch tại Đế Đô căn bản tìm không thấy, vậy mua không được. Với lại, không thể không nói, Trường Thanh Thánh Nhân cái danh hiệu này bao phục quá mức nặng nề. Mấy ngày nay, hắn không thể không thời khắc chú trọng lấy chính mình hình tượng, sợ lộ ra sơ hở gì, từ đó dẫn tới họa sát thân. Hôm nay, từ trên xuống dưới nhà họ Yến nếu đều ở đây, vậy hắn vừa vặn mượn cơ hội này cáo biệt, ngay hôm đó rời đi. Nghiệm như thế, ngồi ở phía trên Diệp Trường Thanh quét mắt Yến Thiên Sơn mấy người cười nói, Yến Lão, Yến gia chủ, ta quyết định hôm nay rời đi Đế Đô. Nội dung cốt truyện có chút loạn, cần trải vớt một cái, thật có lỗi. Chương 203, vậy ngươi không nói sớm. Chương 203, vậy ngươi không nói sớm. Nghe tiếng, Yến Thiên Sơn đám người bỗng nhiên biến sắc. Hôm nay liền muốn rời khỏi Đế Đô. Yến Thiên Sơn ánh mắt phức tạp nói, Diệp tiên sinh, ta gần đây sự vụ so sánh phong phú, hôm nay đến đây, đang định bồi ngài đến Đế Đô các nơi đi, thật không nghĩ đến ngài. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng nghe nói vị này Diệp tiền bối hôm nay liền muốn rời khỏi, Yến Thiên Sơn trong lòng đống nhiên nhịn không được buông lỏng một hơi. Không qua. Tuy nói Diệp tiền bối tại Đế Đô tu luyện, đối với Đế Đô tu đạo chi sĩ tạo thành rất lớn làm phức tạp, nhưng dù sao người khác quê quán có ân với đại yến cổ quốc. Bởi vậy, Yến Thiên Sơn lại nhịn không được sinh lòng ấy nấy. Cái này thì, Yến Băng Tâm sắc mặt biến hóa, tràn ngập không ngừng nói. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh, ngươi mới đến Đế Đô không có mấy ngày, nếu không lại ở một thời gian ngắn, ta lại cùng ngươi đến Đế Đô các nơi đi đi. Diệp Trường Thanh mặt mũi tràn đầy yên tĩnh ý cười, đối đám người khoát khoát tay. Không cần, ngày sau nếu là có thời cơ, chúng ta tự nhiên còn biết gặp lại. Diệp Trường Thanh như thế cười nói. Đương nhiên, Diệp Trường Thanh ngoài miệng nói như vậy, tâm lý cũng nghĩ như vậy. Hiện tại hắn đã có thể tu luyện, nếu là trở lại tiểu trì trấn, thông qua Hắc Hoàng có thể tìm được chính mình tu luyện cần thiết Hỗn Nguyên Thạch. Như vậy, hắn đương nhiên sẽ không một mực cầu thả tại tiểu trì trấn. Với lại, nếu là một ngày kia, có tự vệ tu vi, hắn không chỉ có muốn du lịch cả Đại Yến cổ quốc, càng là muốn đi lượt cả Trung Châu đại địa. Nếu là có khả năng, liền là Trung Châu bên ngoài thế giới, hắn cũng muốn đi xem. Nếu không, làm một người xuyên Việt. Không nói đến từ đầu tới đuôi đều không có giác tỉnh ngón tay vàng, liền là cái này tu tiên thế giới đều không có đi khắp, vậy hắn có phải hay không quá hoan uổng? Lớn nhất chưa? Yến Thiên Sơn đám người mặc dù nhiều phương giữ lại, nhưng là tại Diệp Trường Thanh kiên trì dưới. Hắn vẫn là quyết định hôm nay liền rời đi Đế Đô, trở về tiểu trì trấn. Gần vang giữa trưa, Diệp Trường Thanh tại Yến Thiên Sơn đám người cung tiện dưới, từ Tĩnh Lan huyện môn đỉnh bên trong đi tới. Chư vị chúng ta như vậy cáo biệt đi. Diệp Trường Thanh trong ngực ôm Tiểu Bạch Hồ, đi vào chờ đã lâu liễn xa trước, quay người đối một đoàn người cười nói. Diệp tiên sinh vậy ta về sau có thể đến tiểu trì trấn thăm hỏi ngươi sao? Yến Băng Tâm bình tĩnh nhìn xem Diệp Trường Thanh, mặt mũi tràn đầy không ngừng nói. Diệp Trường Thanh cười gật đầu nói, tự nhiên có thể. Diệp tiên sinh. Từ trước đến nay bất thiện ngôn ngữ đạm thai Thanh Tuyết đồng dạng dùng không muốn ánh mắt nhìn Diệp Trường Thanh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Trường Thanh lạc lạc đại phương nói, Thanh Tuyết cô nương, có lời gì cứ nói thẳng đi. Diệp tiên sinh, ta phải chăng có thể cùng ngươi cùng nhau đi tới tiểu trì trấn? Đạm thai Thanh Tuyết trầm ngâm một lát, sau đó có chút cục xúc bất an nói, Thanh Tuyết tư chất ngu dốt, gần nhất tại âm luật chi đạo bên trên lại có vấn đề mới. Bất quá, ngươi yên tâm, đợi đến vấn đề đạt được đáp án, ta liền lập tức rời đi, tuyệt không cho ngươi thêm phiền phức. Diệp Trường Thanh lạnh nhạt cười nói, Thanh Tuyết cô nương nghiêm trọng, ngươi nếu là nguyện ý tự nhiên có thể. Tuy nói thông qua truyền tống trận có thể rất nhanh đến tiểu trì trấn gần nhất Thanh Hà Thành, nhưng là Thanh Hà Thành khoảng cách tiểu trì trấn còn có 2 canh giờ lộ trình. Trên đường đi có mỹ nữ như thế đi cùng, tự nhiên tốt nhất không qua. Giờ phút này đạm thai Thanh Tuyết nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi tới tiểu trì trấn. Diệp Trường Thanh tự nhiên thích nghe ngóng. Đạm thai Thanh Tuyết cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi vào Diệp Trường Thanh bên cạnh thân. Về sau, tại Yến Dương Niên cùng đi, Diệp Trường Thanh cùng đạm thai Thanh Tuyết cưới liễn xa tiến về Đế Đô vùng ngoại ô. Thế nhưng, liền tại Diệp Trường Thanh rời đi Tĩnh Lan huyện, không sai biệt lắm qua gần nửa canh giờ. Vị này Trường Thanh Thánh Nhân rời đi Đế Đô tin tức lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, cả Đế Đô hoành động. Đông Lan học cung. Ngươi nói cái gì? Trường Thanh Thánh Nhân hôm nay muốn rời khỏi Đế Đô. Về Trương Lão, liền tại nửa canh giờ trước, Trường Thanh Thánh Nhân rời đi Đế Đô. Trường Thanh Thánh Nhân lúc này mới đi vào Đế Đô bao lâu, liền rời đi. Về Trương Lão, là dọn. Ai, Trường Thanh Thánh Nhân biếu tặng Lão Phu như thế cơ duyên, nghĩ không ra lão phu cuối cùng không có thể đưa lão nhân ra ông ta rời đi, thật sự là đáng tiếc ca.
Trương lão, có lẽ Trường Thanh Thánh Nhân liền là không nguyện ý sau khi rời đi tạo thành quá lớn doanh động, lúc này mới lựa chọn lặng yên rời đi.
Ân, hẳn là dạng này.
Các vị, như vậy đi, từ nay về sau, chúng ta người đọc sách, chớ Trường Thanh Thánh Nhân tên thật, mỗi lần đọc sách cũng ứng khẩu tụng Trường Thanh Thánh Nhân tên thật.
Chúng ta cần tuân Trương lão khẩu dụ.
Đế đô Đông Khu. Bởi vì Diệp Trường Thanh xuất hiện, cùng biếu tặng tín đồ cơ duyên cớ. Từ đó trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho đế đô gần có hơn một nửa nhân khẩu đều thành Trường Thanh Thánh Nhân trung thực tín đồ.
Dựa theo cái này trạng thái phát triển một chút đến.
Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không bao lâu, không chỉ là đế đô, thậm chí cả đại yến cổ quốc đều sẽ tín ngưỡng vị này Trường Thanh Thánh Nhân.
Với lại, liền tại hai ngày trước, đại yến cổ quốc hoàng đế ban bố một đạo thánh chỉ.
Đại yến cổ quốc 12 quận 50 thành, các quận các nội thành đều muốn trong thời gian ngắn nhất xây dựng Trường Thanh Miếu, cũng vì Trường Thanh Thánh Nhân mời chào tín đồ.
Rất nhanh.
Làm vị kia Trường Thanh Thánh Nhân hôm nay rời đi đế đô tin tức truyền ra sau.
Đông Sơn Trường Thanh Miếu phía dưới, không tới thời gian một phút liền tụ tập mấy vạn tín đồ.
Bọn họ mặt hướng Đông Sơn phía trên Trường Thanh Miếu, sau đó quỳ xuống đất tràn đầy thành kính cung bái.
Trong lúc nhất thời,
thành kính vô cùng thanh âm như thế lôi mình, cơ hồ trong nháy mắt vang vọng cả đế đô.
Chúng ta cung tiễn Trường Thanh Thánh Nhân, nguyện Trường Thanh Thánh Nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể.
Chúng ta cung tiễn Trường Thanh Thánh Nhân, nguyện Trường Thanh Thánh Nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể.
Chúng ta cung tiễn Trường Thanh Thánh Nhân, nguyện Trường Thanh Thánh Nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể.
Một bên khác, Thanh Phong Lạc Nguyệt Các,
một cầu huyết phượng váy dài mộ dung Lệ Châu đứng lặng ở tầng chót vót trước lan can.
Nàng như có điều suy nghĩ nhìn qua phương xa, một cá nhân cứ như vậy đứng lặng gần mấy canh giờ.
Không chỉ như vậy,
đoạn này thời gian, mộ dung Lệ Châu đều là như thế.
Lặng yên đi vào đàn tầng Liễu Như Yên có chút đau lòng nhìn xem cái này có chút cô đơn bóng hình xinh đẹp.
Hơi chút do dự.
Liễu Như Yên ôn nhu hỏi, các chủ, Diệp tiên sinh hôm nay muốn rời khỏi đế đô, ngài liền không có ý định gặp lại một mặt sao.
Ách!
Nghe tiếng.
Mộ dung Lệ Châu giật mình lấy lại tinh thần, đông nhiên không trô ở sắc mặt biến hóa.
Hắn thật muốn đi sao?
Mộ dung Lệ Châu đông nhiên quay đầu, nhìn xem Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên đông nhiên thần sắc đọc lại, ngược lại câu nệ gật gật đầu.
Coi như tại cái này thì,
Mộ dung Lệ Châu tựa hồ lại ý thức được cái gì, âm thanh lạnh lùng nói, hắn rời đi, quan bản tọa chuyện gì.
Liễu Như Yên ngắm mắt Mộ dung Lệ Châu, không nói thêm gì nữa.
Cứ như vậy,
hai người im miệng không nói một lát, Mộ dung Lệ Châu lại không khỏi cau mày nói, thật muốn rời đi sao.
Liễu Như Yên do dự gật gật đầu.
Vậy ngươi không nói sớm.
Mộ dung Lệ Châu hừ lạnh một tiếng.
Đảo mắt thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tuyệt thế thân ảnh. Mô tử Thanh Phong Lạc Nguyệt các tầng cao nhất xung ra, hướng đế đô vùng ngoại thành bay lượn mà đến.
Nhìn xem Mộ dung Lệ Châu rời đi thân ảnh.
Liễu Như Yên hiểu ý nở nụ cười, không khỏi lẩm bẩm nói, nữ nhân à, cuối cùng vẫn là trốn không qua một chữ tình.
Đế đô vùng ngoại ô.
Qua gần khoảng một canh giờ thời gian.
Liễn xà rốt cục dừng lại.
Diệp tiên sinh, đến.
Tiến Dương Niên đối Diệp Trường Thanh chê cười nói.
Vậy liên xuống xe đi.
Diệp Trường Thanh nói như thế.
Rất nhanh.
Mấy người liền lần lượt từ liễn bên trong xe bước xuống.
Nhưng kết quả,
liền tại Diệp Trường Thanh vừa mới từ liễn xa bên trong đi tới thì,
một đạo đỏ thấm tuyệt thế bóng hình xinh đẹp lôi cuốn lấy vô cùng to lớn khí thế, từ phương xa ngự không mà đến, tốc độ cực nhanh.
Thấy thế,
Diệp Trường Thanh bỗng nhiên nhịn không được sắc mặt biến hóa.
Hắn không khỏi âm thầm cảm khái nói.
Nghĩ không ra trong đế đô lại có như thế tu đạo chi sĩ, huống chi còn là một nữ tử.
Đêm nay vẫn phải trải vớt nội dung cốt truyện. Ngày mai hai canh cất bước, thật có lỗi.
Chương 204, ngươi nói là làm cuốn sách này pháp người.
Chương 204, ngươi nói là làm cuốn sách này pháp người.
Rất nhanh.
Qua mấy hơi thở.
Một cầu huyết phượng váy dài Mộ dung Lệ Châu rơi tại Diệp Trường Thanh mấy người trước mặt.
Coi như tại Diệp Trường Thanh nhận ra Mộ dung Lệ Châu lúc, cả cá nhân bỗng nhiên không khỏi thần sắc trì trệ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới.
Vị này Mộ dung tiểu thư không chỉ có xinh đẹp rung động lòng người. Hơn nữa còn là một vị tu vi cực cao tu đạo chi sĩ.
Thật không thể tin.
Đơn giản quá bất khả tư nghị.
Diệp tiên sinh.
Hôm nay liền muốn rời khỏi sao.
Mộ dung Lệ Châu trên gương mặt xinh đẹp kia toát ra một tia phức tạp, đối Diệp Trường Thanh nói như thế.
Nghe tiếng.
Diệp Trường Thanh bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Kém chút quên, thân phận mình bây giờ thế nhưng là vị kia cao cao tại thượng Trường Thanh Thánh Nhân.
Cho dù vị này Mộ dung tiểu thư tu vi cực cao. Nhưng tại Trường Thanh Thánh Nhân trước mặt cuối cùng chỉ là một tên tiểu bối, một tên người yếu.
Ân, bởi vì có một số việc phải xử lý, cho nên được trước thời gian về đến. Diệp Trường Thanh tuy nhiên nói như thế, nhưng là nội tâm lại có chút phức tạp. Nếu như thân phận mình bây giờ không phải vị kia Trường Thanh thánh nhân, chỉ sợ cùng dạng này tuyệt thế nữ tử cả đời này cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau đi. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh không khỏi lặng yên từ miệng nói, Diệp Trường Thanh á Diệp Trường Thanh, ngươi bây giờ có được linh căn, còn có phương pháp tu hành, chờ trở lại tiểu trì trấn nhưng nhất định phải nỗ lực tu hành, chỉ có chính mình mạnh lên, có thể cùng dạng này tuyệt thế nữ tử có chỗ gặp nhau. Đúng, Mộ Dung tiểu thư, ngươi hiện đang đuổi đến có chuyện gì không? Gặp Mộ Dung Lệ Châu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Diệp Trường Thanh lại hỏi. Ách! Mộ Dung Lệ Châu nao nao, ngược lại tấm kia trắng nón như mỡ đông đồng dạng toát ra một tia đỏ ửng. Diệp tiên sinh câu nói này là có ý gì? Khó nói ta ở thời điểm này chạy đến ý tứ còn chưa đủ hiểu chưa? Cũng hoặc là Diệp tiên sinh dĩ nhiên minh bạch ta tâm ý, lại không nghĩ chỉ ra. Đúng. Nhất định là như vậy. Hắn dù sao cũng là hành tẩu ở thế gian thánh nhân. Tu vi biển ngọn núi cao thâm, nhãn giới chi khoáng đạt, không người có thể đụng. Hắn đã nói như vậy, ý tứ liền là để cho ta hết hy vọng đi. Hơi chút trầm âm. Mộ Dung Lệ Châu thần sắc có chút tối sầm lại, ôn nhu nói, ta lần này đến đây không còn ý gì khác, chỉ là muốn tại Diệp tiên sinh rời đi đế đô trước, đưa tiên sinh đoạn đường. Diệp Trường Thanh gật gật đầu, ấm thuần cười nói, làm phiền Mộ Dung tiểu thư. Vậy mà, vô luận là Mộ Dung Lệ Châu ở thời điểm này chạy đến, vẫn là trên nét mặt toát ra tới vẻ phức tạp. Rơi tại Yến Dương Niên cùng Đạm Thai Thanh Tuyết trong mắt, lại không khó coi ra vị này lai lịch kinh người, tư chất cực cao thiên chi tiêu nữ tâm tư. Thế nhưng là tại hai người bọn họ xem ra, tại dạng này một tu tiên thế giới, cho dù là Mộ Dung Lệ Châu dạng này kinh thế hai tục nữ tử, tại không có trước khi phi thăng, khoảng cách Diệp tiền bối dạng này tầng thứ, vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cũng hoặc là không xứng. Bởi vậy hai người bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng ý tứ, chỉ là tại Mộ Dung Lệ Châu xuất hiện thời điểm tượng trưng gật gật đầu. Cứ như vậy, hàn huyên một phen sau, đóng giữ nơi đây thị vệ trưởng đội vàng đi tới, đối Yến Dương Niên lặng yên nói, Thánh Thượng, truyền tống pháp trận đã bị kích hoạt, có thể theo thì mở ra. Yến Dương Niên gật gật đầu, sau đó đối Diệp Trường Thanh nói, Diệp tiên sinh, đã chuẩn bị thỏa làm, có thể theo thì khởi động truyền tống trận. Nghe tiếng. Diệp Trường Thanh đối Mộ Dung Lệ Châu chắp tay một cái, nói, Mộ Dung tiểu thư, việc đã đến nước này, chúng ta như vậy đừng qua đi. Mộ Dung Lệ Châu hơi chần chờ một cái, lại nói, Diệp tiên sinh, chúng ta ngày sau còn có cơ hội gặp lại sao? Diệp Trường Thanh mặt ngậm như gió xuân ấm áp ý cười, gật đầu nói, ta tạm thời liền ở tại Thanh Hà thành tiểu trì trấn, Mộ Dung tiểu thư nếu đang có chuyện, có thể theo lúc tới tìm ta. Lời nói, Diệp Trường Thanh trong ngực ôm tiểu Bạch Hồ, đi theo phía sau Hắc Hoàng. Cùng Đạm Thai Thanh Tuyết cùng nhau leo lên truyền tống trận. Tiến gia chủ, mở ra truyền tống trận đi. Diệp Trường Thanh cùng Mộ Dung Lệ Châu nhìn nhau, sau đó lại đối Yến Dương Niên nói ra. Yến Dương Niên gật gật đầu, sau đó ra hiệu thị vệ trưởng mở ra truyền tống trận, lại đối Diệp Trường Thanh chắp tay làm tập nói, Yến Dương Niên cùng tiễn Diệp tiên sinh. Hoa! Lời con chưa dứt. Trên truyền tống trận cổ lão phủ văn cùng trận văn đống nhiên sáng lên. Nơi này cùng lúc, một cô bảng bạc không gian chi lực phun trào. Sau một khắc, một chùm hừng hực vô cùng ánh sáng tự chuyện đưa trận dưới đáy sáng lên. Đống nhiên hư không chấn động, pháp lực cuồn cuộn. Đảo mắt, Diệp Trường Thanh đám người biến mất tại truyền tống trận phía trên. Gặp trên truyền tống trận lại không bóng người, Yến Dương Niên rốt cục như chút được gánh nặng thở ngụm khí. Coi như tại hắn quay người lúc, chỉ thấy Mộ Dung Lệ Châu đứng lặng ở nơi nào, trên nét mặt tràn đầy vẻ phức tạp. Hơi chút do dự, Yến Dương Niên đi vào Mộ Dung Lệ Châu trước người, chắp tay nói, Mộ Dung tiểu thư, Diệp tiên sinh bọn họ đã rời đi. Mộ Dung Lệ Châu kinh ngạc, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên lạnh lên, lần nữa khôi phục nàng nguyên bản cao lạnh bộ dáng. Nàng nghiêng mắt nhìn mắt Yến Dương Niên, sau đó quay người đằng không mà lên, lướt về phía thành tường, tiến vào đế đô. Về sau, đợi đến Yến Dương Niên trở lại đế đô về sau, liền lập tức triệu tập quần thần, bắt đầu bố trí Yến Trần biến cảnh, chuẩn bị chu tính tấn công cổ Trần Quốc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Trung Châu sắp lần nữa mở ra một loạn chiến thời đại. Với lại, liền tại hôm nay, Thử Thanh Thánh Địa, tại bức kia thư pháp phía dưới lĩnh ngộ đã lâu Tư Đồ Trấn Bình rốt cục mở to mắt. Này tấm thư pháp quả thật không đơn giản, nghĩ không ra tích chứa trong đó lấy nhiều như thế kiếm đạo chân ý, đáng tiếc Lao Phu cuối cùng vẫn là không cách nào nhìn thấy kiếm đạo tầng kia cảnh giới, cuối cùng vẫn là không cách nào cố gắng tiến lên một bước ra. Lời nói ngừng ở đây. Theo Tư Đồ Trấn Bình đứng dậy, bao phủ cả quảng trường mênh mông kiếm ý bỗng nhiên tiêu tán ở hư vô. Trong lúc nhất thời, ngồi xếp bằng trên quảng trường rất nhiều đệ tử hạch tâm bỗng nhiên mở mắt ra, bất đắc dĩ đình chỉ tu luyện. Xảy ra chuyện gì, cái kia cố kiếm ý làm sao đột nhiên biến mất?
Đúng vậy à, nếu như lại cho ta 2 ngày thời gian, ta trên kiếm đạo lĩnh ngộ liền có thể tiến vào mới tinh cảnh giới.
Các ngươi xem, là vị tiền bối kia.
Liên tại một đám tử thanh thánh địa đệ tử hạch tâm nhao nhao nghị luận lúc. Tư Đồ Chấn Bình chắp tay sau lưng, không chút hoang mang đi tới.
Lúc này, Từ Chí Thiên vậy mang theo một đoàn người vội vàng chạy đến.
Tư Đồ tiền bối, gần đây cảm ngộ như thế nào?
Từ Chí Thiên chạy đến, đối Tư Đồ Chấn Bình chắp tay cười nói.
Tư Đồ Kiến Bình không thể phủ nhận gật đầu nói, trong khoảng thời gian này xác thực có cảm ứng, thế nhưng là lao phu cuối cùng vẫn là không thể đột phá.
Nghe tiếng, Tử Thanh Thánh Địa một đám cao tầng đống nhiên sắc mặt biến hóa, ngược lại lại châu đầu ghé thai nghị luận lên.
Cái này, vị này Tư Đồ tiền bối trên kiếm đạo đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào, vậy mà không thể đột phá.
Thật không thể tin.
Đến cùng trên kiếm đạo có cái dạng gì tạo nghệ, vậy mà lĩnh hội bức kia thư pháp đều vô pháp đột phá.
Nếu như đúng như đây, vậy hắn chẳng phải là cùng vị kia Diệp tiền bối cũng có sức đánh một trận.
Ân, có loại khả năng này.
Cái này thì,
Từ Chí Thiên lại hỏi, Tư Đồ tiền bối, vậy vạn bối còn có thể giúp ngươi làm chút gì?
Tư Đồ Chấn Bình trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, hơi chút trầm ngâm, lại nói.
Tử Thanh Thánh Chủ, ngươi nơi này nhưng còn lại chất chứa kiếm đạo chân ý thư pháp.
Từ Chí Thiên giật mình một cái, đảo mắt lại nhịn không được xấu hổ.
Tư Đồ tiền bối a, đây cũng không phải là mục đường cái cải trắng.
Muốn tại Diệp tiền bối nơi nào cầu được một bức thư pháp nói nghe thì dễ.
Huống chi, Diệp tiền bối thư pháp bên trong đều là ẩn chứa vô cùng đạo tắc chân ý.
Hơi chút trầm ngâm.
Như vậy đi.
Từ Chí Thiên lại nói, Tư Đồ tiền bối, ngươi có thể tiến về Thái Huyền Thánh Địa đi một lần, có lẽ
còn có thể nhìn thấy vị tiền bối kia.
Ách!
Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, không khỏi cau mày nói, ngươi nói thế nhưng là làm cuốn sách này pháp người.
Từ Chí Thiên khẽ bước cằm.
Lúc đầu dự định nhiều càng, kết quả không biết làm sao giọt liền choáng đầu hoa mắt, thực tại không có cách nào viết.
Chương 205, Thu Ca, ta quyết định lại đi một chuyến Nam Lĩnh.
Chương 205, Thu Ca, ta quyết định lại đi một chuyến Nam Lĩnh.
Hơi chút chần chờ.
Tư Đồ Chấn Bình nói chúng tim đen hỏi lần nữa, ngươi để lao phu tiến về Thái Huyền Thánh Địa, với lại có khả năng gặp được vị tiền bối này, khó nói vị tiền bối này cùng Thái Huyền Thánh Địa có cái gì nguồn gốc hay sao?
Không dối gạt Tư Đồ tiền bối, vị này Diệp tiền bối chính là Thái Huyền Thánh Địa một vị tổ sư.
Từ Chí Thiên sắc mặt biến hóa, đầu tiên là lần nữa khẽ vước cằm, sau đó lại nói, bất quá, Diệp tiền bối cũng không đợi tại Thái Huyền Thánh Địa, mà là ẩn cư tại Thái Huyền Thánh Địa cảnh nội một chỗ linh địa bên trong.
Trước đây không lâu, Diệp tiền bối tại Đại Yến cổ quốc đế đô đợi một thời gian ngắn, liền tại hôm nay, đế đô bên kia truyền đến tin tức, Diệp tiền bối rời đi đế đô.
Nghe tiếng,
Tư Đồ Chấn Bình sắc mặt đống nhiên không chỗ ở biến rồi lại biến.
Hắn thấy, có thể đem rất nhiều kiếm đạo chân ý dung nhập vào thư pháp bên trong, có thể thấy được vị này Diệp tiền bối trên kiếm đạo tạo nghệ đến cùng đáng sợ đến cỡ nào.
Tuy nói lấy hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, liền là phóng nhãn thời đại này, vậy tuyệt đối khó đưa ra phải.
Nhưng tại vị này Diệp tiền bối trước mặt, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, vậy bất quá là tiểu đạo thôi.
Mà tại ngàn năm trước, cũng chính là hắn trước khi bế quan.
Cái kia thì Thái Huyền Thánh Địa mấy vị Thái Thượng trưởng lão lần lượt tọa hóa, trong Thánh Địa tài nguyên tu luyện thiếu thốn, đã chỗ tại ngũ đại Thánh Địa cuối cùng.
Diệp tiền bối nếu là Thái Huyền Thánh Địa sư tổ, đây cũng là mang ý nghĩa Diệp tiền bối đã từng chính là phi thăng thượng giới tồn tại.
Mà từ xưa đến nay, có thể tại thượng giới tới lui tự nhiên người, cũng chỉ có cái này một người.
Có thể nghĩ, vị này Diệp tiền bối đến cùng là kinh khủng bực nào tồn tại.
Nghiệm như thế,
Tư Đồ Chấn Bình bắt đầu lộ ra do dự.
Cứ như vậy,
Tư Đồ Chấn Bình trầm mặc một phút, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra 2 sách cổ đưa cho Từ Chí Thiên.
Tử Thanh Thánh Chủ, đa tạ ngươi có thể nói cho lão phu nhiều như thế mật mới, ngươi đem cái này 2 bộ kiếm pháp thu cất đi.
Tư Đồ Chấn Bình đối Từ Chí Thiên, nói như thế.
Từ Chí Thiên hơi chút chần chờ, sau đó từ Tư Đồ Chấn Bình trong tay tiếp qua 2 bộ kiếm pháp, lại hỏi, Tư Đồ tiền bối, ngài quyết định muốn đi trước Thái Huyền Thánh Địa.
Tư Đồ Chấn Bình không thể phủ nhận gật đầu nói, lão phu đại nạn sắp tới, lần này Thái Huyền Thánh Địa chi hành là tình thế bắt buộc.
Lời nói,
Tư Đồ Chấn Bình mô đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một chùm hồng quang hướng bắc phương khắp nơi lướt đến.
Một bên khác, Diệp Trường Thanh cùng Đạm Thai Thanh Tuyết thông qua truyền tống trận rất nhanh đến Thanh Hà Thành.
Hai người tại một tòa trong trà lâu nghỉ ngơi một lát, về sau liền khởi hành tiến về tiểu trì trấn.
Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua 2 canh giờ tả hữu thời gian.
Trên đường đi cũng không có gặp được yêu thú sơn phỉ cái gì, hai người cũng liền thuận lợi trở lại tiểu trì trấn. coi như tại Diệp Trường Thanh cùng Đạm Thai Thanh Tuyết xuất hiện tại tiểu trì trấn thì cả tiểu trì trấn bỗng nhiên náo nhiệt lên. Diệp tiên sinh a, lần này đế đô chi hành thế nào?
Còn tốt.
Diệp tiên sinh, đế đô nhất định rất lớn đi.
Ân, rất lớn.
Diệp tiên sinh, lần này tiến về đế đô, tại sao không có mang tức phụ trở về a?
Trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh bị rất nhiều thuần pháp người trong thôn mấy cái như sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh, một trận hỏi han ân cần.
Thẳng đến Diệp Trường Thanh xuất hiện lần nữa tại đầu kia quen thuộc đường đi, nhìn thấy gian kia cửa phòng đóng chặt tiệm tạp hóa thì mọi người mới lần lượt rời đi.
Nơi này cùng lúc, Diệp Trường Thanh trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái. Không thể không nói, đế đô tuy tốt, nhưng là tại trở lại tiểu trì trấn, nhìn thấy rất nhiều quen thuộc gương mặt một khắc này, Diệp Trường Thanh cảm giác mình trên thân gánh trong nháy mắt tan thành mây khói, thể xác tinh thần để thả lỏng rất nhiều. Loại cảm giác này rất tốt.
Về sau, trở lại tiểu viện về sau, tại Đạm Thai Thanh Tuyết hiệp trợ dưới, hai người đơn giản thu thập một chút trong tiểu viện bên ngoài. Qua gần một canh giờ, Diệp Trường Thanh cua một bình trà, sau đó cùng Đạm Thai Thanh Tuyết ngồi đối diện nhau.
Thanh Tuyết cô nương, hôm nay thật sự là làm phiền ngươi.
Diệp Trường Thanh cho Đạm Thai Thanh Tuyết rót một ly trà, ấy nấy cười nói.
Đạm Thai Thanh Tuyết dịu dàng cười nói, Diệp tiên sinh không chê Thanh Tuyết tư chất ngu dốt, nhiều lần chỉ điểm Thanh Tuyết âm luật chi đạo, Thanh Tuyết theo đó cảm kích tiên sinh mới là.
Diệp Trường Thanh cười cười, sau đó từ đáy lòng cảm khái nói, nhắc tới cũng kỳ quái, đế đô tuy có mọi loại tốt, thế nhưng là chỉ có trở lại tiểu trì trấn, mới có thể để cho ta thể xác tinh thần trầm tĩnh lại.
Đạm Thai Thanh Tuyết giật mình một cái, câu nệ cười nói, kỳ thực Thanh Tuyết cũng không phải rất ưa thích đợi tại nhau nhau hỗn loạn đế đô, càng ưa thích rảnh rỗi như vậy vừa cuộc sống yên lặng.
Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh không chỗ ở sắc mặt biến hóa, lại xem thêm hai mắt Đạm Thai Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết cô nương đây là ý gì?
Khó nói đã mê luyến Diệp Mỗ Nhân.
Đáng tiếc Diệp Mỗ Nhân cũng không phải gì đó Trường Thanh Thánh Nhân như thế tuyệt thế cao nhân a.
Hiện bây giờ, tuy nói vị kia Trường Thanh Thánh Nhân biếu tặng linh căn, vậy có thể miễn cưỡng tu luyện. Thế nhưng là cũng không biết rằng là cái gì linh căn, nếu là muốn tu luyện vẫn phải cần Hỗn Nguyên Thạch như thế kỳ vật. Muốn trở thành Trường Thanh Thánh Nhân như thế tuyệt thế cao nhân, đoán chừng đời này là không có hy vọng.
Nghiệm như thế,
Diệp Trường Thanh khỏe miệng nổi lên một sợi tự rêu ý cười, chỉ là cười lắc đầu.
Đúng, Thanh Tuyết cô nương, trước đó ngươi không phải nói tại âm luật chi đạo bên trên có vấn đề mới.
Diệp Trường Thanh lại nói, hiện tại trong lúc rảnh rỗi, ngươi nói xem, đến cùng là dạng gì vấn đề.
Đạm Thai Thanh Tuyết hơi chút trầm ngâm, lộ ra có chút thận trọng nói, về Diệp tiên sinh, theo lý thuyết, Thanh Tuyết hiện bây giờ tại âm luật chi đạo bên trên có rất tiến nhanh bước, thế nhưng là chẳng biết tại sao, nhưng như cũ không cách nào đàn tấu cái kia thủ hóa phạm.
Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh mắt nhìn Đạm Thai Thanh Tuyết, khẽ cau mày nói, cái kia thủ khúc xác thực rất không tệ, nhưng là cũng không nên không cách nào đàn tấu a.
Đạm Thai Thanh Tuyết kinh ngạc thần, nhẹ nhàng lắc đầu.
Diệp Trường Thanh thon dài ngón tay mài chén trà, hơi chút chần chờ nói, như vậy đi, tiếp xuống thời kỳ, ngươi liền không ngừng nếm thử đàn tấu cái này thủ khúc, xảy ra vấn đề gì, ta liền cho ngươi trực tiếp điểm ra.
Vậy liền,
làm phiên Diệp tiên sinh.
Đạm Thai Thanh Tuyết nói như thế.
Cứ như vậy, trong lúc bất chi bất giác, màn đêm lặng yên hàng lầm xuống.
Đêm khuya,
đợi đến Diệp Trường Thanh chìm vào giấc ngủ sau, Hắc Hoàng cùng Đồ Thập Tam đi vào trong tiểu viện gốc cây liễu kia phía dưới.
Thu ca, ngươi tỉnh.
Hắc Hoàng ngắm nhìn bốn phía, sau đó lòng còn sợ hãi đối cây liễu nhẹ giọng kêu.
Vậy mà,
đợi đến thanh âm hắn rơi xuống, gần qua thời gian một nén nhang, cây liễu lại vẫn không có làm ra bất kỳ đáp lại nào.
Thu ca,
coi như tại Hắc Hoàng mở miệng lần nữa thì cái này khỏa bề ngoài xấu xí trên cây liễu bỗng nhiên bắn ra mênh mông vô cùng sinh mệnh khí tức.
Quá hai cái hô hấp sau,
bên trên cây liễu rủ xuống nguyện chuyển thanh huy, cùng lúc, cổ lão phủ văn mấy cái như quang vũ phiêu linh, đơn giản lộng lẫy.
Hắc Hoàng, các ngươi trở về.
Cái này thì,
một phân biệt không ra là nam hay là nữ thanh âm thần bí tại Hắc Hoàng cùng Đồ Thập Tam trong đầu bỗng nhiên vang lên.
Trước cây bối phận, chúng ta trở về.
Đồ Thập Tam ánh mắt lưu quang, đối cây liễu ôn nhu nói.
Tiểu nha đầu, ngươi rất không tệ, nếu như bản tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi thật có yêu đế chi tư.
Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, dường như nói một cách cẩn thận rằng, bất quá, thành tựu yêu đế cơ hồ là cựu tử nhất sinh, ngươi không cần thiết lười biếng tu luyện.
13 tạ qua trước cây bối nhắc nhở, ngày sau tất nhiên sẽ cực kỳ tu luyện.
Đồ Thập Tam đối cây liễu trọng trọng gật đầu nói.
Cái này thì,
Hắc Hoàng mở miệng nói, Thu ca, ta quyết định lại đi một chuyến Nam Lĩnh.
Chương 206 Phật tử Huyền Đức.
Chương 206, Phật tử Huyền Đức.
Đến Nam Lĩnh.
Bản tọa trước đó không phải căn dặn qua ngươi, bản tọa ngủ say về sau,
không nên tùy tiện tỉnh lại bản tọa. Thanh âm thần bí không có bất kỳ biến hóa nào, Nhạc Âm Thanh mở miệng nói, ngươi sớm đem bản tọa tỉnh lại, khó nói chỉ là bởi vì ngươi muốn đi trước Nam Lĩnh. Nghe tiếng, Hắc Hoàng đống nhiên đồng tử co rụt lại, trên nét mặt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Thu ca, ngươi còn không biết, chủ nhân tu luyện cần Hỗn Nguyên Thạch, ta lần này tiến về Nam Lĩnh cũng chính là vì thay chủ nhân tìm kiếm Hỗn Nguyên Thạch. Hắc Hoàng như thế thẳng thắn nói ra. Hỗn Nguyên Thạch ẩn chứa cực kỳ bá đạo cùng tinh túy thiên địa linh tinh, bình thường tu đạo chi sĩ, cho dù tu vi lại cao hơn, vậy căn bản là không có cách luyện hóa, tại phương thế giới này bên trong, chỉ sợ cũng liền chủ nhân có thể luyện hóa đi. Nghiệm như thế, thanh âm thần bí trầm ngâm một lát, lại nói, bản tọa thật là hiểu rõ một nơi có rất nhiều Hỗn Nguyên Thạch, nhưng nơi nào chính là một chỗ đại hùng chi địa, ngươi tuy là yêu hoàng cảnh tu vi, nhưng cuối cùng còn chỉ có thể là đã đi là không thể trở về, mà bản tọa bởi vì nào đó chút nguyên nhân, còn không thể rời đi nơi này. Hắc Hoàng, quá hai cái hô hấp, một mảnh bích thúy như ngọc, phun ra nuốt vào hà mang liễu diệp, từ bên trên cây liễu buông xuống, lặng yên rơi tại Hắc Hoàng trước mặt. Hắc Hoàng, ngươi đem mảnh này liễu diệp mang ở trên người đi. Thanh âm thần bí lần nữa truyền đến, lại nói, Nam Lĩnh yêu tộc thọ mệnh cũng cực kỳ dài dòng buồn chán, thực lực cường đại, Hỗn Nguyên Thạch quan hệ trọng đại, nếu là trêu chọc đến cổ lao huyết mạch yêu tộc cường giả, ngươi có thể đem mảnh này liễu diệp tế ra. Nghe tiếng, Thu ca, ngươi không cần lo lắng. Hắc Hoàng mặt mũi tràn đầy thoải mái, nhếch miệng cười nói, ta có chủ nhân biếu tặng, Hắc Hoàng đồ, tiến vào Nam Lĩnh, cho dù là yêu tôn cấp bậc cường giả, cũng không thể làm khó dễ được ta. Thanh âm thần bí đạm mạc nói, Hắc Hoàng đồ, chính là chủ nhân lấy vô thượng thần thông rót vào đạo tắc thần vận thánh vật, lại cũng không phải gì đó đại sắc khí, mảnh này liễu diệp tương đương với bản tọa toàn lực nhất kích, thời khắc mấu chốt tế ra, chỉ cần không phải yêu tộc mấy vị kia cường giả chân chính, những người còn lại tất nhiên sẽ trong nháy mắt chấn sát. Với lại, nếu là có yêu tộc cường giả chân chính nhúng tay, ngươi liền nói cho bọn hắn, nếu là dám can đảm đưa ngươi chấn sát, bản tọa tương lai tất nhiên sẽ tự mình tiến về Nam Lĩnh tìm bọn hắn tính toán. Nghe tiếng, Hắc Hoàng đống nhiên sắc mặt biến hóa, ngược lại nhếch miệng cười nói, Thủ ca, ta biết. Mà ở đây thì, Đồ Thập Tam triệt để bị chấn kinh đến. Vị này cây liễu tiền bối đến cùng là dạng gì tồn tại a? Nàng từ nhỏ tại linh hồ tộc trưởng lớn, với lại huyết mạch có phản cổ tích tượng, bởi vậy có phần bị vị lao tổ tông kia coi trọng. Như vậy, liên quan tới thập vạn đại sơn chỗ sâu mấy vị kia ẩn thế cường giả, nàng cũng là có chỗ nghe thấy. Như vậy cây liễu tiền bối nói, yêu tộc cường giả chân chính, tự nhiên cũng chính là trong truyền thuyết mấy vị kia. Thế nhưng là để nàng hoàn toàn không nghĩ tới là, vị này cây liễu tiền bối dám uy hiếp thập vạn đại sơn chỗ sâu tồn tại. Khủng bố. Quá kinh khủng. Đơn giản thật không thể tin. Đêm đó, dần thì tả hữu thời điểm, hai bóng người từ nhỏ ao chấn sông ra, sau đó trực tiếp hướng Nam Lĩnh hướng gió cực tốc lướt đến. Nơi này cùng lúc, Trung Châu Tây Bộ, cũng chính là người đời nói tới Tây Mạc. Tây Mạc lại được xưng làm là Phật Quốc, chính là Phật môn cái nôi. Bởi vì Trung Châu chính là đạo môn thiên hạ, bởi vậy Phật Pháp Thủy Chung không cách nào chuyển vào Trung Châu. Đương nhiên, tại thượng cổ thời kỳ, Phật môn vậy ý đồ nhúng chàm Trung Châu đại địa. Chỉ không qua, thời kỳ đó đạo môn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Vô luận là đạo môn cùng Phật môn đấu pháp, vẫn là biện pháp, Phật môn thua với đạo môn tiên hiển. Vì vậy, Phật môn rất nhiều đắc đạo cao tăng không thể không một lần nữa lui về Tây Mạc. Tây Mạc tiểu Lôi Âm tự. Một tên áo gai tăng nhân xếp bằng ở Lôi Âm tháp bên trên tầng cao nhất. Bởi vì trên thân bao trùm lấy thật dày bụi đất. Với lại, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Bởi vậy, chợt xem đến, cái này tăng nhân mấy cái như một bức tượng đá đồng dạng đứng sừng sững ở nơi nào. Ngồi tây nhìn đông. Cái này thì dường như cảm ứng được cái gì. Thiên hiển dị tượng, xem ra dùng không bao lâu, Trung Châu chắc chắn đại loạn. Theo một có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Cái này tại Lôi Âm trong tháp khô tọa ngàn năm tăng nhân rốt cục động. Hoa. Theo cái này tăng nhân thân thể khẽ run lên. Trên người hắn cho bụi bỗng nhiên bắt đầu chốc ra. Nơi này cùng lúc, tăng nhân quanh thân rực rỡ kim quang mãnh liệt. Cổ lão phù văn ẩn hiện, một vầng mặt trời vàng óng chậm chậm bay lên, nhìn càng thần thánh. Mấy hơi thở qua đi, cho bụi đều chốc ra, lộ ra cái này tăng nhân lúc đầu mặt mắt. Đầu trọc, từ lông mày thiện mắt, khuôn mặt thanh tú, thân hình vĩ ngạ. Một chút nhìn đến, cũng liền chừng 20 bộ dáng. Trung Châu không lâu sẽ đại loạn, đạo môn xuống dốc, là thời điểm đem đại thừa Phật Pháp truyền vào Trung Châu, phổ độ chúng sinh. Niệm như thế, tuổi trẻ tăng nhân vươn người đứng dậy. Sau đó hướng thang lầu được đến. Cứ như vậy, qua thời gian một nén nhang, liền tại tuổi trẻ tăng nhân từ Lôi Âm trong tháp đi tới thì, chỉ gặp một vị râu bạc trắng bạch mi lão tăng người, mang theo mười mấy tên trung niên tăng nhân dường như đã đợi chờ đã lâu.
A-di-đà-phật! A-di-đà-phật! A-di-đà-phật!
Gặp tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn cao tuổi lão chủ trì và mấy chục tên trung niên tăng nhân bỗng nhiên miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực. Tuổi trẻ tăng nhân mặt ngậm yên tĩnh ý cười, đồng dạng miệng tụng Phật hiệu, chắp tay trước ngực. Lời nói. Lão chủ trì nhìn xem tuổi trẻ tăng nhân, nói, Huyền Đức Sư Đệ, lần này tại Lôi Âm trong tháp khô tỏa ngàn năm nhưng có cái gì cảm ngộ?
Hồi sư huynh, Huyền Đức tại Lôi Âm trong tháp khô tỏa ngàn năm, lấy nhân quả, lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp.
Tên là Huyền Đức người trẻ tuổi, mặt ngậm mỉm cười, chắp tay trước ngực nói, hiện bây giờ, thiên hiển dị tượng, không buổi trưa châu chắc chắn đại loạn, giữa phàm thế cổ quốc tranh loạn, đạo môn thì bởi vì ma môn quật khởi, vậy nhất định đại loạn.
Dưới lúc, chắc chắn sinh linh đồ thán, tiêu rên khắp nơi, vì vậy Huyền Đức quyết định dẫn dắt 300 Phật môn tiến về Trung Châu lan truyền Phật Pháp, phổ độ chúng sinh.
Nghe tiếng, lão chủ trì cùng còn lại trung niên tăng nhân không chỗ ở đối mặt một cái, sau đó lại nói một cách cẩn thận rằng, Đông Phương tinh động, mà Trung Châu đại loạn chính là tất nhiên, nhưng là Trung Châu dù sao cũng là đạo môn thiên hạ, với lại cho dù là ma môn quật khởi, đạo môn vậy chắc chắn đại loạn, chắc hẳn đạo môn vậy tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Phật Pháp truyền vào Trung Châu.
Nói đến đây, bởi vậy, ngươi lần này trước đến, nhất định cũng sẽ vây khốn ngăn trở trung điệp, muốn đem đại thừa Phật Pháp truyền vào Trung Châu tuyệt không phải nghị sự.
Lao tăng người hơi chút trầm ngâm, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật.
Sư huynh lo lắng, Huyền Đức đã từ lâu có chỗ cân nhắc.
Huyền Đức không thể phủ nhận gật đầu nói, bất quá, Huyền Đức đã lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp, lần này tiến về Trung Châu, sẽ trước khi chia tay hướng Trung Châu ngũ đại tu đạo thánh địa biện pháp, tin tưởng lấy Huyền Đức lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp. Tất nhiên sẽ nhường đạo môn đồng ý Phật Pháp truyền vào Trung Châu.
Lao tăng người gật đầu nói, Huyền Đức sư đệ thân là Phật môn Phật tử, đã có như thế quyết tâm, vậy liền chuẩn bị khởi hành tiến về Trung Châu đi.
Huyền Đức lại nói, Huyền Pháp sư huynh, Huyền Đức chuẩn bị ngày mai dẫn dắt 300 Phật đà đi bộ tiến về Trung Châu, trong lúc đó sẽ đem lĩnh ngộ đại thừa Phật Pháp truyền khắp Tây Mạc các lớn nhỏ tự viện, về sau lại vào Trung Châu.
Thiện! Chương 207, Ma Môn Cường Giả Lo Lắng.
Chương 207, Ma Môn Cường Giả lo lắng.
Hôm sau, đợi đến Diệp Trường Thanh tỉnh lại lúc, ngoài cửa sổ đã sáng rõ. Có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này đợi tại đế đô gánh vác quá nặng. Bởi vậy, tại trở lại tiểu trì trấn đêm thứ nhất, Diệp Trường Thanh ngủ phá lệ chìm. Đợi đến hắn mở to mắt lúc, đều đã không sai biệt lắm thần thì chưa. Không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Đơn giản rửa mặt một cái, Diệp Trường Thanh từ phòng ốc bên trong đi tới. Nhưng khi hắn từ trong nhà đi ra thì chỉ gặp Đạm Thai Thanh Tuyết ngồi tại đàn trước án, trước người trưng bày một trương cổ cầm, hai mắt khép hờ an tĩnh ngồi yên ở đó. Hiển nhiên, Đạm Thai Thanh Tuyết đã đợi chờ đã lâu, bởi vì lo lắng quấy nhiều đến Diệp Trường Thanh. Vì vậy, một mực ngồi tại đàn trước án. Thấy cảnh này, Diệp Trường Thanh mặt lộ vẻ vui mừng ý cười, sau đó đối Đạm Thai Thanh Tuyết nói, Thanh Tuyết cô nương, ngươi về sau không cần lo lắng quấy nhiều đến ta, nếu là ta vẫn chưa rời giường, ngươi một mực luyện đàn chính là.
Nghe tiếng, Đạm Thai Thanh Tuyết phút chốc mở mắt ra, mỉm cười cười nói, Diệp tiên sinh nói quá lời, Thanh Tuyết vừa mới chỉ là lặp đi lặp lại suy nghĩ cái kia thủ hóa phàm khúc.
Diệp Trường Thanh cười hỏi, hiện tại nhưng có đầu mối.
Đạm Thai Thanh Tuyết mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc, lắc đầu nói, vẫn là không cách nào đàn tấu.
Như vậy đi. Diệp Trường Thanh trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, gật đầu nói, ta trước đến chuẩn bị một chút tiệm tạp hóa, ngươi thử đàn tấu cái kia thủ hóa phàm, nếu là có vấn đề gì, chờ ta trở lại bàn.
Đạm Thai Thanh Tuyết khẽ vuốt cằm, sau đó duỗi ra thon dài hành chỉ, khẽ vuốt dây đàn.
Một lát, đợi đến Diệp Trường Thanh chân trước tiến vào tiệm tạp hóa hậu đường, sau lưng liền lần lượt truyền đến Đạm Thai Thanh Tuyết đàn tấu cầm âm. Nhưng kết quả, chỉ là qua mấy hơi thở, cầm âm liền trở nên phất phất nhiều, đứt quãng, lộ ra cực kỳ không lưu loát.
Nghe tiếng, chính tại thanh lý tiệm tạp hóa Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không chỗ ở cau mày một cái.
Cái này không nên a. Cái này thủ hóa phàm khúc tuy nói có chút phức tạp, thế nhưng là Đạm Thai Thanh Tuyết tại âm luật chi đạo bên trên tạo nghệ, cũng coi là có một chút thành tựu. Nhưng tại đàn tấu cái này thủ hóa phàm khúc lúc, làm sao lại lộ ra như thế lạnh nhạt khô cát? Chẳng lẽ là khúc phổ vấn đề?
Cứ như vậy, qua thời gian một nén nhang, Diệp Trường Thanh lần nữa trở lại tiểu viện. Nơi này cùng lúc, gặp Diệp Trường Thanh trở về, Đạm Thai Thanh Tuyết bỗng nhiên khuôn mặt nghẹn hồng, một mặt thẹn thùng.
Diệp tiên sinh, ta...
Đạm Thai Thanh Tuyết ngắm mắt Diệp Trường Thanh, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng.
Diệp Trường Thanh đi vào đàn trước án, cười nói, Thanh Tuyết cô nương, ngươi còn nhớ cho ta trước đó nói qua câu nói kia, mà biết vì mà biết, không biết thì là không biết,
là biết rõ vậy. Đạm Thai Thanh Tuyết kinh ngạc, khẽ bước cằm. Không thể không nói, cái này thủ hóa phàm khúc thật có chút phức tạp, nhất là âm tiết biến hóa cực kỳ quỷ dị. Diệp Trường Thanh lại nói, trong mắt của ta, ngươi như thế yêu thích âm luật, chỉ phải luyện tập nhiều hơn, chắc hẳn tương lai tất nhiên sẽ có thành tựu, cho nên ngươi không cần quá gấp. Như vậy đi, ngươi đã muốn luyện tập cái này thủ hóa phàm khúc, vậy ta mỗi ngày cho ngươi đàn tấu một lần, thời gian còn lại, ngươi lại lặp đi lặp lại luyện tập trải nghiệm. Nghe tiếng, Đạm Thai Thanh Tuyết vươn người đứng dậy, đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập, vô cùng cung kính nói. Tiên sinh ưu ái như thế, Thanh Tuyết không thể hồi báo, ngày sau chắc chắn siêng năng luyện tập, không phụ tiên sinh hôm nay dạy bảo. Diệp Trường Thanh xem thường cười cười, sau đó nói, ngươi vừa mới đã đàn tấu qua một lần, tiếp đó, ta tiếp tục bắn ra tấu một lần, ngươi cẩn thận trải nghiệm. Đạm Thai Thanh Tuyết gật gật đầu, sau đó cho Diệp Trường Thanh đưa ra vị trí. Rất nhanh. Đang. Đang đang. Lượn lờ cầm âm mấy cái như tiếng trời vang lên. Mấy hơi thở sau. Huyền chuyển dễ nghe cầm âm tại cả tiểu trì trấn vang lên. Sau đó không lâu. Lại tại Bắc Hoang Ma Môn Thánh Địa băng nguyên chỗ sâu vang lên. Bắc Hoang băng nguyên chỗ sâu. Ma Môn Thánh Địa. Vâng. 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 Theo từng đạo điếc thai phát hội tiếng vang trầm trầm, từ thâm nguyên chỗ sâu chuyển đến. Ngay sau đó. Trong vực sâu không ngừng xông ra mênh mông mà cực kỳ hủy diệt khủng bố khí thế, khiến cho phía trên vực sâu hư không không ngừng băng liệt hợp lại, khí tượng càng khủng bố. Khủng bố như thế khí tượng, vậy chính nói rõ, vị kia bị phong ấn ma đế chính đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn. Mà ở đây thì, ma môn vô số cường giả ngồi xếp bằng tại băng hàn đến nay băng nguyên phía trên, kiên nhẫn đợi đến ma môn vị này đế giả xông phá cổ lao phong ấn, từ trong vực sâu đi ra. Ngay lúc này, lượn lờ cầm âm, lần nữa bỗng dưng vang lên. Trong lúc nhất thời, trong vực sâu lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, vậy không có bất kỳ cái gì khí thế ba động. Từ đó làm cho, mênh mông băng nguyên phía trên, trừ gió lạnh gào thét âm thanh, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cứ như vậy, gần qua gần nửa canh giờ, đợi đến cầm âm tiêu tán. Trong vực sâu truyền đến một nữ tử thanh âm. Trước đây không lâu, cái kia thủ hóa phàm khúc tướng ta tỉnh lại, bây giờ hóa phàm khúc vang lên lần nữa, thật là ngươi sao? Đáng tiếc ta bị trùng điệp trận pháp phong ấn, cho dù đi qua mấy triệu năm, cái này phong ấn đã không có bất luận cái gì dấu hiệu bưng lỏng, muốn phá vỡ cái này trùng điệp phong ấn, cho dù bằng vào ta lực lượng cũng cần mấy năm lâu. Ngươi nhất định phải chờ ta phá vỡ cái này trùng điệp phong ấn, liền đến đây tìm ngươi. Tiếng nói vừa ra. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Ầm 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 ầm. Chỉ một thoáng, điếc tai phát hội tiếng vang từ thâm nguyên chỗ sâu không ngừng vang lên. Từng cơn đáng sợ khí thế không ngừng từ trong vực sâu bắn ra, đúng là sinh sinh chấn vỡ thâm nguyên phụ cận hư không. Lúc này, cực kỳ đáng sợ khí lãng không ngừng từ thâm nguyên phụ cận kích xạ tứ phương. Chỉ gặp khí lãng những nơi đi qua, cổ thụ hóa thành bột mịn, đồi núi vỡ nát, vô luận như thế nào cường đại vô số phi cầm tẩu thú chỉ tại trong khoảnh khắc hóa thành nồng đậm huyết vụ. Trong lúc nhất thời, thâm nguyên phụ cận trăm dặm hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm địa. Chỉ cần tiến về phía trước một bước, liền sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ. Hiển nhiên, vị này ma môn đế giả bắt đầu liều mạng. Nàng muốn mau chóng xông phá phong ấn, tái hiện nhân gian, sau đó tìm kiếm nàng tư niệm mấy triệu năm kia cá nhân. Giờ khắc này, dù là ma môn vô số cường giả cũng không dám tại cái gọi là thánh địa phụ cận bồi hồi, không thể không lui lại trăm dặm chờ đợi. Các vị tôn giả, đế giả nàng lao nhân ra liều mạng như vậy trùng kích phong ấn, sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn a? Đúng vậy à, bản tọa vậy có lo lắng như vậy. Cái kia phong ấn dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ nhân tộc các đại cường giả liên thủ bố trí, nếu không lại như thế nào có thể phong ấn nàng lão nhân ra. Bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đế giả đã đem thánh địa phương viên trăm dặm hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm địa, cho dù bằng vào ta chờ tu vi, chỉ cần tiến lên trước nửa bước đều sẽ trong nháy mắt bị chấn sát. Khó nói chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đế giả liệu mạng sao. Các ngươi phải biết, chúng ta thánh tộc Nam xuất nhập Trung Châu. Không có đế giả liền tuyệt đối không thể, nếu là đế giả xảy ra vấn đề gì, tộc ta sẽ vinh thế đợi tại cái này vùng đất nghèo nàn a. Tại bản tọa xem ra, vì kế hoạch hôm nay, chính là ngăn cách cái kia cầm âm, đế giả nàng lao nhân ra liều mạng như vậy, giới thì bởi vì cái kia cầm âm. Đúng. Bản tọa vậy cho rằng có thể đi. Thế nhưng là việc cấp bách, chúng ta nên như thế nào ngăn cách cái kia cầm âm? Bây giờ xem ra, chỉ có bố trí trận pháp đem phương viên trăm dặm cũng phong cấm. Cũng chỉ có dạng này. Chương 208, nghĩ không ra lão gia hỏa kia còn sống. Chương 208, nghĩ không ra lão gia hỏa kia còn sống. bởi vì ma môn vị này đế giả quan hệ đến cả ma môn tương lai. Một đám ma môn cường giả một phen sau khi thương nghị, liền lập tức chuyển triệu các bộ đưa tới bố trí trận pháp cần thiết thiên địa linh tinh. Cứ như vậy, hao phí một ngày một đêm thời gian, hơn 10 vị ma môn cường giả dốc hết tâm huyết rốt cục đem tòa này siêu cấp trận pháp bố trí xong. Phạm tôn giả, ngươi bên kia trận văn cùng pháp khí cũng bố trí như thế nào? Bản tọa bên này đã hoàn thành, ngươi bên kia như thế nào? Bản tọa bên này hoàn thành, hiện tại liền xem đêm tối tôn giả cùng huyết tôn giả bên kia làm sao. Bản tọa nơi này cũng đã hoàn thành. Bản tọa nơi này cuối cùng một kiện pháp khí cũng đã bố trí xong. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng một chỗ đem pháp lực rót vào pháp trận bên trong. Bắt đầu đi. Mấy cái đại ma cửa cường giả đại biểu vừa dứt lời. Hoa. 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 Chỉ một thoáng. Từng đạo huyết sắc cổ sáng tại băng nguyên các nơi phóng lên tận trời. Một cỗ càng mênh mông cổ láo trận pháp khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mênh mông băng nguyên. Mấy hơi thở qua đi. Các nơi pháp khí lẫn nhau hô ứng, từng đạo huyết sắc cổ sáng bỗng nhiên huyết quang đại tác phẩm. Rất nhanh. Một cự hình huyết sắc lồng ánh sáng đem băng nguyên phiến thiên địa này bao phủ. Hình ảnh càng hùng vĩ, mấy cái như thần tích đồng dạng. Cuối cùng. Hơn 10 vị sắc mặt tái nhợt. Mặt mũi tràn đầy ủ rũ ma môn cường giả tụ tập tại một chỗ băng sơn đỉnh chót. Tòa này huyết la chấn ngục pháp trận chính là thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay một tòa cổ xưa trận pháp. Pháp trận này có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy. Hiện bây giờ, huyết la chấn ngục pháp trận đã thành công khởi động, tin tưởng cái kia cầm âm sẽ không lại chuyển đến đế giả nơi đó. Một vị thân hình tiểu tụy, mặt như lao khắc, đồng tử tinh hồng ma môn tôn giả cười gần nói, hiện bây giờ, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ đế giả nàng lao nhân ra phá vỡ phong ấn. Giới thì chúng ta thánh tộc nhất cử đánh vào Trung Châu đại địa. Nghe tiếng. Một vị đầu hói, trên mặt có sẹo ma môn tôn giả không khỏi thở dài nói, chỉ mong đế giả nàng lão nhân ra sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vì bố trí cái này huyết la chấn ngục pháp trận, ta thánh tộc các bộ cơ hồ đem vài vạn năm góp nhặt có thể nói là hao phí không còn a. Phạm tôn giả, bản tọa cảm thấy ngươi bố cục có một ít. Lại có ma môn tôn giả cười lạnh nói, ta thánh tộc các bộ tại cái này vùng đất nghèo nàn giấu tài gần mấy triệu năm. Nhận hết khó khăn, hiện bây giờ, đế giả nàng lao nhân ra đã thức tỉnh, phá vỡ phong ấn ở trong tầm tay. Chờ đến thời gian đó, chỉ cần chúng ta thánh tộc thành công đánh vào Trung Châu, chiếm cứ Trung Châu, chớ nói chi mấy vạn năm ghi chép, liền là sở hữu nhà làm liệu lên đều là đáng giá. Bản tọa cho rằng đêm tối tôn giả nói có lý, chỉ cần đánh vào Trung Châu, chúng ta thánh tộc liền có thể chiếm cứ Trung Châu các nơi tài nguyên tu luyện, giới thì làm sao dừng cái này vùng đất nghèo nàn vài vạn năm góp nhặt. Vậy mà. Liên tại rất nhiều ma môn cường giả tại cái này băng sơn phía trên bàn luận viền vông. Quỷ dị một màn lần nữa phát sinh. Cầm âm. Không sai, là cầm âm. Cái kia quen thuộc hóa phàm khúc lần nữa vang vọng mênh mông băng nguyên. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị sắc mặt trắng bệnh, trên nét mặt tràn ngập vũ rũ ma môn tôn giả ngộng. Chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng, trống rỗng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khó nói liền là cái này huyết la chấn ngục pháp trận đều vô pháp ngăn chặn tiếng đàn này truyền vào. Không có khả năng. Đây quả thực quá bất khả tư nghị. Thế nhưng là vấn đề đến. Tiếng đàn này đến cùng xuất từ nơi nào? Lại là bị người nào chỗ đàn đấu? Phải biết. Cái này huyết la chấn ngục pháp trận, tuy nói chỉ dùng một ngày một đêm thời gian liền bố trí xong, nhưng là trong lúc đó đến cùng hao phí cái dạng gì nhân lực cùng vật lực. Cũng chỉ có bọn họ cái này chút ma môn tôn giả lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ, cái này huyết la chấn ngục pháp trận vậy mà mất đi hiệu lực. Có thể nghĩ. Bọn họ tâm tình giờ phút này đến cùng đến cỡ nào phức tạp. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ma môn cường giả biến sắc lại biến, không chỗ ở hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt tràn ngập bi thương chi sắc. Tiếp xuống. Quả nhiên, huyết la chấn ngục pháp trận bao phủ băng nguyên nội địa, lần nữa chuyển đến khủng bố ba động. Hiển nhiên, vị kia đế giả, cả ma môn hy vọng, lại bắt đầu liều mạng. Giống. Cứ như vậy qua mấy hơi thở. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Hơn 10 vị ma môn cường giả đứng lặng tại băng sơn phía trên nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to, thanh âm bên trong tràn ngập bi ý, thanh thế càng cuồn cuộn. Chỉ không qua. Để bọn hắn có thể an ủi là, qua gần nửa canh giờ thời gian, tiếng đàn này lần nữa biến mất. Cứ như vậy. Liên tục 10 ngày. Mỗi ngày đều sẽ có đàn âm lọt vào huyết la chấn ngục pháp trận pháp bên trong, kích thích ma môn vị kia đế giả. Về phần ma môn vô số cường giả. Mỗi lần nghe được tiếng đàn này vậy không có chỗ nào mà không phải là tim như bị đau cắt, hận không thể nuốt sống cái này đánh đàn người. Một bên khác. Đảo mắt 10 ngày. Liên tại hôm nay vang giữa trưa. Một bóng người từ nhỏ ao trên trấn khoảng không bên ngoài, chuẩn bị lướt qua tiểu trì trấn trên không, sau đó tiến về Thái Huyền Thánh Điện. Không khó phát hiện. người tới chính là từ Tử Thanh Thánh Địa rời đi Tư Đồ Trấn Bình. Coi như tại Tư Đồ Trấn Bình xuất hiện tại tiểu trì trấn bên ngoài, nghe nói đến huyền chuyển kéo dài cầm âm thì. Trong lúc nhất thời, cả cá nhân không chỗ ở sắc mặt kinh biến, mô dừng lại. Tiếng đàn này bên trong ẩn chứa tinh túy âm luật chi đạo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Thái Huyền Thánh Địa vị tổ sư nào liền ẩn cư ở này. Tư Đồ Trấn Bình cau mày, thần sắc nghiêm trọng, như thế tự lẩm bẩm, nghĩ không ra vị tiền bối này, không chỉ có trên kiếm đạo tạo nghệ tuyệt thế vô song, với lại tại âm luật chi đạo bên trên vậy có như thế tạo nghệ, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Nghiệm như thế, Tư Đồ Trấn Bình bắt đầu lộ ra có chút do dự. Nói thực tại, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn cùng vị tiền bối này giáo kiếm đạo bên trên vấn đề. Thế nhưng là dạng này tuyệt thế cao nhân, từ trước đến nay tính nết cổ quái. Nếu là hắn mạo muội trước đến, xúc phạm vị tiền bối này kiêng kỵ, giới thì hắn cũng chỉ có chờ chết phần. Càng có khả năng, vị tiền bối này xuất thủ trực tiếp động thủ phế chính mình một thân tu vi, cũng chưa chắc không có khả năng. Trầm ngâm một lát, Tư Đồ Trấn Bình cau mày nói, quên đi, vẫn là trước đến Thái Huyền Thánh Địa, chờ nhìn thấy Thái Huyền Thánh Chủ lại bàn bạc kỹ hơn. Lời nói ngừng ở đây. Tư Đồ Trấn Bình trong nháy mắt lui lại hơn 10 dặm, sau đó tha qua tiểu trì trấn, hướng Thái Huyền Thánh Địa lướt đến. Qua gần nửa nén hương thời gian, Tư Đồ Trấn Bình xuất hiện tại Thái Huyền Sơn dưới chân núi. Người đến người nào? Gặp Tư Đồ Trấn Bình bay lượn mà đến. Chính dưới chân núi tuần sát một nhóm đệ tử ngửa mặt lên trời hỏi thăm. Bởi vì muốn cầu cạnh Thái Huyền Thánh Địa, Tư Đồ Trấn Bình cũng không có biểu hiện quá mức ngạo mạn, chỉ là nhạt tiếng nói. Nói cho Thái Huyền Thánh Chủ, liền nói Vạn Kiếm Tông Tư Đồ Trấn Bình gặp. Vạn Kiếm Tông. Một nhóm đệ tử lẫn nhau đối mặt một cái. Cái này Vạn Kiếm Tông bọn họ tự nhiên là có nghe thấy. Bởi vậy, cầm đầu đệ tử lập tức chắp tay làm tập nói, Tư Đồ tiền bối, chờ một lát, vãn bối cái này liền bẩm báo Thánh Chủ. Tư Đồ Trấn Bình khẽ gật đầu. Rất nhanh. Thái Huyền Thánh Địa. Thái Huyền Điện. Thánh Chủ, dưới núi có vị Vạn Kiếm Tông tiền bối, tên là Tư Đồ Trấn Bình gặp. Một tên đệ tử hạch tâm đạt được dưới núi truyền âm về sau, lập tức chạy đến Thái Huyền Điện bẩm báo nói. Tư Đồ Trấn Bình. Làm sao chưa từng có nghe nói qua, Vạn Kiếm Tông có nhân vật như vậy a? Trương Huyền Chân Nhân cau mày một cái, không khỏi nghiêng mắt nhìn mắt ngồi đối diện Nam Cung Huyền Cơ, như có điều suy nghĩ nói. Vậy mà, Nam Cung Huyền Cơ lại là nghe tiếng biến sắc nói, nghĩ không ra lão gia hỏa này còn sống. Nam Cung tiền bối, ngươi biết cái này Tư Đồ Trấn Bình. Trương Huyền Chân Nhân có chút khó hiểu nói. Thái Huyền Thánh Chủ, ngươi chỉ sợ là quên. Nam Cung Huyền Cơ hơi nhếch khóe môi lên, cười nhạt nói, phải biết, lão gia hỏa này tại ngàn năm trước, nhưng là chân chính kiếm đạo đệ nhất nhân a. Là lão nhân gia ông ta. Trương Huyền Chân Nhân bỗng nhiên biến sắc lại biến, ngược lại vươn người đứng dậy. Chương 209, Thái Huyền Thánh Chủ thật là đại nghĩa người a. Chương 209, Thái Huyền Thánh Chủ thật là đại nghĩa người a. Trong lúc nhất thời, theo Trương Huyền Chân Nhân đứng dậy, Thái Huyền Thánh Địa các phong thủ tọa lẫn nhau đối mặt một cái, vậy lần lượt đứng dậy hoàng cung ngoài người đến. Cuối cùng, Nam Cung Huyền Cơ cười cười, vậy đứng dậy hoàng cung ngoài người đến. Cứ như vậy, qua không đến thời gian một nén nhang, Thái Huyền Sơn dưới chân núi, mấy đạo hồng quang rơi thẳng xuống, cuối cùng biến nặng thành nhẹ nhàng rơi tại Tư Đồ Trấn Bình trước mặt. Đệ tử gặp qua Thánh Chủ, cùng các phong thủ tọa. Tuần tra đệ tử thấy thế, đồng nhiên sắc mặt kinh biến, đối Trường Huyền Chân Nhân đám người thật sâu làm tập. Trường Huyền Chân Nhân khoát khoát tay, ra hiệu một nhóm tuần tra đệ tử rời đi, sau đó đối Tư Đồ Trấn Bình chắp tay nói. Vạn bối Hà Trường Huyền gặp qua Tư Đồ tiền bối. Chúng ta gặp qua Tư Đồ tiền bối. Thái Huyền Thánh Địa các phong thủ tọa cùng lúc đối Tư Đồ Trấn Bình chắp tay làm tập. Thấy cảnh này, Tư Đồ Trấn Bình dường như tự giễu cười nói, lão phu bế quan ngàn năm, còn tưởng rằng thế người cũng đã đem lão phu quên, nghĩ không ra các ngươi Thái Huyền Thánh Địa người đều còn nhớ rõ lão phu. Cái này thì, Nam Cung Huyền Cơ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tư Đồ Trấn Bình trước mặt. Tư Đồ huynh, lão phu còn tưởng rằng ngươi đã tọa hóa, nghĩ không ra ngươi. Nói được nửa câu, Nam Cung Huyền Cơ thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ tại Tư Đồ Trấn Bình trên thân cảm ứng được cái gì khí tức, đồng nhiên không cho ở sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cau mày nói, Tư Đồ huynh, ngươi, Nam Cung huynh, nghĩ không ra ngươi cũng ở nơi đây. Tư Đồ Trấn Bình trên mặt không có quá nhiều thần sắc bộc lộ, nói thẳng cười nói, không sai, lão phu đại nạn sắp tới, bởi vậy bất đắc dĩ xuất quan, muốn tìm kiếm một phần cơ duyên, hy vọng trên kiếm đạo có chỗ đột phá. Nghe tiếng, Nam Cung Huyền Cơ cùng Thái Huyền Thánh Địa một đám cao tầng không khỏi lẫn nhau giao hội một cái ánh mắt. Đầu tiên, muốn nghịch thiên cải mệnh, cái này cần là bao lớn một phần cơ duyên. Tiếp theo, Tư Đồ Trấn Bình tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện tại Thái Huyền Thánh Địa cảnh nội. Kỳ dụng ý rõ rành rành. Diệp Sư Tổ. Tư Đồ Chấn Bình là muốn gặp Diệp Sư Tổ. Muốn từ Diệp Sư Tổ nơi nào đạt được một phần cơ duyên và tạo hóa, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Tuy nhiên ở đây tất cả mọi người nhìn ra Tư Đồ Chấn Bình ý đồ đến. Nhưng đối phương dù sao cũng là thời đại này kiếm đạo đệ nhất nhân. Bọn họ tiền bối. Bởi vậy, Trương Huyền Chân Nhân vẫn là cười nói, Tư Đồ tiền bối, ngài đã đến, vậy chúng ta vẫn là đến trên núi nói chuyện đi. Tư Đồ Chấn Bình gật gật đầu, tượng trưng chắp tay nói, vậy liền phiền phức Thái Huyền Thánh Chủ. Rất nhanh. Lại qua thời gian một nén nhang. Tại Trương Huyền Chân Nhân dẫn đầu dưới, một đoàn người lần nữa trở lại Thái Huyền Điện. Hơi chút cân nhắc. Trương Huyền Chân Nhân vậy không che giấu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tư Đồ tiền bối, ngài lần này đến, chắc là vì ta Thái Huyền Thánh Địa Diệp Sư Tổ mà đến đây đi. Không dối gạt Thái Huyền Thánh Chủ, lão phu lần này đến đây mắt đúng là như thế. Tư Đồ Chấn Bình kinh ngạc thần, không thể phủ nhận nói, lão phu trước đó liền đã nói qua, lão phu đại nạn sắp tới, nếu là không thể tại kiếm đạo lĩnh ngộ lại có đột phá, tin tưởng dùng không bao lâu, liền sẽ thọ nguyên hao hết. Nghe tiếng, đám người lần nữa không chỗ ở lẫn nhau đối mặt một cái, trên nét mặt toát ra vẻ phức tạp. Diệp Sư Tổ ẩn cư tại Tiểu Trì Trấn, liền là bọn họ Thái Huyền Thánh Địa người đều sẽ không dễ dàng trước đến quấy rầy. Trước đó, bởi vì nào đó chút bất đắc dĩ nguyên nhân, bọn họ đã quấy nhiễu qua mấy lần. Với lại, liền một tháng trước, Thái Huyền Thánh Địa một đám cao tầng thương nghị, vốn định sắc phong Lục Vô Song vì Thái Huyền Thánh Địa Thánh Nữ, cũng mời Diệp Sư Tổ tham gia sắc phong đại điển. Nhưng không nghĩ tới, Diệp Sư Tổ đến Đại Yến Cổ Quốc Đế Đô. Bây giờ Diệp Sư Tổ từ Đế Đô trở về, bọn họ chính đang thương nghị làm gì thì tổ chức sắc phong đại điển, cũng mời Diệp Sư Tổ sắc phong đại điển. Vậy mà, lúc này, Tư Đồ Chấn Bình vị này kiếm đạo đệ nhất nhân lại đột nhiên buông xuống Thái Huyền Thánh Địa, muốn gặp mặt Diệp Sư Tổ. Trọng yếu nhất là, Tư Đồ Chấn Bình đại nạn sắp tới, nhất định phải tại kiếm đạo lĩnh ngộ có chỗ đột phá, có thể kéo dài tính mạng. Như vậy, sự tình liền có chút khó giải quyết ta. Cứ như vậy, Thái Huyền Thánh Địa một nhóm cao tầng bắt đầu trầm mặc. Thấy thế, Tư Đồ Chấn Bình không lưu vết tích cau mày một cái, gương mặt già nua kia gạt ra mỉm cười, hỏi thăm. Thái Huyền Thánh Chủ, có khó khăn sao? Tư Đồ tiền bối, sự tình là như thế này. Trương Huyền Chân Nhân hơi chút chần chờ, nói thẳng nói, nguyên bản chúng ta chính tại chủ tính thánh nữ sắc phong đại điện, cũng dự định mời Diệp Sư Tổ tham gia lần này sắc phong đại điện. Hiện bây giờ, ngài đại nạn sắp tới, muốn Diệp Sư Tổ giúp ngươi tại kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa đột phá, cho nên. Nói đến đây, Trương Huyền Chân Nhân đón đến, giận dữ nói, cũng được, cùng lắm đem sắc phong đại điện lại hướng sau hoán lại đi. Ách! Nghe tiếng, Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên không chỗ ở sắc mặt biến hóa. Sắc phong đại điện đối với một phương tu đạo thánh địa ý vị như thế nào, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Mà bây giờ, Thái Huyền Thánh Địa vậy mà vì chính mình đem cái này sắc phong đại điện chỉ hoãn. Như vậy, hắn coi như thiếu Thái Huyền Thánh Địa một thiên đại nhân tình. Nghiệm như thế, Tư Đồ Chấn Bình nghiêng mắt nhìn mắt. Bây giờ đã là Thái Huyền Thánh Địa khách khanh Nam Cung Huyền Cơ. Nam Cung Huyền Cơ rốt cuộc là ai, cái gì phẩm tính, hắn tự nhiên lại rõ ràng không qua. Nam Cung Huyền Cơ trở thành Thái Huyền Thánh Địa một tên khách khanh, cái này phía sau đến cùng phát sinh cái gì, giống hắn dạng này sinh hoạt mấy ngàn năm láo gia hỏa tự nhiên cũng có thể đoán được một hai. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Chấn Bình hạ quyết tâm nói, Thái Huyền Thánh Chủ, nếu như các ngươi Thái Huyền Thánh Địa vị kia Diệp Sư Tổ có thể trợ lão phu tại kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa đột phá, lão phu cũng có thể trở thành ngươi Thái Huyền Thánh Địa một tên khách khanh. Với lại, nghe nói các ngươi Thái Huyền Thánh Địa có một mạch vì Linh Kiếm Phong, lão phu nguyện ý tự thân vì mạch này đệ tử chỉ điểm kiếm đạo tu hành. Tiếng nói vừa ra, Thái Huyền Thánh Địa một đám cao tầng bỗng nhiên nhịn không được sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đương đại kiếm đạo đệ nhất nhân, vậy mà nguyện ý vào ở Thái Huyền Thánh Địa, trở thành một tên khách khanh. Đây chính là một thiên đại tin tức tốt ta. Bây giờ Thái Huyền Thánh Địa đầu tiên là có đương đại kỳ thánh vào ở. Hiện bây giờ lại có đương đại kiếm đạo đệ nhất nhân vào ở. Có như thế hai vị bất thế cường giả gia nhập, Thái Huyền Thánh Địa liền có thể thuận lý thành chương trở thành Trung Châu đạo môn khôi thủ, hoàn toàn có thể nghiền ép Đại La Thánh Địa. Nhưng lời tuy như thế, nhưng là Trường Huyền Chân Nhân hơi chút trầm ngâm, vẫn là nói, Tư Đồ tiền bối, vạn bồi ý tứ cũng không phải là như thế. Trường Huyền Chân Nhân ấp ủ một cái tìm từ, lại nói, chắc hẳn ngài cũng nghe nói, Bắc Hoang Ma Môn vị kia ma đế đã thức tỉnh, tin tưởng không lâu sau Bắc Hoang Ma Môn tất nhiên sẽ quy mô đánh vào Trung Châu đại địa, giới thì Nam Lĩnh yêu tộc các bộ vậy tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm Nam Cảnh. Mà ngài, vô luận là tu vi, vẫn là trên kiếm đạo tạo nghệ, ở thời đại này tuyệt đối là số một số hai tồn tại, bởi vậy vạn bối đám người cũng không nguyện ý nhìn thấy ngài cứ như vậy vẫn lạc. Nói đến đây, Trường Huyền Chân Nhân đại nghĩa lâm nhiên nói, bởi vậy, vạn bối đám người chỉ có một yêu cầu, đợi đến Trung Châu đại loạn thời khắc, ngài cần phải xuất thủ. Gặp Trương Huyền Chân Nhân một bộ chân tình bộc lộ bộ dáng, Tư Đồ Chấn Bình ở trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Sau một khắc, Thái Huyền Thánh Chủ thật là đại nghĩa người a. Tư Đồ Chấn Bình vươn người đứng dậy, đối Trương Huyền Chân Nhân chắp tay nói, Thái Huyền Thánh Chủ, ngươi yên tâm, nếu là lão phu bất tử, yêu tộc các bộ cùng ma môn quy mô xâm chiếm ta Trung Châu đại địa thời khắc, lão phu quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, lão phu trước đó hứa hẹn vậy giữ lời, chỉ cần lão phu tại kiếm đạo lĩnh ngộ có chỗ đột phá, vẫn như cũ sẽ vào ở Thái Huyền Thánh Địa, trở thành Thái Huyền Thánh Địa một tên khách khanh. Trương Huyền Chân Nhân đồng dạng vươn người đứng dậy, đối Tư Đồ Chấn Bình làm tập nói, vậy liền làm phiền Tư Đồ tiền bối. Chương 210, xin hỏi tiên sinh, như thế nào kiếm đạo? Chương 210, xin hỏi tiên sinh, như thế nào kiếm đạo? Cứ như vậy, một phen sau khi thương nghị, Trương Huyền Chân Nhân quyết định hai ngày sau mang theo Tư Đồ Chấn Bình tiến về tiểu trì trấn, gặp mặt Diệp sư tổ. Diệp sư tổ, đương nhiên, về phần Diệp sư tổ có nguyện ý hay không trợ hắn tại kiếm đạo lĩnh ngộ lần nữa đột phá, cái này vẫn phải xem Diệp sư tổ tâm tình. Lúc chạng vạng tối, Nam Cung Huyền Cơ ở lại trên ngọn núi. Tư Đồ Chấn Bình cùng Nam Cung Huyền Cơ ngồi đối diện nhau. Nam Cung huynh, nhiều như vậy không thấy, nghĩ không ra ngươi bây giờ khoảng cách đại thừa cảnh đã chỉ có cách nhau một đường, quả nhiên là tư chất ngút trời a. Tư Đồ Chấn Bình đối Nam Cung Huyền Cơ nói như thế. Tư chất ngút trời. Nam Cung Huyền Cơ cười cười, thản nhiên cảm khái nói, thế gian thiên tài như thế nào chỉ có hai người chúng ta, tuy nói hiện bây giờ chỉ có cách nhau một đường, nhưng chính là bởi vì cái này cách nhau một đường, lại đem bao nhiêu người cự tuyệt ở ngoài cửa. Tư Đồ Chấn Bình kinh ngạc, ngược lại rất tán thành gật đầu nói, đúng vậy à, lão phu tại tầng này cảnh giới bên trên đỉnh trệ ngàn năm lâu, vốn cho rằng kiếm tâm đại thành, liền có thể bước vào đại thừa cảnh, có ai nghĩ được đến, kiếm đạo bên trên lại khó lại có đột phá, nếu không cũng sẽ không có hôm nay xấu hổ tình cảnh. Nói đến đây, Tư Đồ Chấn Bình chuyện chậm chuyện, nghiêm mặt nói, Nam Cung huynh, chắc hẳn ngươi đã gặp qua vị kia Diệp tiền bối đi. Nam Cung Huyền Cơ hơi chút do dự, không thể phủ nhận gật gật đầu. Tư Đồ Chấn Bình đáy mắt tránh qua một vòng tinh mang, lại hỏi, vị kia Diệp tiền bối như thế nào? Trương Huyền Chân Nhân tuy nhiên nhận lời Tư Đồ Chấn Bình, thế nhưng là trong lòng của hắn ý nguyên tràn ngập hiếu kỳ. Muốn bức thiết hiểu biết một cái vị này Diệp tiền bối. Nhìn bề ngoài nho nhã hiền hòa, kỳ thực cao thâm mặt chắc, mỗi tiếng nói cử động cũng ẩn chứa thiên địa chí lý đại đạo. Nam Cung Huyền Cơ một chút xem thấu Tư Đồ Chấn Bình tâm tư, khiếp mắt cười nói, tại lão phu xem ra, chỉ cần có thể cùng Diệp tiền bối bắt chuyện một phen, cũng là chúng ta một phần cơ duyên và tạo hóa. Tư Đồ Chấn Bình khẽ gật đầu, lại hỏi, Nam Cung huynh, vị này Diệp tiền bối nhưng có cái gì kiêng kỵ không có? Thẳng thắn đối đãi liền có thể. Nam Cung Huyền Cơ hơi chút trầm ngâm, trịnh trọng việc nói, bất quá, ngươi cần cẩn thận ứng phó Diệp tiền bối trong nhà gốc cây liễu kia, đây chính là một tôn cổ lão sinh mệnh. Nó mạnh mẽ nhất định còn tại lão phu phía trên. Cây liễu, cổ lão sinh mệnh. Tư Đồ Chấn Bình không khỏi sắc mặt biến hóa. Dạng này tồn tại, đến cùng ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Đa tạ Nam Cung huynh nhắc nhở, lão phu biết được. Tư Đồ Chấn Bình đối Nam Cung Huyền Cơ có chút làm tập. Cứ như vậy, đảo mắt hai ngày đi qua. Ngày hôm đó, gần vang giữa trưa, Trương Huyền Chân Nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình xuất hiện tại tiểu trì trấn. Cảm ứng được tràn ngập tại tiểu trì trấn các nơi đạo tắc ý vị phát sinh một chút biến hóa. Trương Huyền Chân Nhân nhẹ giọng cảm khái nói, nghĩ không ra chỉ là có đoạn thời gian không thấy, Diệp sư tổ tu vi vậy mà lần nữa tinh tiến, quả nhiên là quá bất khả tư nghị. Nghe tiếng, Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên nhịn không được sắc mặt biến hóa. Vị này Diệp tiền bối đến cùng là cái gì tồn tại a? Tu vi đã là thâm bất khả chắc, lại còn có thể dễ dàng như thế dùng tu vi cảnh giới, cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Cái này thì Trương Huyền Chân Nhân nghiêng đầu nhắc nhở, Tư Đồ tiền bối, Diệp sư tổ từ trước đến nay không thích người khác gọi hắn là Diệp tiền bối cái gì, chờ nhìn thấy lão nhân gia ông ta về sau, người mỗi khi cần thành hắn vì Diệp tiên sinh liền có thể. Tư Đồ Chấn Bình gật đầu nói, Thái Huyền Thánh Chủ yên tâm, lão phu nhớ kỹ. Giống như vậy tuyệt thế cao nhân, hành sự có chút cổ quái, tự nhiên hợp tình hợp lý. Bởi vậy, Trương Huyền Chân Nhân như thế căn dặn, Tư Đồ Chấn Bình chẳng những không có cảm thấy không ổn, ngược lại rất tán đồng. Cứ như vậy, đợi đến Trường Huyền Chân Nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình đi vào Diệp Trường Thanh ở lại đầu kia đường đi thì chỉ gặp cách đó không xa gian kia tiệm tạp hóa trước, một thanh niên đang nằm tại một trường ghế nằm ngủ trưa. Hiển nhiên chính là Diệp Trường Thanh. Trường Huyền Chân Nhân nhận ra Diệp Trường Thanh về sau, lập tức thần thức truyền âm nói, Tư Đồ tiền bối, hắn chính là Diệp sư tổ, lão nhân gia ông ta tại nghỉ ngơi, chúng ta chờ một lát đi. Tư Đồ Chấn Bình hơi ngắm nghĩa một cái Diệp Trường Thanh, sau đó khẽ gật đầu. quả nhiên. Phong thần như ngọc, tuấn giật tuyệt trần, mấy cái như trích tiên nhân đồng dạng. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua thời gian một nén nhang. Trong sân nhỏ Mô truyền đến du dương uyển chuyển cầm âm. Cầm âm lượn lờ, uyển chuyển dễ nghe, mấy cái như tiếng trời, càng là ẩn chứa âm luật chi đạo. Nghe tiếng, Tư Đồ Chấn Bình cùng Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên không trô ở sắc mặt biến hóa. Diệp tiên bối lần này xuất hành, chẳng lẽ còn tuyển nhận đến một tên tu vi cực cao tôi tớ? Liên tại cái này thì, Diệp Trường Thanh từ từ mở mắt, không chỗ ở duỗi cái lưng mệt mỏi. Về sau, hắn mới hậu chi hậu giác chú ý tới đứng lặng tại cách đó không xa Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình. Hà lão, đã lâu không gặp a. Diệp Trường Thanh lời này vừa nói ra, Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên vội vàng đi về phía trước đến. Diệp tiên sinh, đã lâu không gặp a. Trường Huyền chân nhân đối Diệp Trường Thanh cung kính làm tập. Nơi này cùng lúc, Tư Đồ Chấn Bình cũng không dám nhiều làm chần chờ, đồng dạng chắp tay cười nói, Tư Đồ Chấn Bình gặp qua Diệp tiên sinh. Hà lão, vị này là? Diệp Trường Thanh nghiêng mắt nhìn mắt Tư Đồ Chấn Bình, cười hỏi. Hắn biết rõ, có thể cùng Hà Trường Huyền cùng nhau đến đây, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cũng hẳn là một vị thư pháp yêu thích nhà. Đương nhiên, nơi này không phải đế đô, mà là tiểu trì trấn. Bởi vậy, Diệp Trường Thanh tự nhiên vậy sẽ không nghĩ tới, là vị kia Trường Thanh thánh nhân tín đồ loại hình người. Nghe tiếng, Trường Huyền chân nhân không khỏi sững sờ một cái, hơi chút chần chờ. Hắn lập tức chê cười nói, về Diệp tiên sinh, hắn là ta một vị hảo hữu, từ trước đến nay yêu thích thư pháp, hôm nay đến đây còn có một vài vấn đề muốn giáo ngài. Nghe được Trường Huyền chân nhân như thế giới thiệu chính mình, Tư Đồ Chấn Bình trong lòng tuy nhiên tràn ngập hoang mang, nhưng vẫn là hiểu ý nở nụ cười, đối Diệp Trường Thanh khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Diệp Trường Thanh cùng Tư Đồ Chấn Bình đối mặt một cái, sau đó cười nói, đã đến, vậy chúng ta tới trước bên trong uống ly nước trà lại bàn. Về sau, tại Diệp Trường Thanh dẫn đầu dưới, Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình tiến vào tiệm tạp hóa, mặc qua đi đường đi vào tiểu viện. Cùng nhau đi tới, Tư Đồ Chấn Bình chứng kiến hết thảy, để hắn không thể không tin tưởng, vị này nhìn nho nhã hiền hòa thanh niên liền là một vị thâm bất khả trắc tuyệt thế cao nhân. Thế nhưng là, khi đi tới tiểu viện, nhìn thấy chính tại đánh đàn đạm thai Thanh Tuyết thì Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình lại có chút mắt trợn tròn. Đầu tiên, để cho người ta không nghĩ tới là đánh đàn người lại là Tử Thanh Thánh Địa thánh nữ. Tiếp theo, nàng này tuổi còn trẻ, nhưng nàng trong lại ẩn chứa âm luật đại đạo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nàng này chỉ cần cảnh giới đổi theo, tương lai nhất định có thể nhất cử bước vào đại thừa cảnh. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể phi thăng thượng giới. Diệp tiên bối vậy mà biếu tặng như thế nghịch thiên đại cơ duyên, lại há có thể để hai người bọn họ bình chân như vậy, bình chân như vậy. Cái này thì, ngồi tại bàn trà trước Diệp Trường Thanh mời nói, Hà lão, hai vị cũng đừng đứng ở nơi đó, tới trước uống ly nước trà. Nghe tiếng, Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình đầu tiên là không lưu vết tích giao hội một cái ánh mắt, sau đó trở về Diệp Trường Thanh trước người bàn trà trước. Diệp Trường Thanh thành thạo ngược lại hai chén trà, đầu tiên là đưa cho Trường Huyền chân nhân một chén, sau đó lại đưa cho Tư Đồ Chấn Bình một chén. Về sau, Diệp Trường Thanh cười nhìn lấy Tư Đồ Chấn Bình, hỏi, vị lao giả này, ngươi có cái gì dạng vấn đề, cứ nói đừng ngại. Nâng chung trà lên Tư Đồ Chấn Bình nghe tiếng, trong lòng đỗng nhiên kích động phân chấn, không chỗ ở nuốt một cái nước miếng. Hơi chút trầm âm, Tư Đồ Chấn Bình đối Diệp Trường Thanh, nói năng rành mạch hỏi, xin hỏi tiên sinh, như thế nào kiếm đạo? Chương 211, một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Chương 211, một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Xin hỏi tiên sinh, như thế nào kiếm đạo? Bị Tư Đồ Chấn Bình hỏi lên như vậy, Diệp Trường Thanh bỗng nhiên không khỏi sững sờ, chỉ cảm thấy trong đầu ông tắc hưởng. Như thế nào kiếm đạo? Ngươi xác định là đang dạy ta Diệp Mô Nhân? Vẫn là muốn cố ý làm khó dễ Diệp Mô Nhân? Ngươi sợ là Thạch Nhạc Chí đi? Diệp Mô Nhân đi tới nơi này tu hành thế giới đã có 5 năm lâu. Nếu không phải đế đô chuyến đi, thay vị kia Trường Thanh Thánh Nhân nói vài lời giáo hóa người đời trí lý danh ngôn, mới đến Trường Thanh Thánh Nhân biếu tặng linh căn. Nếu không, đời này cũng chỉ có thể là một cái cá ướp muối. Mà bây giờ, mới bắt đầu tu luyện, ngươi liền hỏi tham Diệp Mô Nhân như thế nào kiếm đạo như vậy vô cùng thâm ảo vấn đề. Ngươi nói ngươi có phải hay không Thạch Nhạc Chí? Liên tại Diệp Trường Thanh nhịn không được đầu đen rau muống thì. Ngồi tại Tư Đồ Chấn Bình bên cạnh thân Trường Huyền chân nhân vậy không trô ở sắc mặt biến hóa, khóe miệng co giật. Tư Đồ Chấn Bình ngươi cái này sinh hoạt mấy ngàn năm láo ra hỏa sợ là thu hoạch được cẩu thân lên đi. Ngươi đây là đang làm gì? Nghe ngươi một hơi này, làm sao đang cố ý làm khó dễ Diệp sư tổ a? Ngươi cảm thấy Diệp sư tổ không hiểu kiếm đạo? vẫn là cho là ngươi trên kiếm đạo tạo nghệ, đã xa tại Diệp sư tổ phía trên. Vậy ngươi còn chạy tới để lão phu mang ngươi cầu kiến Diệp sư tổ, muốn Diệp sư tổ giúp ngươi kiếm đạo bên trên lĩnh nộ cố gắng tiến lên một bước. Ngươi như thế không biết lễ nghĩa, cái kia còn để Diệp sư tổ chỉ điểm đắc nhi. Còn có. Lão phu hôm nay còn ở nơi này, lão phu phía sau còn có to như vậy Thái Huyền Thánh Địa đâu. Ngươi có phải hay không muốn đem cả Thái Huyền Thánh Địa cũng lôi xuống nước a? Ngươi mưu đồ làm loạn a? Ngươi dụng ý khó dò a? Ngươi dụng tâm không tốt a? Ngươi chết không yên lành a? Sớm biết như thế, chớ nói ngươi tại Thái Huyền Thánh Địa làm một tên khách khanh, liền là tại Thái Huyền Thánh Địa quét rác, lão phu vậy tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi. Không thể không nói. Giờ này khắc này, Trường Huyền Chân Nhân thật hối hận phát điên. Nơi này cùng lúc, Diệp Trường Thanh đậu đen rau muống về đậu đen rau muống. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một điểm. Cái kia chính là, cái này gọi Tư Đồ Chấn Bình lão đầu nhất định tại đế đâu nghe nói cái gì, còn lầm cho là mình liền là vị kia Trường Thanh Thánh Nhân. Bởi vậy mới như thế hỏi thăm. Nghiệm như thế, Diệp Trường Thanh suy nghĩ bắt chuyện. Hơi chút trầm ngâm. Hắn rất nhanh nghĩ đến vấn đề này đáp án. Như thế nào kiếm đạo? Diệp Trường Thanh đầu tiên là ra dáng cau mày một cái, lại lặp lại một cái vấn đề này. Cái này thì, Trường Huyền Chân Nhân mặt mũi tràn đầy khô quắc nụ cười, đối Diệp Trường Thanh bổ cứu nói, Diệp tiên sinh, Tư Đồ huynh từ trước đến nay trong lòng cũng giấu không được chuyện, là có chuyện nói thẳng vội vàng sao động tính tình, mong rằng ngài chớ nên trách tội a. Nghe tiếng, Tư Đồ Chấn Bình không khỏi cau mày một cái, trong lòng tràn ngập hoang mang. Hai ngày trước, Nam Cung Huyền Cơ thế nhưng là liên tục căn dặn qua hắn. Tại vị này Diệp tiền bối trước mặt, chỉ cần thẳng thắn đối đãi liền có thể. Nhưng Thái Huyền Thánh Chủ nói bóng gió, giống như là mình không nên hỏi thăm vấn đề như vậy. Cũng hoặc là giao vấn đề có vấn đề. Không nên a. Vị này Diệp tiền bối đã có thể đem kiếm đạo chân ý dung nhập vào thư pháp bên trong, nghĩ đến trên kiếm đạo đã minh ngộ thông thấu, thấy rõ. Mà chính mình hỏi thăm như thế nào kiếm đạo. Vấn đề này tuy nhiên lộ ra có chút không rõ ràng chịu tượng, nhưng đối với Diệp tiền bối mà nói, hẳn là sẽ không rất khó a. Ngay lúc này, ngồi tại dưới cây liễu phương đánh đàn Đạm Thai Thanh Tuyết, cũng không khỏi được để lại dây đàn, tạm dừng đánh đàn. Nàng tuy nhiên chủ tu âm luật chi đạo, thế nhưng là dù sao xuất thân tử thanh thánh địa, tự nhiên mưa dầm thấm đất đối kiếm đạo có chút hiểu biết. Bởi vậy, làm Tư Đồ Chấn Bình đưa ra vấn đề như vậy sau, nàng cũng rất muốn biết. Giống Diệp tiên sinh dạng này tuyệt thế cao nhân, sẽ đối với cái này vấn đề như vậy, làm ra cái dạng gì trả lời. Cứ như vậy, tại Tư Đồ Chấn Bình cùng Trường Huyền Chân Nhân, cùng Đạm Thai Thanh Tuyết nhìn soi mói. Diệp Trường Thanh mở miệng. Không sai. Diệp Trường Thanh lần này thật mở miệng. Chỉ không qua. Hắn tại mở miệng trước đó. Đầu tiên là ánh mắt tiến tĩnh, ánh mắt trông về phía xa, trong nháy mắt khiến cho cả cá nhân khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Như thế nào kiếm đạo? Cái gọi là kiếm chi cực cảnh, tâm bên trong không kiếm, trong tay cũng không kiếm. Lời nói ngừng ở đây. Diệp Trường Thanh sau lưng đột nhiên dị tượng mọc lan tràn. Không qua. Lần này dị tượng cũng không có trước đó như vậy lộng lây thần dị. Nhưng như vậy, ngược lại cho người ta một loại hóa mục nát thành thần kỳ cảm thụ. Chỉ gặp một vị thấy không rõ chân dung nam tử áo bào xanh chắp tay đứng lặng tại một mảnh bao la trên thảo nguyên. Thanh phong từ lai, nam tử áo bào xanh tóc dài phiêu động, lộ ra dị dạng xuất trần. Liên tại cái này thì, Diệp Trường Thanh lần nữa lạnh nhạt mở miệng nói, trong mắt của ta, cái gọi là kiếm đạo chi cực cảnh, chính là một cây cỏ có thể chạm nhật nguyện tinh thần. Vừa dứt lời, chỉ một thoáng, Diệp Trường Thanh sau lưng dị tượng đột nhiên thay đổi. Chỉ gặp nam tử áo bào xanh trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sắc bén cùng cực khí thế. Không. Nói đúng ra, hẳn là kiếm thế. Đúng. Liên là kiếm thế. Giờ khắc này, nam tử áo bào xanh mấy cái như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, đứng lặng tại mênh mông thảo nguyên phía trên. Cứ như vậy, qua mấy hơi thở, nam tử áo bào xanh trước người hiện lên một gốc cỏ xanh. Coi như tại nam tử áo bào xanh nắm chặt cỏ xanh trong nháy mắt. Ầm 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 ầm. Điếc thai phát hội thanh âm bỗng nhiên bên thai không dứt. Nơi này cùng lúc, thiên địa chấn động, mênh mông thảo nguyên băng liệt, phạm vi ngàn dặm hư không sụp đổ, khí tượng càng khủng bố, mấy cái như ngày tận thế tới. Về phần nam tử áo bào xanh hướng trên đỉnh đầu, ước vạn tinh thần buông xuống, nhật nguyệt run run, như lâm đại địch đồng dạng. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, ở đây Tư Đồ Chấn Bình, Trường Huyền Chân Nhân cùng Đạm Thai Thanh Tuyết bỗng nhiên mồ hôi lạnh như tường, con mắt hám sâu hốc mắt, trên nét mặt tràn ngập mọi loại kinh dị chi sắc. Quá kinh khủng. Đơn giản quá kinh khủng. Đây chính là kiếm đạo cực hạn sao? Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Như thế kiếm đạo cảnh giới, không chỉ là phàm giới, liền là thượng giới vậy khó ra dạng này tuyệt thế kiếm đạo cường giả đi. Đối. Diệp tiên bối có thể nói ra như vậy kiếm đạo lĩnh ngộ, sau lưng lại có chân thật như vậy dị tượng hiển hóa. Khó nói Diệp tiên bối đã đem kiếm đạo đạt đến cảnh giới như thế sao? Hẳn là. Không. Tuyệt đối là dạng này. Diệp tiên bối chính là như vậy tuyệt thế cao nhân. Về sau. Gặp trước người Tư Đồ Trấn Bình cùng Hà Trường Huyền Thủy Trung chưa từng đáp lại, Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía hai người. Khi thấy sắc mặt hai người trắng bệnh, mồ hôi lạnh như tương, thần sắc tràn ngập mọi loại kinh dị chi sắc thì. Diệp Trường Thanh không khỏi cau mày một cái, ở trên mặt lộ ra vẻ hồng nghi. Cái này lại là cái gì tình huống? Khó nói vừa rồi đang nói lời nói này thời điểm, lại phát sinh cái gì dị tượng đem bọn hắn cũng hù dọa. Không qua. Không thể không nói. Câu nói này xác thực đủ dọa người. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Dạng này thủ đoạn, cho dù là tại cái này tu tiên thế giới, đem kiếm đạo tu luyện tới cực hạn, liền thật có thể dùng một cây cỏ chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Lời như vậy. Nói thực tại. Diệp Trường Thanh chính mình cũng không tin. Niệm như thế. Diệp Trường Thanh nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó mỉm cười hỏi, hai vị, hiện tại nhưng có biết như thế nào kiếm đạo? Nghe tiếng. Trường Huyền Chân Nhân cùng Tư Đồ Trấn Bình giật mình lấy lại tinh thần. Sau một khắc, liền tại Trường Huyền Chân Nhân còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thì Tư Đồ Trấn Bình bỗng nhiên vươn người đứng dậy, sau đó lại lui lại hai bước, đối Diệp Trường Thanh thật sâu xoay người làm tập, cung kính nói: "Diệp tiên sinh biển ngọn núi cao thâm, nhận thức chính xác, vãn bối chỉ sợ cả đời cũng không thể minh ngộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thật là ích lợi tương đối khá." Nghe tiếng, Diệp Trường Thanh trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì kinh hỉ, ngược lại toát ra một tia phức tạp. Chương 212, nguyên lai đều là tu tiên lão đại. Chương 212, nguyên lai đều là tu tiên lão đại. Một cây cỏ thật có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Dạng này lời nói dối các ngươi lại còn thực có can đảm tin tưởng. Với lại, còn thu cái gì ích có phần cái gì phong. Đến cùng các ngươi đắc nhi, vẫn là Diệp mỗ nhân đắc nhi. Đúng. Không đúng. Có vấn đề. Vị này mới tới lão giả mở miệng liền hỏi thăm cái gì là kiếm đạo. Cũng liền nói rõ, vị lao giả này nhất định là một vị kiếm tu. Với lại, như thế cao tuổi, chắc hẳn tu vi tuyệt đối không thấp. Vị lao giả này lại là Hà Trường Huyền mang đến, nhìn quan hệ còn không đơn giản. Như vậy, cũng liền nói rõ, Hà Trường Huyền cũng là một vị tu đạo chi sĩ, đồng thời tu vi tuyệt đối không thấp. Như vậy, vấn đề đến. Trước đó tới bái phòng mấy vị lao giả cùng Hà Trường Huyền như thế quen thuộc. Cũng liền nói rõ, bọn họ đều là tu đạo chi sĩ. Mà bọn họ đối với mình cung kính như thế, khó nói từ vừa mới bắt đầu bọn họ liền lầm cho là mình liền là vị kia Trường Thanh Thánh Nhân. Đúng. Nhất định là như vậy. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh trong lòng đống nhiên phiên giang đảo hải, ngược lại lại có chút dở khóc dở cười. Từ hắn xuyên Việt đến tại cái này tu tiên thế giới đến nay. Tự cho là không có linh căn, là một người xuyên Việt lại không có ngón tay vàng giác tỉnh. Hắn vốn cho là mình cứ như vậy bình thường độ qua cả đời. Có ai nghĩ được đến. Chính mình chỉ là cùng vị kia Trường Thanh Thánh Nhân cực kỳ tương tự, lại bị cái này chút tu tiên lão đại lầm cho là mình chính là vị kia vượt lên trên chúng sinh Trường Thanh Thánh Nhân. Quả nhiên là ứng câu nói kia, tạo hóa trêu người a. Thế nhưng là, hiện bây giờ, lại có một vấn đề bày ở trước mắt. Cái kia chính là trực tiếp hướng Hà Trường Huyền cùng Tư Đồ Trấn Bình ngả bài. Nói cho bọn hắn, chính mình cũng không phải gì đó Trường Thanh Thánh Nhân, chỉ là một vừa mới có linh căn. Với lại còn không biết linh căn là cái gì phẩm chất tu tiên tiểu bạch. Vẫn là tiếp tục cùng bọn hắn lấy Trường Thanh Thánh Nhân thân phận ở chung. Bọn họ kỳ thật cũng không khó đối phó, ngày bình thường vậy không qua đòi hỏi thư pháp loại hình. Mà những vật này, chính mình am hiểu nhất không qua. Trọng yếu nhất là, chính mình hiện tại đã có thể tu luyện, về sau tại tu đồ bên trên còn biết xuất hiện rất nhiều vấn đề. Chỉ muốn cùng bọn họ ở chung, tự nhiên cũng có thể nói bóng nói gió hỏi thăm trên việc tu luyện vấn đề. Ân. Cứ làm như thế. Tu tiên hiểm bên trong yêu cầu. Quyết định sau. Diệp Trường Thanh lập tức thu liễm nỗi lòng, đối Tư Đồ Trấn Bình khoát tay nói, vị lao giả này không cần khách khí như thế, ngồi đi. Nghe tiếng. Tư Đồ Trấn Bình chậm rãi đầu, nhìn xem Diệp Trường Thanh trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ, sau đó khẽ bước cằm. Cái này thì. Diệp Trường Thanh nhìn xem như ngồi bàn trong Trường Huyền Chân Nhân cùng Tư Đồ Trấn Bình, lại hỏi, Hà lão, hai vị nhưng còn có vấn đề khác. Trường Huyền Chân Nhân hơi chút trầm ngâm, lắc đầu cười nói. Không dối gạt Diệp tiên sinh, lần này đến đây, chủ yếu là trong khoảng thời gian này cũng không nhìn thấy tiên sinh, cho nên cố ý đến đây đến thăm. Đương nhiên, đây cũng không phải là Trường Huyền Chân Nhân nói thật. Trường Huyền chân nhân lúc đầu kế hoạch là Tư Đồ Chấn Bình tiến hành theo chất lượng hướng Diệp sư tổ giáo kiếm đạo bên trên vấn đề, cũng hoặc là yêu cầu một bức thư pháp tự hành lĩnh ngộ. Cuối cùng, mời Diệp sư tổ tham gia Thái Huyền Thánh Địa Thánh Nữ sắc phong đại điển. Nhưng kết quả, cái này làm càn làm bậy lao ra hỏa mở miệng liền hỏi thăm như thế nào kiếm đạo. Như thế không biết lễ nghĩa, bởi vì lo lắng Diệp sư tổ sẽ tâm sinh khoảng cách. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem mời Diệp sư tổ tham gia sắc phong đại điển suy nghĩ trì hoãn. Lúc này mới nói như thế. Cái này thì, Tư Đồ Chấn Bình hơi chút do dự, câu nệ mở miệng nói, Diệp tiên sinh, nghe nói ngài tại thư pháp bên trên tạo nghệ cực cao, hôm nay đến đây ta còn muốn yêu cầu một bức thư pháp. Thư pháp? Diệp Trường Thanh sững sờ một cái, ngược lại thoải mái cười nói, cái này tốt nói. Quả nhiên, cái này chút tu tiên lão đại cùng hắn trước đó tưởng tượng không khác nhau chút nào. Đến đây mắt, cũng chính là yêu cầu thư pháp cái gì. Mà thư pháp đối với hắn mà nói, hoàn toàn có thể tiện tay bóp đến. Nghiệm như thế. Diệp Trường Thanh lại nói, hiện tại vậy trong lúc rảnh rỗi, ta cái này vì ngươi làm một bức thư pháp đi. Nghe tiếng. Trường Huyền chân nhân không khỏi trong lòng siết chặt. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Diệp sư tổ thái độ tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Nghiệm như thế. Hắn không khỏi liếc mắt bên cạnh Tư Đồ Chấn Bình. Mà Tư Đồ Chấn Bình trên mặt mặc dù không có quá nhiều thổ lộ bộc lộ, nhưng là trên nét mặt cuồng nhiệt lại khó mà che lấp. Vậy liền làm phiền tiên sinh. Tư Đồ Chấn Bình đối Diệp Trường Thanh lần nữa cung kính làm tập. Diệp Trường Thanh gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng sau lưng trưng bày văn phòng tứ bảo kỳ án được đến. Rất nhanh, hắn đầu tiên là mở ra một trương giấy tuyên thành, sau đó dính dính mực liền bắt đầu hành thư. Một cây cỏ có thể chạm nhật nguyệt tinh thần. Tổng cộng 9 chữ cổ, một mạch mà thành. Với lại, cả phó thư pháp bố cục vẫn là ăn khớp tạo nên tức giận thế, đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Lớn nhất chưa? Đợi đến viết xuống ký tên về sau, Diệp Trường Thanh hài lòng gật gật đầu. Không thể không nói. Từ từ đế đô chuyến đi, cùng có thể tu luyện về sau. Diệp Trường Thanh phát hiện chính mình tại cầm kỳ thư họa tạo nghệ, tựa hồ lại có tăng lên rất nhiều. Lúc này, làm Diệp Trường Thanh thu tầm mắt lại lúc, mới phát hiện Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình đã đứng ở bên người hắn. Hai vị, này tấm thư pháp như thế nào? Diệp Trường Thanh nói như thế, coi như tại hắn trong lúc vô tình nhìn về phía hai người thần sắc thì chỉ gặp hai người lần nữa mồ hôi lạnh như tương, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Đương nhiên, giờ này khắc này, Diệp Trường Thanh chưa từng biết được là, làm hai người nhìn về phía cái này chín một mạch mà thành, khí thế bàng bạc cổ tự thì không biết nguyên nhân gì. Đông nhiên trong đầu có đáng sợ kiếm khí điên cuồng oanh minh, mà cực kỳ đáng sợ kiếm thế cùng kiếm ý, mấy cái giống như núi cao hướng hai người trấn áp mà đến. Khiến cho hai người ngăn không được tê cả da đầu, vãi cả linh hồn. Với lại, tại loại này khủng bố áp lực dưới, hai người rõ ràng cảm nhận được tự thân thần hồn muốn vỡ nát, trong cơ thể linh lực bắt đầu không trô ở ngược dòng ngược lại được. Liên tại Diệp Trường Thanh mở miệng hỏi thăm hai người thời điểm, lúc này mới hóa giải hai người khủng bố nguy cơ. T. Giật mình lấy lại tinh thần. Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguy hiểm thật a. Chỉ là trong lúc vô tình ngắm mắt này tấm thư pháp, thiếu chút nữa muốn mạng già. Gặp hai người đều là một bộ như chút được gánh nặng sốc nổi bộ dáng. Diệp Trường Thanh tuy nhiên không chỗ ở sinh lòng hoài nghi, nhưng cũng chỉ là cười cười, cũng không nói thêm gì. Cứ như vậy, gần qua hai canh giờ tả hữu thời gian, Trường Huyền chân nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình cùng Diệp Trường Thanh một phen bắt chuyện về sau, rốt cục vội vàng rời đi. Tư Đồ tiên bối, ngài vừa rồi thật sự là quá lô mang a. Đi ra tiểu trì trấn về sau, Trường Huyền chân nhân đột nhiên dừng bước, quay người đối Tư Đồ Chấn Bình nói như thế. Lỗ mãng. Tư Đồ Chấn Bình không khỏi nháy mắt mấy cái, trên nét mặt tràn ngập mờ mịt. Thái Huyền Thánh Chủ, ngươi đây là ý gì a? Tư Đồ Chấn Bình hơi chút do dự, bĩu môi nói, hai ngày trước, vì gặp mặt Diệp tiền bối, lão phu còn cố ý giáo qua Nam Cung Huyền Cơ. Hắn nói cho lão phu, tại Diệp tiền bối dạng này tuyệt thế cao nhân trước mặt, làm vạn bối nhất định phải thẳng thắn mà đối đãi, vì vậy lão phu mới không có bất kỳ cái gì giữ lại như thế giáo. Nghe tiếng. Trường Huyền chân nhân bỗng nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm thụ. Diệp sư tổ ẩn cư ở đây, tự nhiên là không nguyện ý để ngoại nhân quấy rầy. Ngươi ngược lại tốt, thẳng thắn mà đối đãi. Vậy mà trực tiếp hỏi Diệp sư tổ dạng này tu đạo vấn đề, ngươi đây không phải quấy rầy lão nhân gia ông ta ẩn cư sinh hoạt, lại là cái gì? Không qua. Giờ này khắc này, Trường Huyền chân nhân trong lòng hối hận. Sớm biết là như thế này kết quả, hắn liền là vô luận như thế nào cũng không thể đáp ứng Tư Đồ Chấn Bình yêu cầu. Liên tại cái này thì, không biết nguyên nhân gì, Tư Đồ Chấn Bình trong đầu vang lên một thanh âm thần bí. Trong lúc nhất thời, hắn ngăn không được sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập mọi loại vẻ kinh hãi. Chương 213, đã cam nguyện biến thành Diệp Sư Tổ quân cờ. Chương 213, đã cam nguyện biến thành Diệp Sư Tổ quân cờ. Nhân tộc tiểu bối, hiện bây giờ ngươi đạt được chủ nhân một phần cơ duyên, như vậy lý giờ cũng hẳn là giúp chủ nhân làm một chuyện. Với lại, bản tọa không ngại nói cho ngươi, ngươi đại nạn sắp tới, chỉ dựa vào chủ nhân biếu tặng phần cơ duyên này chưa hẳn liền có thể đột phá ràng buộc bước vào đại thừa cảnh, hiện bây giờ, phải làm nhất kinh lịch một trận sinh tử gặp chắc trở. Thanh âm thần bí phân biệt không ra là nam hay là nữ, nhưng lại trong lúc vô hình tản ra làm người sợ hãi khủng bố uy nghiêm. Tư Đồ Chấn Bình biết được, hắn đã không cảm ứng được đối phương tồn tại, mà cái này thanh âm thần bí lại có thể tại trong đầu của mình vang lên. Nói cách khác, cái này thanh âm thần bí chủ nhân, tu vi nhất định xa ở trên hắn. Trọng yếu nhất là, đối phương một câu nói toạc ra hắn hiện tại khốn cảnh, cũng đưa ra tương ứng đề nghị. Có thể nghĩ, đối phương đến cùng là một tôn cái dạng gì tồn tại. Trầm ngâm một lát, Tư Đồ Chấn Bình cắn răng một cái, âm thầm đáp lại nói, còn tiền bối nói thẳng không sao, vạn bối nhất định hết sức nỗ lực. Rất nhanh, thanh âm thần bí lần nữa truyền đến. Tiểu trì trấn phía bắc, 10 vạn dặm có hơn, có một chỗ thượng cổ thời kỳ còn sót lại hiểm địa, nơi nào có chủ nhân tu luyện cần thiết hôn nguyên thạch, bản tọa hy vọng ngươi trước đi tìm đến. Đương nhiên, nếu là ngươi một thân một mình trước đến, chắc hẳn là sẽ đã đi là không thể trở về. Trước đó có gọi Nam Cung Huyền Cơ tiểu bối cũng nhận được qua chủ nhân biếu tặng, ngươi cùng hắn cùng nhau trước đi thôi. Thanh âm thần bí lộ ra càng bình thản, nhưng là trong lúc vô hình lại ẩn chứa không thể kháng cự uy nghiêm. Sau một khắc, liền tại Tư Đồ Chấn Bình do dự thì, trước người hắn hư không khẽ chấn động, đồng nhiên khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Rất nhanh, khắp nơi hóng ánh ướt át liêu diệp, trống rông xuất hiện tại Tư Đồ Chấn Bình trước mặt. Tiến vào mảng lớn hiểm địa về sau, sẽ có rất nhiều hung hiểm. Cho dù lấy ngươi bây giờ tu vi vậy rất khó tự vệ, mảnh này Liễu Diệp có thể tạm thời hộ ngươi chu toàn. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa. Tư Đồ Chấn Bình hơi chút trầm ngâm, sau đó đem Liễu Diệp nâng tại lòng bàn tay. Cứ như vậy, thanh âm thần bí rốt cục biến mất. Qua một phút, Tư Đồ Chấn Bình đột nhiên hít một hơi lãnh khí, lúc này mới chợt hiểu lấy lại tinh thần. Liễu Diệp, cái này thì, Tư Đồ Chấn Bình rốt cục nghĩ đến Nam Cung Huyền Cơ hai ngày trước căn dặn. Tây Liễu. Cổ lão sinh mệnh. Thế nhưng là nói đi thì nói lại. Tôn này cổ lão sinh mệnh trong miệng chủ nhân, không khó tưởng tượng liền là vị kia Diệp tiền bối. Mà Diệp tiền bối tu luyện vậy mà cần hôn nguyên thạch dạng này thiên địa kỳ vật. Phải biết, hôn nguyên thạch tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng là tích chứa trong đó lấy cực kỳ bá đạo thiên địa linh tinh. Hắn bây giờ tuy là động hư cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng cách đại thừa cảnh cũng chỉ có cách nhau một đường, thế nhưng tuyệt đối không dám nếm thử luyện hóa hôn nguyên thạch tu luyện a. Như vậy vị này Diệp tiền bối đến cùng là dạng gì tu vi? Thật không thể tin. Đơn giản quá bất khả tư nghị. Liền tại cái này thì, Trương Huyền Chân Nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói, Tư Đồ tiền bối, ngươi đây là làm sao? Tư Đồ Chấn Bình ngơ ngác, vừa khổ cười lắc đầu. Thái Huyền Thánh Chủ, trước đó Lao Phu sát thực cản rỡ. Tư Đồ Chấn Bình nhìn xem Trương Huyền Chân Nhân, xin lỗi nói. Trương Huyền Chân Nhân giật mình một cái, sau đó bất đắc dĩ cười nói, việc đã đến nước này, cũng không có tất yếu so đo. Liền tại cái này thì, một chùm hồng quang từ chân trời bắn thẳng đến mà đến, cuối cùng rơi tại Trường Huyền Chân Nhân cùng Tư Đồ Chấn Bình trước mặt. Nam Cung tiền bối, làm sao ngươi tới? Gặp Nam Cung Huyền Cơ ở thời điểm này chạy đến, Trường Huyền Chân Nhân không khỏi nhíu mày hỏi thăm. Nam Cung Huyền Cơ lúc này chạy đến, sẽ không cũng muốn đến bái kiến Diệp sư tổ đi. Nam Cung Huyền Cơ thần sắc u ám, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ bộc lộ, bĩu môi, đối Tư Đồ Chấn Bình nói: "Tư Đồ huynh, vị tiền bối kia đã buông lời, vậy chúng ta hai cái lao ra hỏa liền đi chỗ đó đại hung chi địa đi một lần đi." Nghe tiếng, Trường Huyền Chân Nhân rốt cục như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Nguyên lai không phải đến bái kiến Diệp sư tổ. Đây chính là dễ nói. Thế nhưng là nghĩ lại, đại hung chi địa. Bọn họ rốt cuộc muốn đến cái gì đại hung chi địa, vậy mà lại toát ra ngưng trọng như thế thần sắc. Nam Cung tiền bối, hai người các ngươi đây là muốn tiến về nơi nào? Trường Huyền Chân Nhân khó hiểu nói. Tư Đồ Chấn Bình giật mình một cái, ngược lại cười nói, tiểu trì trấn phía bắc, 10 vạn dặm bên ngoài mở, có một chỗ thượng cổ thời kỳ còn sót lại hiểm địa. Ách! Trường Huyền Chân Nhân bỗng nhiên không chỗ ở sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên nét mặt tràn ngập thật không thể tin. Hán thân là Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, bắc địa phiến khu vực này tự nhiên lớn nhất hiểu biết không qua. Tiểu trì trấn phía bắc, 10 vạn dặm có hơn. Nơi đó nào chỉ là một chỗ hiểm địa, nơi đó thế nhưng là một chỗ sinh mệnh cấm địa a. Thái Huyền Thánh Địa Tàng Thư các bên trong có một quyển sách cổ, thẳng đến hiện tại cũng có dạng này ghi chép. Bắc địa phía Bắc, có một chỗ sinh mệnh cấm địa, đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ có tiến không ra, Thái Huyền Thánh Địa hậu nhân cắt không thể mạo muội tiến vào nơi đây. Nam Cung tiền bối, Tư Đồ tiền bối, các ngươi. Trường Huyền chân nhân không chỗ ở nuốt một cái nước miếng, thần sắc ngưng trọng nói, nơi đó chính là một chỗ sinh mệnh cấm địa a, ta Thái Huyền Thánh Địa có sách cổ ghi chép, đại thừa cảnh phía dưới tu sĩ tất nhiên sẽ có tiến không ra a. Nam Cung Huyền Cơ không thể phủ nhận gật gật đầu. Thực không dám dâu dếm, lão phu đã từng tại chỗ này cấm địa bên ngoài đi qua một lần, nơi đó xác thực ẩn giấu đại khủng bố, cho dù là lão phu bây giờ tu vi cũng chưa chắc liền có thể chống cự. Nói đến đây, Nam Cung Huyền Cơ không khỏi cảm khái nói, bất quá, bởi vì cái gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độn khứ kỳ nhất, mà tu sĩ chúng ta tu đạo đều là vì tại cái này một đường sinh cơ bên trong tránh thoát ra đến. Với lại, vị tiền bối kia vừa mới cũng nói, ta cùng Tư Đồ huynh hiện bây giờ khoảng cách đại thừa cảnh đều chỉ có cách nhau một đường, muốn phá cảnh, nếu là có thể kinh lịch như thế một trận sinh tử lịch luyện, có lẽ sẽ là một trận cơ duyên và tạo hóa. Nghe tiếng, Tư Đồ Chấn Bình thần sắc thoải mái, rất tán thành gật gật đầu. Tư Đồ huynh, ngươi nếu là đồng ý, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Nam Cung Huyền Cơ nhìn xem Tư Đồ Chấn Bình nói như thế. Tư Đồ Chấn Bình cười nói, vậy liền lập tức xuất phát. Thái Huyền Thánh Chủ, đã như vậy, chúng ta liền sau này còn gặp lại. Lời nói, Nam Cung Huyền Cơ cùng Tư Đồ Chấn Bình bỗng nhiên quanh thân quang mang đại tác phẩm, một cỗ hạo nhiên khí thế phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hai người hóa thành hai bó hồng quang phóng lên tận trời, hướng bắc phương khắp nơi cực lướt mà đến. Nhìn xem hai người xa đi có ảnh, Trường Huyền Chân Nhân không chỗ ở sững sờ tại chỗ, trong lòng cùng lúc tràn ngập phức tạp tình cảm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Giống Nam Cung Huyền Cơ cùng Tư Đồ Chấn Bình hai vị thời đại này tối cường giả, đúng là như thế quả quyết tiến về cái kia phiến sinh mệnh cấm địa. Hai người bọn họ mặc dù là thời đại này tối cường giả, nhưng cuối cùng vẫn là không có chính thức trên ý nghĩa bước vào đại thừa cảnh. Nếu là thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy liền không đơn thuần là Thái Huyền Thánh Địa tổn thất, mà là cả Trung Châu nhân tộc tổn thất. Làm như vậy thật đáng ra không? Vẫn là hai người bọn họ đã cam nguyện biến thành Diệp Sư Tổ quân cờ. Cứ như vậy, qua gần một canh giờ thời gian, Trường Huyền Chân Nhân bùi ngùi thở dài một tiếng. Sau đó không chỗ ở quay đầu nhìn về phía tiểu trì trấn khói bếp lượn lờ, vân vụ tràn ngập, mấy cái như thế ngoại đảo nguyên tiểu trì trấn. Chương 214, về sau cũng chính là người một nhà. Chương 214, về sau cũng chính là người một nhà. Cứ như vậy, đảo mắt mấy ngày đi qua. Liền tại hôm nay, Hắc Hoàng cùng Đồ Thập Tam vậy rốt cục xuất hiện lần nữa tại Nam Lĩnh Thanh Khâu có cáo thành. Hắc Hoàng vẫn như cũ mặc một bộ quần cộc hoa lớn, chân trước mang tại sau lưng. Mà Đồ Thập Tam vậy hóa thành hình người. Một cầu váy trắng, nồng đậm tóc dài mấy cái như sóng xanh chạy xuôi, đơn giản đẹp đến mức không gì sánh được. Với lại, bởi vì một mực lĩnh hội, phi hồ đồ, duyên cớ. Nay thì Đồ Thập Tam mặc dù đã là yêu hoàng cảnh tu vi, nhưng là trên thân yêu khí muốn so với trước rời đi thì còn yếu mấy phần. Vậy mà, liền tại hai người tiến vào có cáo thành không đến thời gian một nén nhang. Hiu 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 vù vù. Từng đạo toàn thân tản ra cường đại yêu khí thân ảnh mấy cái giống như quỷ mị, trong chớp mắt đem hai người bao bọc vây quanh. Trong đó tu vi kém cỏi nhất đều là khoảng cách yêu vương cảnh chỉ có cách xa một bước đại yêu. Một chút nhìn đến, khoảng chừng hơn 10 người. Nhưng cho dù cường giả nhiều như thế, nhưng Hắc Hoàng tựa hồ căn bản không có để vào mắt, ngược lại giật nhẹ khỏe miệng lộ ra sâm bạch hàm răng. Nha, xem ra lần này linh hồ nhất tộc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng a. Hắc Hoàng nhếch miệng cười lạnh nói. Cái này thì, một tên thân thể nở nang, dung mạo tuyệt mỹ phụ nhân cùng một người đàn ông tuổi trung niên lần lượt đi tới. Không khó phát hiện, phụ nhân chính là linh hồ tộc vị lão tổ tông kia. Đồ tử, trung niên nam tử chính là linh hồ tộc đương kim tộc trưởng. Đồ Sơn Diệu, bởi vì Hắc Hoàng trước đó bắt đi Đồ Thập Tam. Bởi vậy, đồ tử kết luận, chỉ cần Hắc Hoàng lần nữa trở về Nam Lĩnh, nhất định còn biết xuất hiện tại có cáo thành. Cho nên, lúc trước trở lại linh hồ tộc về sau, đồ tự liền mệnh lệnh Đồ Sơn Diệu tự mình tiến về có cáo thành giám thị. Một khi phát hiện Hắc Hoàng tung tích, thế tất yếu đem Hắc Hoàng lưu tại có cáo thành. Phải biết, Hắc Hoàng trên thân thế nhưng là mang theo trong truyền thuyết yêu tộc thánh vật. Yêu thần đồ. Quả nhiên, như nàng sở liệu, Hắc Hoàng hôm nay rốt cục xuất hiện lần nữa tại có cáo thành. Lao tổ tông, phụ thân. Làm đồ tự cùng Đồ Sơn Diệu đi tới lúc, Đồ Thập Tam đông nhiên mặt lộ vẻ phức tạp, thấp như vậy lẩm bẩm nói. Vậy mà,